Chương 128, nô dịch vương gia luyện cốt cảnh. Chương 128, nô dịch vương gia luyện cốt cảnh. Đương nhiên, Trần Hổ lại nghĩ tới một vấn đề. Đã Đại Thanh Sơn bên trong có nhằm vào thần hồn thiên địa đại trận, vì sao bên trong động vật đều không có chuyện? Hắn nhưng không tin, Đại Thanh Sơn bên trong động vật đều nắm giữ đan hồn hậu kỳ thần hồn cảnh giới. Coi như vậy đi, không nghĩ ra liền không nghĩ. Suy tư một hồi, không nghĩ tới nguyên nhân sau, Trần Hổ liền lười nhắc lại nghĩ. Cùng nó chống rông suy đoán, chờ sau này tiến vào Đại Thanh Sơn, lại nô dịch một cái bên trong động vật, liền biết chuyện gì xảy ra. Tiếp lấy, Trần Hổ lấy ra thẻ căn cước, mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được trường thọ phường cư dân Vương Thẩm thân phận. Nhìn thấy thẻ căn cước mở ra Vương Thẩm thân phận, Trần Hổ không còn gì để nói, trực tiếp từ bỏ sử dụng. Vương Thẩm hắn cũng nhận biết, là nữ đồ thể, thân cao vượt qua 1m8, cao lớn và bỡ, có thể nhẹ nhõm đem một đầu heo mập đè xuống đất không cách nào động đậy. Thu hồi thẻ căn cước, Trần Hổ lấy ra ngộ đạo tạm, cũng khóa chặt Thiên Nguyên Công sử dụng. Cái này Thiên Nguyên Công là Trần Hổ theo Dương Tiên Nhi trên thân phục chế tới. Không thể không nói, tiền triều hoàng tộc trên người đồ tốt không ít, đáng tiếc à, phục chế thẻ một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, không phải, còn có thể từ trên người nàng đem kia hai môn thiên giai võ kỹ cũng phục chế tới. Sau một khắc, Trần Hổ lại biến thành một đứa bé, đi vào mặt khác cái thế giới, tại sư phụ chỉ đạo hạ, toàn tâm toàn ý tu luyện Thiên Nguyên Công. Qua đi tới 12 năm, Trần Hổ mới đưa Thiên Nguyên Công tu luyện tới tối cao trọng. Tiếp lấy, hắn bị đá ra tu luyện thế giới. Đại lượng tu luyện ký ức dung hợp náo hải, chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn dung hợp thành công. Mà hắn cũng hoàn toàn nắm giữ môn này thiên giai thượng phẩm công pháp. Đáng tiếc, công pháp dung hợp tạm đã không có, chỉ có thể trông cậy vào lần sau theo gói quà lớn bên trong mở ra. Nghĩ tới đây, hắn liếc một cái tiểu đệ số lượng, hết thảy 1146. Còn kém 54, liền có thể thu hoạch một cái gói quà lớn. Nghĩ tới đây, Trần Hổ động quyết trương chiêu tâm tư, không bằng làm một cái dự bị đường. Trần Hổ trong lòng hơi động, tuyển nhận một nhóm 12 tuổi tới 16 tuổi thiếu niên thiếu nữ, sau đó dạy bọn họ biết văn tập võ, chờ sau này trưởng thành, liền trực tiếp trở thành mãnh hổ bang thành viên chính thức. Dù sao hắn hệ thống chính là tiểu đệ càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Cứ làm như vậy, chờ một chút sẽ đi mãnh hổ bang tổng đường, liền triệu tập cao tầng đến thương nghị chuyện này. Sau một khắc, võ đạo tu vi tạm xuất hiện tại Trần Hổ trên tay. Mặc niệm mở ra, đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 100 thiên tu vi. Sử dụng tu vi, lập tức 100 thiên tu vi liền xuất hiện tại Trần Hổ thể nội, cũng tự động vận chuyển lại, đi vào hắn trên hai chân thay hắn mở mới cốt khiếu. Rất nhanh, mới cốt khiếu liền mở hoàn thành, một đôi trên xương đùi cốt khiếu lại nhiều 84. Đem những này cốt khiếu nội bộ trụ đầy nội khí sau, còn lại tu vi trực tiếp chảy vào trên thân thể, tại khu cán cốt cách bên trên mở mới cốt khiếu. Không đầy một lát công phu, khu cán cốt bên trên thêm ra 108 mới cốt khiếu. Đem cốt khiếu nội bộ lấp đầy nội khí sau, mở ra tu vi đã còn thừa không có mấy. Lại tại lưa cốt bên trên mở ra mấy cái mới cốt khiếu sau, liền trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Thấy thế, Trần Hổ lập tức điều động nội khí trong đan điền, đem lưa cốt mới mở cốt khiếu lấp đầy. Cũng không có tận lực luyện công khôi phục tu vi, chút tiêu hao này không cần hắn hành công, không được bao lâu liền có thể tự hành khôi phục. Tiếp lấy, Trần Hổ lại lấy ra tu hành bội số tạm, mặc niệm mở ra, thu được 5 lần tu hành hiệu quả. Lấy ra cuối cùng một cái dưỡng thần đan đảm bảo, hắn liền thôi động luyện thần quyết tu luyện. Một canh giờ sau, tu luyện kết thúc, nhận lấy gấp 5 lần tu luyện hiệu quả. Một cỗ tinh thuần hồn lực rót vào thần hồn, lại bị đặt vào viên đan dược bên trong. Nên đi đi làm. Trần Hổ từ trên ghế ngồi dậy, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 2 dương đồ ăn vặt. Đi ra thư phòng sau, hắn đối canh giữ ở phía ngoài Như Sương cùng Chi Chi nói, trên bàn sách của ta thả 2 dương đồ ăn vặt, các ngươi cầm đi cho phu nhân phân phối. Là, Hổ ca. Hai nữ đồng nói. Đi vào mãnh hổ bang tổng đường, Trần Hổ nhường hai người thị nữ đi thông chi, sau nửa canh giờ, tại tổng đường phòng họp họp. Phó bang chủ trưởng lão cùng tất cả đường chủ đều muốn đến. Sau nửa canh giờ, tổng đường phòng họp, tất cả cao tầng đều tề tụ một đường. Chào sau, Trần Hổ ra hiệu đại gia ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, hôm nay triệu tập chư vị, là muốn cùng đại gia thương lượng một chút sáng tạo dự bị đường sự tình. Cái gọi là dự bị đường, chính là tuyển nhận một nhóm 12 tuổi tới 16 tuổi thiếu niên thiếu nữ tiến hành bồi dưỡng, đối với cái này đại gia thấy thế nào? Trần Hổ vừa dứt lời, ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ suy tư. Sau một lúc lâu, Cao Chiến mở miệng, bang chủ khởi đầu dự bị đường ý nghĩ có thể nói mưu tính sâu xa, có bang chủ tọa chấn, chúng ta mãnh hổ bang tất nhiên sẽ không ngừng quyết trường, chiếm lĩnh địa bàn càng nhiều, cần thiết người đều càng nhiều, nếu như toàn bộ thu nạp ngoại lai nhân viên, khó tránh khỏi vàng trao lẫn lộn, cho nên, rất có tất yếu để cho mình người xung làm tầm quản lý. Theo Cao Chiến phát biểu, các trưởng lao khác cùng đường chủ cũng nhao nhao mở miệng. Không có một cái nào phản đối, toàn bộ đối Trần Hổ đề nghị biểu thị tán thành. Chuyện kia quyết định như vậy đi. Trần Hổ giải quyết dứt khoát, bất quá muốn đem dự bị đường xem như tương lai tầng quản lý, kia tại tuyển nhận người thời điểm, liền phải nghiêm ngặt một chút, thấp nhất định cấp phàm thể, chuyện này giao cho nội vụ đường đi làm, không có vấn đề à. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Nội vụ đường đường chủ thần sắc vui mừng, lập tức chuyển lên nói, tuyệt đối sẽ không nhường bang chủ thất vọng. Tốt, đại gia còn có hay không chuyện khác, nếu như không có, như vậy tan họp. Đám người trầm mặc. Trần Hổ liền trực tiếp tuyên bố tan họp. Trở lại công phòng, Trần Hổ lại trở nên không có việc gì lên. Đột nhiên nghĩ đến dưỡng thần đan sử dụng hết, thế là hắn lấy ra dược liệu cùng luyện đan tạm, lại luyện chế ra một lò mới dưỡng thần đan. Đột nhiên, hắn nghĩ tới vật phẩm thăng cấp tạm, cái thẻ này có thể hay không đối dưỡng thần đan sử dụng đâu. Thế là, hắn lấy ra vật phẩm thăng cấp tạm, lại lấy ra một cái dưỡng thần đan, mặc nghiệm sử dụng. Đáng tiếc không có phản ứng. xem ra hệ thống không có ý định cho mình chui cái này chỗ trống á, dù sao hắn dưỡng thần đan, thật là dùng luyện đan tạp luyện chế ra tới. Nói lên đan dược, Trần Hổ nhớ tới Vương gia. Nội thành ngũ đại thế gia, có ba nhà gia chủ đều bị hắn dùng trung thành tạp cho nô dịch. Liên chỉ còn lại Nam Cung gia cùng Vương gia. Nam Cung gia xem ở Nam Cung Hồng Nhan phân thượng, có thể không nô dịch hắn. Nhưng Vương gia cùng hắn nhưng không có nửa xu quan hệ. Phải đem hắn cho nô dịch. Nghĩ tới đây, Trần Hổ thi triển độn địa thần thông thẳng đến Vương gia. Vương gia thật là có hai cái luyện cốt cảnh. Phải đem bọn hắn đều cho nô dịch. Rất nhanh, Trần Hổ liền đi tới Vương gia. Nhưng dùng linh thức quét qua, chỉ phát hiện Vương gia gia chủ Vương Song Hổ, không có phát hiện Vương Chiến Thiên. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Vương Song Hổ trước mặt, không đợi đối phương mở miệng, trung thành tạm liền bắn ra một đạo quang mang không có vào trong cơ thể hắn. Hô hấp ở giữa, Vương Song Hổ tư tưởng liền bị thay đổi, trở thành Trần Hổ tử trung. Hắn quỳ một chân trên đất, cung kính hô, gặp qua chủ nhân. Đi một bộ thu tiểu đệ quá trình, Vương Song Hổ trực tiếp đổi giọng gọi Hổ ca. Tiểu đệ số lượng đạt tới 1147. Vương Chiến Thiên đi nơi nào? Trần Hổ hỏi. Vương Song Hổ nói, Hổ ca, Vương Chiến Thiên ở ngoài thành một tòa trang viên bên trong, hắn luyện đan thời điểm, ưa thích an tĩnh hoàn cảnh. Tiếp tốt, người đem trang viên vị trí nói cho ta. Là. Sau một khắc, Trần Hổ trực tiếp độn địa hướng Vương gia ngoài thành trang viên mà đi. Nam thành bên ngoài hơn 20 dặm, Vương gia trang viên. Trần Hổ đến sau, liền dùng linh thức khóa chặt Vương Chiến Thiên. Giống nhau ở trước mặt hắn hiện thân, dùng trung thành tạp đem hắn cho nô dịch. Đi thu tiểu đệ quá trình sau, Trần Hổ tiểu đệ lại mới tăng một cái. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 129, đan dược phúc lợi chương 129, đan dược phúc lợi nhận lấy Vương Chiến Thiên cái này tiểu đệ sau, Trần Hổ cũng không có trước tiên rời đi, mà là hỏi, Chiến Thiên, đem các ngươi Vương gia nắm giữ đan phương cho ta nhìn qua. Tốt Hổ ca, ngươi chờ một chút. Vương Chiến Thiên gật gật đầu, đi đến trước kệ sách, lấy ra vài cuốn sách sau, tìm tới một cái cơ quan cái nút, thuận kim đồng hồ chuyển động 3 lần, lại nghịch kim đồng hồ chuyển động 5 lần, tiếp lấy liền có cái hộp theo trên tường bắn ra. Vương Chiến Thiên tiến lên, theo trong hộp lấy ra một cuốn sách, hai tay hiến cho Trần Hổ, "Hổ ca, đây chính là chúng ta Vương gia tất cả đan phương." Trần Hổ cũng không khách khí, cầm qua liền là xem. Vương gia đan phương bên trong ghi chép 16 loại đan phương, luyện bị cảnh đan phương 2 loại, luyện nhục cảnh đan phương 3 loại, luyện cân cảnh đan phương 4 loại, luyện cốt cảnh đan phương chỉ có 1 loại, quản lý nội thương đan phương 1 loại, trị liệu ngoại thương đan phương 1 loại, chỉ huyết đan vừa mới loại, trừ ngoài ra còn có khôi phục tiêu hao đan phương 1 loại, giải độc đan phương 2 loại. Ghi lại tất cả đan phương nội dung sau, Trần Hổ hỏi, khí huyết đan chi phí là nhiều ít? Vương Chiến Thiên nói, một lò khí huyết đan chi phí tại 5 tiền bạc tử tả hữu, bất quá, chúng ta Vương gia có chuyên môn mua sắm dược liệu con đường, bởi vậy, một lò khí huyết đan giá vốn sẽ xuống đến 3 tiền bạc tử. Vậy ngươi tỷ lệ thành đan đâu? Trần Hổ hỏi lại. Vương Chiến Thiên, khí huyết đan chính là đan dược chủ cấp nhất, nếu như thuộc hạ luyện chế lời nói, trên cơ bản sẽ không thất bại, luyện đan học đồ luyện chế cũng có thể đạt tới 50% tỷ lệ thành đan, mỗi một lô đan dược từ luyện đan học đồ luyện chế, sau khi thành công, đồng dạng 8 tới 10 cái, thuộc hạ luyện chế có thể bảo chứng 12 mai. Bạo lợi a. Trần Hổ không khỏi thầm nghĩ, coi như luyện đan hao phí 2 phần dược liệu mới luyện chế ra 8 viên thuốc, nhưng cái này 8 cái đan dược giá vốn là 6 tiền bạc tử. Nhưng cái này 8 viên thuốc lấy ra bán ra, lại có thể đạt tới 16 lượng bạc. Khoảng chừng 20 nhiều lần lời. Sau đó, Trần Hổ lại hỏi thăm tinh huyết đan chi phí. Vương Chiến Tiên nói cho hắn biết, một phần tinh huyết đan dược liệu giá trị 5 tiền bạc tử tả hữu. Giống nhau dựa theo 2 phần dược liệu luyện chế thành công một lọ tính toán, không sai biệt lắm có 40 lần lợi nhuận. Không thể không nói, làm đan dược chuyện làm ăn thật sự là quá kiếm lời. Trần Hổ không khỏi sinh ra ý nghĩ, từ chính mình luyện chế đan dược, bán cho mãnh hổ bang thành viên. Dù sao hắn có luyện đan tạm, chỉ cần đem đan phương ghi vào luyện đan tạm, lại đem dược liệu đầu nhập trong đó, liền có thể nhẹ nhõm luyện chế thành một lọ đan dược. Cho ta lấy một phần khí huyết đan cùng tinh huyết đan dược liệu đến. Tốt Hổ ca. Vương Chiến Thiên đi lấy dược liệu, Trần Hổ thì đem khí huyết đan cùng tinh huyết đan đan phương cho ghi vào luyện đan tạm. Chờ Vương Chiến Thiên mang tới dược liệu sau, hắn liền đem một phần khí huyết đan dược liệu đầu nhập trong đó. Mấy hơi thở sau, đan dược luyện chế thành công. Lấy ra sau, khoảng chừng 20 mai khí huyết đan. Dựa theo giá thị trường, cái này 20 mai khí huyết đan giá trị 42, mà chi phí chỉ là 3 tiền bạc tử. Khoảng chừng 100 nhiều lần lợi nhuận. Sau đó, Trần Hổ lại đem tinh huyết đan dược liệu đầu nhập luyện đan tạm, giống nhau luyện chế ra 20 mai tinh huyết đan. Lợi nhuận lại là càng thêm kinh khủng. Trực tiếp đem Vương Chiến Thiên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đừng lo lắng rồi, đi cho ta làm 100 phần khí huyết đan dược liệu, cùng 100 phần tinh huyết đan dược liệu đến. Là, Vương Chiến Thiên lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hơn nửa canh giờ, Trần Hổ đem Vương Chiến Thiên đưa tới dược liệu luyện chế thành 2000 mai khí huyết đan cùng 2000 mai tinh huyết đan. Sau đó, Trần Hổ liền thi triển độn địa thần thông rời đi, trở lại mãnh hổ bang. Trần Hổ phái người đi đem nội vụ đường đường chủ gọi tới. "Bang chủ, đây là dự bị đường kế hoạch sách, xin ngài xem qua." Trần Hổ tiếp nhận bản kế hoạch lật nhìn một lần, âm thầm gật gật đầu, phần kế hoạch này sách làm được coi như không tệ. Phàm là tiến vào dự bị đường thiếu niên đều muốn cùng mãnh hổ bang ký một bản khế ước. Gia hạn khế ước sau, mỗi tháng liền có thể theo mãnh hổ bang nhận lấy một lượng bạc. ăn ngủ ba bữa cơm đều có mãnh hổ bang phụ trách. Nhưng nếu như nửa đường rời khỏi, không ngừng muốn gấp 10 bồi thường, trừ ngoài ra, còn muốn hủy bỏ võ công. Dù sao mãnh hổ bang cũng không phải mở thiện đường, chỉ mới nghĩ đạt được lợi ích không xuất lực, cái này không thể được. Trừ ngoài ra, phần kế hoạch này trong sách còn nâng lên các loại thưởng phạt điều kiện, lấy đạt tới khích lệ những thiếu niên này học tập cùng tu luyện tác dụng. Về phần dự bị đường nhân số quy mô, tạm định 100 người. Cái khác Trần Hổ đều tương đối hài lòng, duy chỉ có nhân số hắn không hài lòng. Dạng này, đem người số đổi thành 500 người. Bang chủ, tuyển nhận 500 người chi tiêu có phải hay không quá lớn? Nội vụ đường chủ Dương Tứ Hữu thận trọng nói. Dạng này, cá nhân ta mỗi tháng phụ cấp dự bị đường 500 lượng bạc. Trần Hổ làm sơ trầm ngâm nói. Trên người hắn khoảng chừng mấy trăm vạn lượng bạc. Huống chi, mỗi ngày tụ tài tạm cùng hoàng kim tụ tài tạm đều có thể mở ra 10 lượng bạc cùng 12 hoàng kim, toàn bộ hối đoái thành bạc chính là 112, một tháng liền 3.320. Phụ cấp dự bị đường 500 lượng bạc, với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Huống chi, mãnh hổ bang bên này ngoại trừ tiền lương bên ngoài, còn có thương đội chia hoa hồng. Bang chủ, kỳ thật để giúp bên trong tài lực, hoàn toàn không có vấn đề, không cần đến ngài phụ cấp. Dương Tứ Hữu đội bằng nói. Quyết định như vậy đi. Trần Hổ giải quyết dứt khoát, sau đó hắn lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, ta lấy tới một nhóm khí huyết đan cùng tinh huyết đan, phàm là chúng ta giúp cho ngươi thành viên đều có thể tới mua, khí huyết đan một lượng bạc một cái, tinh huyết đan ba lượng bạc một cái, bất quá, mỗi cái thành viên chỉ có thể mua sắm một cái. Đang khi nói chuyện, Trần Hổ theo dưới chân lấy ra hai cái túi đặt ở trên bàn công tác, ra hiệu Dương Tứ Hữu xem xét. Dương Tứ Hữu lập tức theo trong bao vải giả ra một thanh khí huyết đan xem xét, phát hiện cũng không phải là thấp kém đan dược, phẩm chất ngược lại vượt qua trên thị trường khí huyết đan phẩm chất. Tiếp lấy, hắn lại nắm lên một thanh tinh huyết đan xem xét, vẫn như cũng là như thế. Đúng rồi, mua sắm đan dược chỉ có thể chính mình phục dụng, không thể đổ bán, phàm là phát hiện kẻ xui xẻo, tháng sau mất đi mua sắm tư cách, sau 3 tháng khôi phục, nếu như lần nữa phát hiện đầu cơ trục lợi, lần nữa cấm mua 3 tháng, nếu như lại phát hiện đầu cơ trục lợi, trực tiếp hủy bỏ mua sắm tư cách. Bang chủ, ý của ngài là hai loại đan dược không phải lần này, mà là mỗi tháng đều có. Dương Tứ Hữu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Trần Hổ. Đó là đương nhiên. Trần Hổ gật gật đầu, đúng rồi, qua mấy ngày, ta sẽ còn cung cấp một nhóm luyện nhục cảnh cùng luyện cân cảnh sử dụng đan dược, giá cả vẫn như cũ sẽ thấp hơn giá thị trường. Nghe vậy, Dương Tứ Hữu không khỏi kích động, bang chủ, ngài thực sự quá thương cảm chúng ta những này thuộc về dưới rồi, có thể ở ngài thủ hạ làm việc, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Được rồi, mông ngựa cũng đừng đập, nhanh đi làm sự tình. Trần Hổ phất tay cắt ngang Dương Tứ Hữu đuốt mông ngựa hành vi. Là, thuộc hạ cái này đi. Dương Tứ Hữu xách theo hai túi đan dược vội vàng rời đi. Rất nhanh, tại Dương Tứ Hữu an bài xuống, tổng đường có giá thấp khí huyết đan cùng tinh huyết đan bán ra, đặt mua nhanh chóng, tới trước được trước. Nhóm người thứ nhất mang theo nửa tin nửa ngờ đi vào tổng đường. Khi bọn hắn mua được giá thấp khí huyết đan cùng tinh huyết đan sau, đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tuy nói khí huyết đan cái tiện nghi một hai, hơn nữa chỉ có thể mua một cái, nhưng bọn hắn những này tầng dưới chốt thành viên một tháng thu nhập cũng bất quá mấy lượng bạc. Có thể tiết kiệm một lượng bạc, bọn hắn hoàn toàn có thể cầm cái này tiết kiệm tới bạc phụ cấp gia dụng, hoặc là đi ăn uống thả cửa. Tại bán ra đan dược thời điểm, nội vụ đường người cũng cảnh cáo người mua, cấm chỉ đầu cơ trục lợi, cũng đem đầu cơ trục lợi hậu quả cũng nói cho bọn hắn. Làm những này người mua biết đây không phải duy nhất một lần phúc lợi, vậy thì càng thêm cao hứng. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, lộ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 130, trọng tình trọng nghĩa Trần Bang chủ. Chương 130, trọng tình trọng nghĩa Trần Bang chủ. Tại nhóm người thứ nhất xác nhận đan dược so tiệm đan dược mua sản phẩm chất còn cao hơn sau, thành viên khác an vị không được, điên cuồng hướng tổng đường chen chúc mà đến. Chỉ chốc lát sau, nội vụ đường bên ngoài liền sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Dù cho đến trưa, xếp hàng người đều không nguyện ý rời đi. Tổng đường phụ cận quán rượu, Trần Hổ đem Diệp Phàm, Đại Nưu Nhị Nưu cùng Tống Hà bốn người gọi tới ăn cơm. Sau bữa ăn, Trần Hổ đối Diệp Phàm nói, ta dự định nạp Hương Nguyệt nhập môn, Diệp Phàm ngươi đi tìm thầy bói, tìm ngày tốt lành, các ngươi ba thì đi nghe ngóng hạ, nhìn xem nạp tiếp đều cần mua sắm thứ gì, tốt nhất làm một chương danh sách cho ta. Đạt được Trần Hổ mệnh lệnh sau, bốn người liền phân biệt đi làm việc. Trần Hổ thì không nhanh không chậm về tới tổng đường. Chỉ chốc lát sau, nội vụ đường chủ Dương Tứ Hữu mang theo bà tới. 2000 mai khí huyết đan cùng 2000 mai tinh huyết đan đều đã toàn bộ bán ra. Bàn bạc 8000 lượng bạc. Thiết Nam môn, tổng đường. Trần Cửu ngồi một chương bảo tọa bên trên, cái khác cao tầm thì nhao nhao đứng ở hai bên. Các người đối mãnh hổ bang thấy thế nào? Trần Cửu người này nghi kỵ tâm trọng, không nguyện ý tin tưởng hắn người, bởi vậy, toàn bộ Thiết Đao môn hắn độc tài đại quyền. Tất cả thủ hạ đều là hắn kẻ phụ họa. Một trưởng lão mở miệng nói, khởi bẩm bang chủ, kia mãnh hổ bang có Trần Hổ tôn này luyện tùy cảnh tọa trấn, sớm muộn cũng sẽ chiếm đoạt xung quanh bang phái, chúng ta Thiết Đao môn cùng mãnh hổ bang liền nhau, đoán chừng bọn hắn độc thủ, lựa chọn cái thứ nhất đối tượng chính là chúng ta. Đúng vậy a bang chủ, nhất thiết phải cẩn thận mãnh hổ bang. Mặt khác trưởng lão phụ hòa nói, Thiết Đao môn cũng có bốn trưởng lão. Bất quá, bốn người bọn họ trưởng lão quyền lực rất nhỏ. đãi ngộ cũng bình thường, nếu như không phải Trần Cựu người này tâm nhãn nhỏ, không phải, bọn hắn đã sớm rời đi Thiết Đao môn khác như hắn đường. Các ngươi đâu, cũng cho là như vậy sao? Trần Cựu ánh mắt rơi vào 9 cái đường chủ trên thân. Hắn lo lắng đường chủ nhóm làm lớn làm mạnh, cho nên, hắn chọn vẹn xác lập 9 cái chiến đường đường chủ, về phần nội vụ ngoại vụ cùng hình phạt đường đều không có. Chỉ có quản sự, những này quản sự đều là trực tiếp nhận hắn trưởng khống. Trong đó một cái đường chủ nói, bang chủ, nói câu khó nghe, chỉ cần mãnh hổ bang muốn chiếm đoạt chúng ta căn bản là không có cách nào ngăn cản, kia Trần Hổ là luyện vị cảnh, dưới trướng hắn còn có luyện cốt cảnh dự phạm, mà chúng ta đây, mạnh nhất mới luyện cân. Nghe nói như thế, Trần Cựu sắc mặt biến phá lệ âm trầm, các ngươi đều là nghĩ như vậy. Đám người trầm mặc. Lập tức, Trần Cựu nội tâm tuôn ra một cỗ không khỏi kinh hoàng, mặc dù đám người này không có trả lời hắn, nhưng trầm mặc liền đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. Một đám phế vật, đều cho bản bang chủ lăn. Sau một khắc, một cơn lửa giận xông lên đầu, Trần Cựu hướng đám người quát. Đám người cũng không dám lưu lại, nhao nhao hốt hoảng rời đi. Nhưng sau khi rời khỏi đây, liền có người trên mặt hiện ra mấy phần khinh thường cùng trào phúng. Nói thật, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đối Thiết Đao môn không có cái gì lòng cảm mến, quyền lực nhỏ, chất béo cũng nhỏ. Hơn nữa tại Trần Cựu dưới tay làm việc còn nơm nớp lo sợ, dù sao qua nhiều năm như thế, bị chỗ hắn quyết cùng âm thầm giết chết trưởng lão cùng đường chủ cũng không ít. Bọn hắn nghe nói mãnh hổ bang đãi nộ cũng không tệ. Nếu như có thể đầu nhập vào đã qua, còn có thể giữ lại chức vụ ban đầu, cũng là một cái lựa chọn tốt. Một bên khác, Trần Hổ tại tổng đường đọc sách uống trà. Đồng nhiên, hư không mở rộng, một cái hộp bay ra, lại trở về. Trần Hổ rất là hiếu kỳ, lần này Chư Thiên Giao Hoán Hạp cho hắn mang về cái gì? Thế là, hắn cầm lấy hộp mở ra, trực tiếp có một thanh tiểu kiếm từ bên trong bay ra, rơi vào trên bàn công tác, trực tiếp bành trướng thành một thanh dài hơn 1 mét trường kiếm. Bắt được thanh trường kiếm này, liền có một cỗ tin tức xuất hiện tại đầu óc hắn. Ta đi, lại là pháp bảo phi kiếm. Trần Hổ giật mình, lập tức dùng thần binh chủy thủ vạch phá ngón tay, tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Luyện hóa phi kiếm có 2 loại biện pháp, thờ ợt bờ lù nhận chủ, thứ hai, dùng pháp lực luyện hóa. Trần Hổ không có pháp lực, chỉ có thể dùng nhỏ máu nhận chủ phương thức luyện hóa. Tại thanh phi kiếm này hấp thu máu của hắn sau, hai người ở giữa liền sinh ra một cỗ chặt chẽ liên hệ. Đáng tiếc, Trần Hổ chỉ có nội khí, không có pháp lực, căn bản là không cách nào thôi động thanh này đạt tới thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Bất quá, hắn kiểm tra một hồi, phát hiện phi kiếm tự thân cũng tương đối sắc bén, kỳ phong lợi trình độ đã vượt qua trung phẩm thần binh, hoàn toàn có thể cùng thượng phẩm thần binh so sánh. Không biết rõ có thể hay không thu nhập dưỡng kiếm hồ lô. Trần Hổ lấy ra dưỡng kiếm hồ lô, mặc niệm thu chữ, sau đó thanh phi kiếm này liền trực tiếp rơi vào dưỡng kiếm hồ lô bên trong. Không tệ, lại nhiều cái sát thủ giản. Trần Hổ âm thầm cao hứng. Nghĩ, Trần Hổ trực tiếp hướng Chư Thiên Giao Hoán Hạp bên trong lấp một cân tam giai dị thú thịt đi vào. Khép lại hộp về sau, liền trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm trở về, giao cho Trần Hổ một tờ giấy. Trần Hổ mở ra tờ giấy, trên đó viết tháng này số 15, chính là ngày lành đẹp trời, nghi đón dâu. Hôm nay là số 10, nói cách khác, còn có 5 ngày. Về thời gian coi như dư dả. Hơn nửa canh giờ sau, đã như 3 người cũng tới. Bọn hắn đã dò nghe nạp thiếp quá trình, cùng cần mua sắm đồ vật. Một chuyện không phiền hai chủ, Trần Hổ ném cho bọn hắn 200 lượng bạc, để bọn hắn 3 cái đi chân chạy mua sắm. "Lão đại, ngươi nạp tiếp cần mời người sao?" Đại Nưu đống nhiên hỏi. "Không cần trắng trận xử lý, đơn giản bày mấy bàn là được." Trần Hổ nói. "Lão đại, ngài thân phận bây giờ cùng thanh danh cũng không bình thường, tin tức truyền ra, chỉ sợ có rất nhiều người không mời mà tới, tại ngươi ngày đại hỷ, ngươi cũng không thể đem tân khách cự tuyệt ở ngoài cửa a." Đại Nưu nhắc nhở. Trần Hổ nghĩ, đích thật là như thế đạo lý. Hắn trở thành luyện tùy cảnh tin tức truyền ra, nhận biết cùng không quen biết đều chạy tới tặng lễ. Bất quá bị hắn cự tuyệt đuổi. Nhưng nếu như tại hắn ngày lại hỉ, những người kia lần nữa mượn cơ hội tặng lễ, hắn cũng không thể đem người cũng đuổi đi a. Đại Nưu, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Trần Hổ hỏi. Đại Nưu nghĩ, lão đại, những cái kia đại hộ nhân gia cưới vợ nạp thiếp đều sẽ bày tiệc cơ động, ngài thật là ta nhóm phụ thành độc nhất vô nhị luyện tùy cảnh, so với cái kia đại hộ nhân gia có thể mạnh hơn nhiều, không bằng cũng bày tiệc cơ động, chỉ cần nguyện ý đều có thể đến ăn tiệc cơ động. Sau đó lại trong sân mang lên mấy bàn, mời khách khứa khá quan trọng. Vậy được, cứ dựa theo ngươi nói làm, dạng này, ngươi đi tìm ngoại vụ đường đường chủ, nhường hắn giúp đỡ cùng một chỗ xử lý. Đang khi nói chuyện, Trần Hổ lấy ra 3000 lượng bạc, những bạc này ngươi cầm, không đủ lại tới tìm ta muốn. Tốt lão đại. Theo Đại Nưu đi tìm ngoại vụ đường chủ hỗ trợ xử lý tiệc rượu sự tình. Trần Hổ muốn nạp thiếp chuyện cũng đi theo truyền ra. Nhất là biết được Trần Hổ muốn nạp chính là Vương Quả Phụ, có người xưng tán Trần Hổ hữu tình nghĩa, cũng có người cảm thấy Trần Hổ không ra gì. Đường đường luyện tùy cường giả, thế mà nạp một cái quả phụ. Mộ gia. Mộ Minh Châu đang xem sổ sách kiểm toán. Nha hoàn Thúy Liêu chạy vào, "Tiểu thư, tiểu thư, ta vừa mới nghe được một tin tức, Trần bang chủ muốn nạp thiếp." "Nạp ai?" Mộ Minh Châu vô ý thức hỏi. Thúy Liêu nói, "Là cái kia Vương Quả Phụ, Trần bang chủ cũng thật là, lấy thân phận của hắn nạp một thân hình thanh bạch hoàng hoa đại khuê nữ không tốt sao, thế mà nạp một cái quả phụ." Cũng là Mộ Minh Châu nhãn tình sáng lên, có chút thưởng thức nói, "Ngươi biết cái gì? Hai người nhận biết tại không quan trọng, Trần bang chủ bây giờ nạp hắn, giải thích rõ hắn trọng tình trọng nghĩa." Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có 4 liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 131, Hồn du thuật chương 131, hồn du thuật Linh Châu thành. Một tòa cỡ lớn trong phủ đệ trong một khu nhà nhỏ. Nương theo một hồi rất nhỏ cơ quan đồng thành, tiếp lấy một bóng người từ tiểu viện bên trong giếng cạn bên trong thoát ra. Nếu như Trần Hổ ở đây, nhất định có thể nhận ra, đạo nhân ảnh này chính là từ dưới tay hắn chạy thoát Dương Tiên Nhi. Bởi vì Dương Tiên Nhi lầm đem sau khi biến thân Trần Hổ xem như đại dung triều đình người. Nàng cho dù ở Trần Hổ thủ hạ chạy trốn, cũng không có trực tiếp về Linh Châu thành, mà là quanh đi quẩn lại mấy ngày, xác định không ai theo dõi sau, nàng mới lặng yên về tới Linh Châu thành. Nàng tại Linh Châu thành bên trong cũng có bên ngoài thân phận. Nàng bên ngoài thân phận chính là một cái chí sĩ quan ngũ phẩm viên thứ nữ. Có tầng này quan thân tăng thêm nàng lại là nhỏ trong suốt, cho nên nàng nhiều lần ám sát Linh Châu tổng đốc, cũng không có người hoài nghi tới trên người nàng đến. Rất nhanh, Dương Tiên Nhi liền trở về chính mình ở lại biệt lạc. Tại nha hoàn hầu hạ hạ, tắm rửa trang điểm một phen, nàng lại lần nữa suy nghĩ. Nàng mang theo Phúc Bá tiến về Lâm Giang phủ sự tình, là nhận đại ca hắn ủy thác, tiến đến hỗ trợ tuần tra kim tiền bang tại các đại phủ thánh phát triển được như thế nào. Ngoại trừ đại ca hắn, cũng chỉ hắn đại ca mấy cái tâm phúc biết. Nàng đại ca mấy cái tâm phúc đều là nhà bọn hắn tử trung, không có khả năng phản bội. Về phần nàng bên này, ngoại trừ Phúc Bá, mang đều là nàng tự mình bồi dưỡng ra được người, càng thêm không có khả năng phản bội. Mà Phúc Bá đâu, phụ thân của hắn, gia gia thậm chí thái gia gia, đều là thay bọn hắn Dương gia hiệu trung, càng thêm không có khả năng phản bội. Đã song phương đều khó có khả năng xảy ra vấn đề. Kia vấn đề ở chỗ nào đâu? Còn có chính là, nàng tiến về bến tàu sau, cũng không có nhìn thấy Phúc Bá. Như vậy Phúc Bá đến cùng là sống hay là chết? Còn có, nàng lưu tại Lâm Giang phủ tòa kia ba tiến trong nội viện hai cái luyện thủy trung kỳ, cùng hai cái hộ vệ cùng thị nữ không biết là có hay không đã bị Đại Dung triều đình đuổi bắt, vẫn là vụng trộm chạy trở về. Thế là, nàng quyết định phái người đi nghiệm chứng hạ. Nàng viết một cái tờ giấy, đưa tới một cái nha hoàn, nhường nàng đem tờ giấy đưa tiễn. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, một nữ tử vội vàng chạy đến, gặp qua điện hạ. Nữ tử quỳ một chân trên đất, cung kính chào. Lên đáp lời, Dương Phục cùng Dương Tịch có thể từng trở về. Dương Tiên Nhi trầm giọng hỏi. Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt mờ mịt, sau đó nói, điện hạ, bọn hắn không phải đi theo ngươi đi làm sao? Nói như vậy, bọn hắn không có trở về. Dương Tiên Nhi ánh mắt trầm xuống, ánh mắt lấp lóe nói, lập tức chuyển di cứ điểm, bắt đầu dùng dự bị cứ điểm. Là, thuộc hạ cái này đi làm. Nữ tử kia lập tức nói, chờ một chút. Dương Tiên Nhi hô, lưu lại một người giám thị, nhìn xem phải chăng có người sẽ đi tới cứ điểm kia. Nếu như Dương Phục hoặc là Dương Tịch xuất hiện tại cái kia cứ điểm, lập tức hướng bản cung báo cáo. Nữ tử giật mình, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Dương Phục cùng Dương Tịch phản bội điện hạ? Chờ nữ tử sau khi rời đi, Dương Tiên Nhi lại lập tức phái người đi Phúc Bá trong nhà xem xét. Đạt được tin tức là Phúc Bá trong nhà không có mưa hay, lập tức nàng sinh ra một cái dự cảm bất tường, Phúc Bá hơn phân nửa đã là giữ nhiều lành ít. Đồng thời, nàng cũng cảm giác sâu sắc thì đau. Luyện tạng cường giả không phải rau cải trắng, nàng bên này cũng chỉ có Phúc Bá như thế một cái luyện tạng cảnh. Nhất thời, nàng cũng lần nữa tự hỏi, đến cùng là ai tiết lộ hành tung của nàng? Chính mình vương này cùng đại ca một phương đều khó có khả năng tiết lộ, chẳng lẽ là hắn? Dương Tiên Nhi trong đầu hiện lên Vương Quyền dung mạo, có thể Vương Quyền cũng không có phản bội lý do của nàng. À, dù sao Vương Quyền phụ mẫu ra ra thậm chí vợ con cũng còn lưu tại nàng đại ca bên kia. Vương Quyền phản bội nàng, chẳng phải là muốn nhường cả nhà của hắn đi chết? Mặc dù nàng không nguyện ý tin tưởng là Vương Quyền phản bội nàng, nhưng nàng vẫn là quyết định phái người đi điều tra. Thế là nàng lần nữa hạ lệnh, liền có một cái tinh thông ngụy trang luyện cốt cảnh lặng yên ra Linh Châu thành, hướng Lâm Giang phủ mà đi. Thời gian nhoáng một cái liền đến tới trạm vào tối. Trần Hổ vừa tới tốt trước cửa, lại phát hiện Vương Quả Phụ đứng tại cổng chờ hắn trở về, một đôi trong mắt bên trong tràn đầy ý mừng, bởi vì nàng đã biết Trần Hổ đang vì nạp tiếp làm chuẩn bị. Trần Hổ tiến lên ôm bờ eo của nàng, cùng một chỗ tiến vào trong nhà. Vương Quả Phụ thì là đem thân thể tựa vào Trần Hổ trên thân. Sau bữa cơm chiều, Vương Quả Phụ một bên thay Trần Hổ án miết bà bay, vừa nói, Hổ ca, ngươi nói ta muốn hay không về nhà ở mấy ngày à? Trần Hổ nói, ta đã tìm người nhìn qua thời gian, tháng này số 15, liền tiếp nhận ngươi nhập môn, ngươi số 14 về nhà ở một đêm là được. Đi, ta nghe ngươi. Thời gian nhoáng một cái, lại tới rạng sáng, tất cả tấm thẻ đều đã đổi mới. Trần Hổ nhẹ nhàng đẩy ra cuốn ở trên người hắn Vương Quả Phụ, đi tới trung viện thư phòng, trước tiên đem tất cả vật tư tạm cho mở, lại đem vật phẩm cho mở, tiếp lấy mở ra tình báo tạm. Hôm nay tình báo, ngày mai uy võ hầu tiểu hầu ra đem đến Lâm Giang phủ. Cái gì đồ chơi? Nhìn thấy hôm nay mở ra tình báo, Trần Hổ cảm thấy có chút không đầu không đuôi. Bất quá hắn vẫn là có ý định ngày mai đi tìm hiểu hạn cái này uy võ hầu tiểu hầu ra đến cùng là cái tình huống như thế nào. Bởi vì tình báo tạp sẽ không vô duyên vô cớ mở ra như vậy một đầu tình báo. Tiếp lấy, Trần Hổ mở ra nhân mạch tạp, thu hoạch được một cái hạng A nhân mạch. Trần Hổ nhãn tình sáng lên, quả quyết sử dụng. Tiếp lấy, sử dụng thẻ căn cước, mở ra một cái luyện nhục cảnh võ giả thân phận, Trần Hổ trực tiếp từ bỏ. Mấu chốt tới, Trần Hổ lấy ra võ đạo tu vi tạp, mặc niệm mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 70 thiên tu vi. Vẫn được, sử dụng. Sau một khắc, 70 thiên tu vi liền xuất hiện tại Trần Hổ thể nội, cũng tự động tại hắn lư cốt bên trên mở mới cốt khiếu. Rất nhanh, mới cốt khiếu mở hoàn thành, đang bị cốt khiếu rót vào nội khí sau, 70 thiên tu vi chỉ cần hao một nửa, còn lại tu vi lại phân thành nhiều phần, đem mặt khác cốt khiếu bên trong tiêu hao hết nội khí cho lấp đầy, còn lại không sai biệt lắm 1/10 nội khí thì trực tiếp tràn vào Trần Hổ trong đan điền. Bão hòa nội khí tại rót vào mới nội khí sau tự động áp xúc lên, áp xúc hoàn thành, hắn nội khí lại tinh khiết một chút, thu hồi võ đạo tu vi tạp. Trần Hổ lại lấy ra luyện đan tạp cùng dưỡng thần đan dược liệu. Rất nhanh, một lò mới dưỡng thần đan ra lò, lấy ra tu hành bội số tạp, mở ra, đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được gấp 6 lần tu hành hiệu quả. Vẫn được. Ăn vào một cái dưỡng thần đan, Trần Hổ liền bắt đầu tu luyện luyện thần quyết. Một canh giờ sau, tu hành kết thúc, nhận lấy tu hành kết quả. Tinh thuần hồn lực rót vào thần hồn, bị đặt vào thần hồn vùng đan điền viên đan dược bên trong. Tại viên đan dược hấp thu hết kia cố hồn lực sau, Trần Hổ mơ hồ cảm giác chính mình thần hồn cảnh giới nhanh đột phá tới đan hồn trung kỳ. Sau đó, Trần Hổ liền bắt đầu lĩnh hội hồn du thuật. Thời gian nhoáng một cái, liền đến tới Hưng Đông. Hồn du thuật tu luyện thành công. Trần Hổ nếm thử sử dụng hồn du thuật, lập tức, hắn cảm giác thần hồn của hắn xông phá thức hải phong tỏa, theo sát lấy lại thoát ly nhục thân, xuất hiện tại thư phòng giữa không trung. Tâm niệm vừa động, du hồn trực tiếp xuyên qua vách tường biến mất trong thư phòng. Sau một khắc, Trần Hổ thần hồn trực tiếp xuất hiện tại ba tiến viện trên không. Rất nhanh, thần hồn của hắn liền bay chung quanh cả tòa phủ thành phi hành một vòng. Sau đó liền trở về trong nhà thư phòng, tiến vào nhục thân, quay về thức hải. Loại cảm giác này thật mỹ diệu a. Trần Hổ tự lẩm bẩm, bất quá, hắn lập tức thần sắc lại là run lên. Tại thần hồn ly thể về sau, nhục thể của hắn liền biến thành một bộ không có tư tưởng thể xác. Nếu như lúc này có người muốn giết hắn, hắn đem không có lực phản kháng chút nào. Cho nên, tại sử dụng hồn du thuật thời điểm, đến tìm địa phương an toàn đem nhục thân giấu đi. Không phải, tại hắn sử dụng hồn du thuật lúc, có người bị đi hắn nhục thân, hắn liền khóc địa phương đều không có. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 132, yêu giết người thích trưng diện sắc chương 132, yêu giết người thích trưng diện sắc hôm sau, sáng sớm. Trần Hổ theo trong nhà tiến đến mãnh hổ bang tổng đường làm việc đúng giờ. Ven đường nghe được không ít người đều đang nghị luận liên quan tới mãnh hổ bang dự bị đường nhận người sự tình. Đối với cái này, đại đa số người đều tương đối tâm động. Nguyên nhân có một, bởi vì cái gọi là cùng văn phú vũ, nhưng này cũng là so ra mà nói. Mặc kệ là học văn cùng học võ, đối với người bình thường mà nói, đều là một khoản cao tiêu phí. Bây giờ, chỉ cần trở thành mãnh hổ bang dự bị đường thành viên, liền có thể miễn phí nhận thức chữ cùng học võ. Chuyện này đối với những cái kia có hài tử người bình thường mà nói, tuyệt đối là cải mệnh cơ hội. Tiếp theo, trở thành dự bị đường thành viên sau, không ngừng bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có thể có một lượng bạc cầm. Liền gia đình bình thường, trưởng thành đi làm công đều chưa hẳn có thể thu được một lượng bạc. Chỉ cần nhà mình nhi tử hoặc là nữ nhi tiến vào dự bị đường, liền có thể cầm một lượng bạc, cớ sao mà không làm? Bởi vậy, đối mặt nhi tử tiền đồ cùng tiền tài, có rất ít người có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Đi vào mãnh hổ bang tổng bộ, phát hiện nơi này đã sắp xếp lên hàng dài, đều là gia trưởng mang theo hải tử đến báo danh. Bang chủ tới. Gặp qua bang chủ, nhìn thấy Trần Hổ, mãnh hổ bang thành viên nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trần Hổ hướng bọn họ gật đầu ra hiệu sau, liền sải bước vào mãnh hổ bang tổng đường đại môn. Chân vi gió, xếp hàng trong đám người, có người thấp giọng nói. Cùng lúc đó, Nam Cung gia, Nam Cung Hồng Nhan ở lại trong tiểu viện. Thúy Tuyết đang canh giữ ở cửa sương phòng trước. Tối hôm qua, Nam Cung Hồng Nhan liền bắt đầu bế quan. Đột nhiên, cửa phòng bị kéo ra. Nguyên bản trên mặt còn mang theo vẻ khẩn trương, Thúy Tuyết lập tức lo lắng hỏi, "Tiểu thư, ngài đột phá sao?" "Ừm." Nam Cung Hồng Nhan gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, may mắn mà có Trần công tử tặng cho ta viên kia tẩy tủy quả, cùng nhị giai dị thú thịt, không phải ta đột phá sẽ không như vậy thuận lợi. "Quá tốt rồi." Thúy Tuyết cao hứng nói, "Tiểu thư, ngươi có đói bụng không? Ta cái này đi phòng bếp cho ngươi gọi ăn." "Đúng rồi, ngài muốn hay không tắm rửa, nô tỳ để cho người ta chuẩn bị nước nóng." "Đi thôi." Nam Cung Hồng Nhan gật gật đầu. Sau đó trở về trong viện treo lên trường pháp. Nàng nguyên bản nắm giữ luyện cân trung kỳ tu vi, tại Lâm Giang phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong liền đã xem như siêu quần bạt tụy. Bây giờ, nàng lại đột phá đến luyện cân hậu kỳ, ngũ đại thế gia bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong, nàng chí ít có thể xếp vào trước ba. Hơn nữa, tẩy tủy quả chỗ tốt cũng vẹn vẹn dừng ở trước mắt chỗ tốt. Đối về sau tu luyện, vẫn như cũ có lợi ích cực kỳ lớn. Rất nhanh, Thúy Tuyết liền bưng đồ ăn đến. Ăn cơm xong đồ ăn sau, phòng cách vách đã chuẩn bị xong nước nóng. Tắm rửa xong, thay đổi một bộ màu xanh nhạt váy dài sau, Nam Cung Hồng Nhan nói, "Thúy Tuyết, ngươi đi nghe ngóng hạ, nhìn xem Trần công tử phải chăng tại tổng đường, nếu như tại chúng ta đi bái phòng hạ hắn." "Tốt, tiểu thư." Thúy Tuyết lĩnh mệnh mà đi. Sau nửa canh giờ, Tình Ngộng giúp tổng đường, công phòng bên trong. Trần Hổ ngay tại lần xem tạp thư. Đột nhiên có người báo cáo, nói là Nam Cung gia tiểu thư tới. Trần Hổ để cho người ta đem nàng mời tiến đến. "Trần huynh, tiểu nữ tử lại tới làm phiền, không có quấy rầy tới ngươi chính sự a?" Làm người mặc xanh biết váy dài Nam Cung Hồng Nhan bước vào công phòng, Trần Hổ đông cảm giác hai mắt tỏa sáng. "Đương nhiên sẽ không." Hồng Nhan mau mời ngồi xuống. "Ngươi tới, chuẩn bị một bộ đồ uống trà. Trần huynh đây là muốn tự mình pha trà?" "Không tệ, vừa bạn ta được đến một chút hảo thủy, Hồng Nhan ngươi tới được sao, vừa bạn hỗ trợ đánh giá hạ." Trần Hổ cười ha hả nói, "Vậy ta cũng sẽ không khách khí." Rất nhanh, thị nữ liền đem một bộ đồ uống trà đưa tiến đến. Trần Hổ theo dưới chân đưa ra một bình nước, đổ vào trong ấm trà, lại nhóm lửa hỏa lô, đem ấm trà thả đi lên. Chỉ chốc lát sau trong ấm trà nước liền phát ra cốt cốt thanh âm, càng có một cỗ dễ ngửi mùi thơm ngát phiêu tán ra. "Trần huynh, ngươi đây là cái gì nước, nghe hương vị cũng cảm giác bất phàm." Nam Cung Hồng Nhan hiếu kỳ hỏi thăm. Trần Hổ cười cười, ngẫu nhiên đoạt được mà thôi. Rất nhanh, nước liền hoàn toàn sôi trào. Trần Hổ đem ấm trà theo trên lò gỡ xuống, mở ra cái nắp, hướng bên trong ném đi một chút lá trà. Chỉ nhìn đến Nam Cung Hồng Nhan khỏe mắt hơi hơi run rẩy, "Trần huynh, ngươi cái này pha trà thủ đoạn thật đúng là có một phong cách riêng đi." Một bên Thúy Tuyết nghe được tiểu thư nhà mình trêu ghẹo Trần Hổ, không khỏi phốc phốc cười ra tiếng. Nhìn thấy Trần Hổ xem ra, nàng ngượng ngùng nói, "Thật xin lỗi Trần công tử, ta không phải cố ý cười ngươi, ta chẳng qua là nhịn không được." "Không có việc gì, ngươi cười liền cười thôi." Trần Hổ xem thường khoát khoát tay, "Ta vốn cũng không hiểu pha trà, để các ngươi thấy hiệu quả." Một lát sau, một cỗ đặc biệt hương trà theo trong ấm trà phiêu tán ra. Thế là Trần Hổ cầm lấy ấm trà, cho ba cái rót đầy chén trà nước trà, sau đó làm ra dấu tay xin mời, "Hồng Nhan, Thúy Tuyết cô nương, nếm thử ta pha trà." Hai người cầm lấy chén trà, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lập tức, ánh mắt của các nàng đều sáng lên. Rõ ràng nóng hổi nước trà nhập khẩu sau lại là không có chút nào bỏng, ngược lại có loại ôn lương cảm giác. Đem nước trà nuốt vào, lại cảm thấy ấm áp, tâm tình cũng phá lệ thư sướng. "Trà ngon." Nam Cung Hồng Nhan tán dương. "Vậy thì uống nhiều một chút, ngược lại còn có không ít." Trần Hổ cười nói, sau đó cũng cầm lấy chén trà đắc ý uống miệng lớn. Kế tiếp, hai người một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Trần Hổ lời nói xoay chuyển, "Hồng Nhan, ngươi có thể nghe qua Uy Võ Hầu tiểu hầu gia?" Nghe vậy, Nam Cung Hồng Nhan nhíu mày, sau đó gật gật đầu, "Có chỗ nghe thấy." Nói như vậy, hắn rất nổi danh. Trần Hổ có chút ngoài ý muốn nói. Một bên Thúy Tuyết nhịn không được chen lời nói, "Hắn không phải nổi danh, mà là nổi tiếng xấu." Nói kỹ càng một chút, Trần Hổ lộ ra bộ dáng cảm hứng thú. Nhìn thấy Trần Hổ bộ dáng này, Nam Cung Hồng Nhan liền đem Uy Võ Hầu tiểu hầu gia sự tích cho giảng thuật một lần. "Cái này Uy Võ Hầu tiểu hầu gia họ Ngụy, gọi Ngụy Vô Kỵ. Hắn có hai đại yêu thích giết người, yêu thích sắc đẹp. Ngay từ đầu Ngụy Vô Kỵ giết người còn che giấu, nhưng ngẫu nhiên một lần, hắn giết người chuyện bại lộ, lại bị phụ thân hắn nhẹ nhõm giải quyết, hắn thí sự đều không có sau, hắn liền biến dần dần lớn mật lên. Ở sau đó, hắn giết người càng ngày càng không cố kỵ, cũng càng ngày càng không đem mạng người coi ra gì. Có người muốn nói, Uy Võ Hầu chính là hầu gia, Ngụy Vô Kỵ giết nhiều người như vậy, hắn túi được sao? Trên thực tế thật đúng là túi được. Nếu như chỉ dựa vào Uy Võ Hầu cái này hầu tước, hắn tự nhiên che không được. Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ Uy Võ Hầu tỷ tỷ chính là hoàng quý phi, hơn nữa nàng sinh nhi tử vẫn là hấp dẫn thái tử nhân tuyển. Tiếp theo, Uy Võ Hầu nhị đệ Ngụy Sơn Hà chính là triều đình lục bộ một trong lễ bộ thượng thư, tam đệ chính là trưởng công chúa phò mã. Đồng thời, Uy Võ Hầu tự thân cũng là cấm quân đại thống lĩnh. Tiểu muội của hắn càng là gả cho có quyền thế nhất một cái phiên vương. Có thể nói toàn gia đều không có một cái nào đơn giản. Hết lần này tới lần khác, Ngụy gia ba huynh đệ cũng chỉ có Ngụy Vô Kỵ như thế một cái nam đinh. Mặc kệ là Uy Võ Hầu hay là hắn hai cái thúc thúc, đều đúng Ngụy Vô Kỵ mười phần yêu mến. Trước đó nâng lên Ngụy Vô Kỵ ngoại trừ giết người bên ngoài, còn ưa thích sắc đẹp. Theo lý thuyết, lấy Ngụy gia quyền thế, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Nhưng Ngụy Vô Kỵ hắn lại không, hắn liền ưa thích trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ. Bởi vậy, tại Vương Đô, chỉ cần có Ngụy Vô Kỵ ẩn hiện địa phương, phàm là nữ nhi có mấy phần tư sắc người ta, đều không cho phép nữ nhi đi ra ngoài. "Trần huynh, ngươi vì sao muốn hỏi thăm vị này tiểu hầu gia a?" Kể xong Ngụy Vô Kỵ sau đó, Nam Cung Hồng Nhan nhịn không được hỏi. Trần Hổ nói, "Ta được đến tin tức, vị kia tiểu hầu gia hôm nay sẽ đến Lâm Giang phủ." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Nam Cung Hồng Nhan sắc mặt đại biến. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 133, luyện tặng cảnh nữ thích khách chương 133. Luyện tạng cảnh nữ thích khách Nam Cung Hồng Nhan nhìn chòng chọc vào Trần Hổ, "Trần huynh, ngươi không có nói đùa. Tin tức của ta vẫn có chút chính xác." Trần Hổ chân thành nói, "Không được, ta phải đi địa phương khác tránh một chút." Nam Cung Hồng Nhan bồi rối đứng lên nói, "Cần thiết hay không?" Trần Hổ kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Hồng Nhan, "Ngươi trốn ở trong nhà không lộ diện không được sao?" Nam Cung Hồng Nhan cười khổ nói, "Trần huynh à, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Ngụy Vô Kỵ tại Vương Đô đều không thể vô thiên, chờ đến chúng ta Lâm Giang phủ, còn có cái gì hắn không dám làm? Chúng ta ngũ đại thế gia thực sự quá dễ thấy, cái kia Ngụy Vô Kỵ chỉ cần làm sơ nghe ngóng, liền có thể biết được chúng ta những thế gia này nữ tử. Một khi hắn động tâm tư, bằng vào thân phận của bọn hắn, chúng ta ngũ đại thế gia sao dám phản kháng? Vì không cho trong nhà mang đến tai họa, ta còn là đi nông thôn tránh một chút à?" Trần Hổ nghe vậy, lông mày cau lại, nhìn xem Nam Cung Hồng Nhan nói, "Nếu như hắn không phải buộc các ngươi Nam Cung gia giao ra người đây." Nghe nói như thế, Nam Cung Hồng Nhan sắc mặt không khỏi tái đi. Lúc này, Trần Hổ tiếp tục nói, "Nếu như ngươi không chê, có thể đi trong nhà của ta tránh một chút, ta dù sao cũng là luyện vị cảnh, cũng có thể hộ ngươi an nguy." "Nói đùa cái gì, Nam Cung Hồng Nhan thật là hắn coi trọng người. Hơn nữa, Nam Cung Hồng Nhan đối với hắn độ thân thiện cũng không thấp, há có thể nhường cái kia chó má tiểu hầu ra cho trả đạm." Nghĩ tới đây, Trần Hổ tiếp tục nói, "Đúng rồi, ngươi tốt nhất cho nhà giữ lại phong thư, liền nói ngươi ra ngoài đi du lịch, dạng này, cái kia Ngụy Vô Kỵ tìm nhà ngươi muốn người, cũng có thể bằng vào thư tín làm ứng đối." Nam Cung Hồng Nhan nhãn tỉnh sáng lên, "Không tệ, hoàn toàn chính xác, nên viết một phong thư." Tiếp lấy, tại Trần Hổ cung cấp giấy bút sau, Nam Cung Hồng Nhan nhanh chóng viết một phong thư. "Đem thư cho ta đi, đợi lát nữa ta sắp xếp người đưa đến các ngươi Nam Cung gia." "Vậy thì phiền phái Trần huynh." Sau đó, Trần Hổ để cho người ta an bài một chiếc xe ngựa, chở Nam Cung Hồng Nhan chủ tớ hai người tiến về ba tiến viện. Đem Nam Cung Hồng Nhan hai người thu xếp tốt sau, Trần Hổ thì tự mình cưỡi ngựa xe hướng Mãnh Hổ Bang tổng đường mà đi. Khi đi ngang qua cái nào đó đoạn đường lúc, hắn phát hiện một cái cưỡi ngựa cao to cầm y thanh niên đang giá ngựa đi từ từ, vầng trán của hắn ở giữa lộ ra một cố kiệt ngạo chi khí, khóe miệng lại mang theo vài phần tà mị nụ cười. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng theo trên đường trên người nữ tử lảo qua, lớn mật mà vô lễ. Đồng thời, tại phía sau hắn, còn đi theo hai cái ngồi trên lưng ngựa nam tử trung niên. Mặc dù bọn hắn khí tức thu liễm, nhưng Trần Hổ lúc này liền đánh giá ra bọn hắn không phải người bình thường. Gia hỏa này sẽ không phải chính là Ngụy Vô Kỵ a. Phục chế thẻ xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Sau đó ba người tin tức lần lượt hiện lên ở trong đầu của hắn. Cẩm Y thanh niên 22 tuổi, tu vi luyện cốt hậu kỳ. Nhưng hắn tu luyện công pháp lại là thiên phẩm cao giai, nắm giữ ngũ môn võ kỹ thế mà toàn bộ đều là thiên phẩm võ kỹ. Về phần hắn sau lưng hai vị nam tử trung niên, thực lực càng thêm cường đại. Một cái tu vi đạt tới luyện tạng hậu kỳ, một cái tu vi đạt tới luyện tạng trung kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn hắn đều là Ngụy Vô Kỵ hộ vệ. Vừa vặn, Ngụy Vô Kỵ tu luyện thiên phẩm võ kỹ bên trong chính là một môn đạo pháp, Trần Hổ quả quyết tiến hành phục chế. Sau một khắc, Trần Hổ trong đầu liền có thêm một môn tên là Thiên Đao Cựu Thức Đao Pháp, môn này đao pháp phẩm giai chính là thiên phẩm cao giai. Nếu như đem nó tu luyện tới biên mãn, tuyệt đối có thể khiến cho của hắn đao ý tiến thêm nhất trọng. Nếu như lại cùng Thất Thần Trảm dung hợp, nói không chừng đao ý có thể đạt tới lục trọng. Trần Hổ không có nhìn nhiều Ngụy Vô Kỵ, đang chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng vào lúc này, một bóng người theo bên đường phố trên nóc nhà bay lượn mà xuống. Nương theo một hồi kiếm minh, một đạo băng lãnh kiếm ý tràn ngập ra. Mắt thấy đạo kiếm quang kia liền phải đem Ngụy Vô Kỵ thân thể đâm xuyên, có thể trên mặt của hắn lại không có bất kỳ khủng hoảng. Muốn chết. Như là di hình hóa ảnh, Ngụy Vô Kỵ cái kia luyện tạng trung kỳ hộ vệ chống rông xuất hiện tại Ngụy Vô Kỵ trước người, một đạo cực nóng vô cùng quyền ý bộc phát ra. Oanh! Kiếm ý cùng quyền ý va chạm, sinh ra kinh thiên động tĩnh. Vô hình khí lãng hướng xung quanh quét tán, trực tiếp đem người đi đường lật tung bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất sau, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Tiếp lấy, hai người ngay tại giữa không trung nhanh chóng giao thủ mấy lần. Năng lượng dư kình lan đến gần phạm vi liền càng ngày càng rộng. Khá lắm. Ngồi xe ngựa bên trên Trần Hổ thấy cảnh này, không khỏi thầm kêu một tiếng, bởi vì cái này nữ tử cũng là luyện tạng cảnh, hơn nữa, vẫn là luyện tạng trung kỳ, càng làm cho Trần Hổ im lặng là, cái kia thích khách nữ tử đỉnh đầu hiểu rõ chữ. Rất rõ ràng, nữ tử này là nhân mạch tạm mở ra hạng A nhân mạch. Bất quá, hắn không có tâm tình nhúng tay cái này phá sự. Quả quyết lái xe rời đi. Tại Trần Hổ sau khi rời đi, hai người vẫn còn tiếp tục giao thủ. Dần dần, Ngụy Vô Kỵ vị kia hộ vệ thế mà bị nữ tử thần bí thích khách cho áp chế. Cái này khiến Ngụy Vô Kỵ rất là bất mãn. Lão Lục, đừng nhìn hí, tranh thủ thời gian hỗ trợ, cho lão tử bắt giữ nữ nhân này, nhìn rất hăng hái. Là, tiểu hầu gia. Vị kia luyện tạng hậu kỳ hộ vệ tại trả lời sau, liền biến thành một đạo lưu quang gia nhập chiến trường. Hai cái hộ vệ phối hợp lại có chút ăn ý, rất nhanh liền đả thương thích khách nữ tử. Thấy chuyện không thể làm, thích khách nữ tử thân pháp tốc độ bạo tăng mấy lần, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc thoát đi mà đi. Lão Lục, đừng để nàng chạy, đêm nay bản công tử muốn nàng làm ấm giường, mau đuổi theo. Ngụy Vô Kỵ bất mãn quát. Lão thất lưu lại bảo hộ tiểu hầu gia. Lão Lục vứt xuống một câu, liền hướng thích khách nữ tử biến mất phương hướng đuổi theo. Trần Hổ trở lại Mãnh Hổ Bang tổng đường, phát hiện cổng còn tại xếp hàng. Hắn cũng không có lý sẽ, lái xe tiến vào tổng đường bên trong, sau đó tìm đến một người, nhường hắn giấu giếm thân phận tìm người bình thường, đem thư đưa đến Nam Cung ra. Thời gian dần dần trôi qua, đi tới giữa trưa, nghĩ đến Nam Cung Hồng Nhan chủ tớ đang ở nhà bên trong, hắn liền quyết định về trong nhà ăn cơm. Trước đó Bạch Lang thịt còn không có ăn xong, Trần Hổ liền quyết định dùng thịt sói nổi lẩu chiêu đãi Nam Cung Hồng Nhan. Trần Minh, đây có phải hay không là quá pha phí? Nhìn thấy Trần Hổ một mạch xuất ra mấy cân nhị giai dị thú thịt làm nổi lẩu món chính, Nam Cung Hồng Nhan có chút ngượng ngùng nói: "Có khác áp lực, dị thú thịt đi, ta còn có không ít, dừng lại nổi lẩu còn ăn bất tận ta." Trần Hổ cười ha hả nói. Lúc ăn cơm đợi, Trần Hổ đưa tay, ra hiệu đám người nghe hắn nói: "Đúng rồi, có cái sát ma đi tới chúng ta Lâm Giang phủ, hơn nữa, đối phương hộ vệ thực lực rất mạnh, cho nên mấy ngày kế tiếp, các ngươi cũng không cần đi ra ngoài rồi, trong nhà sinh hoạt vật tư, ta sẽ phái người trả lại." "Là, Hổ ca." Chúng nữ đồng nói. Nam Cung Hồng Nhan thì là trong lòng run lên: "Trần huynh, ngươi nhìn thấy cái kia Ngụy Vô Kỵ rồi?" Trần Hổ gật gật đầu: "Ta đưa các ngươi sau khi trở về, về tổng đường trên đường đụng phải hắn, vừa hay nhìn thấy hắn bị người ám sát." "Vậy thành công không có?" Nam Cung Hồng Nhan liền đội bằng hỏi. "Nào có dễ dàng như vậy." Trần Hổ lắc đầu: "Hắn hai cái hộ vệ đều là luyện tạng cảnh, một cái trung kỳ, một cái hậu kỳ, ám sát hắn cái kia mặc dù cũng là luyện tạng trung kỳ, nhưng lại không phải hắn hộ vệ đối thủ." Trần Hổ mặc dù rời đi hiện trường, nhưng hắn vẫn là dùng linh thức quan sát kết quả. Biết cái kia nữ thích khách bị Ngụy Vô Kỵ hộ vệ đả thương sau, chạy trốn. Luyện tạng cảnh. Nghe được Ngụy Vô Kỵ mang theo hai cái luyện tạng cảnh hộ vệ, Nam Cung Hồng Nhan vô cùng may mắn nàng chạy đến Trần Hổ nơi này đến tránh né tới, không phải ở bên trong nhà, bị cái kia sát ma để mắt tới phiền toái liền lớn. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, Phò Mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 134, 12 lần trung cấp rút thưởng. Chương 134, 12 lần trung cấp rút thưởng. Sau bữa ăn, Sa Hổ trong nhà nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa tiến về mãnh hổ bang tổng đường. Bất quá hắn phát hiện thành nội tình huống có chút không đúng, bởi vì trên đường không chỉ có bộ khoái cùng Trấn Vũ Ti người ẩn hiện, ngay cả thành vệ quân đều bị điều động. Lợi dụng siêu phàm nhĩ lực, góp nhặt xung quanh tình báo sau mới biết được, nói là một vị đại nhân vật nào đó bị ám sát, kinh động đến phủ Tôn Dương Trạch, sau đó phái ra bộ khoái điều tra thích khách. Về phần vì sao Trấn Vũ Ti cùng thành vệ quân cũng tham dự vào trong đó, cũng không rõ ràng. Bất quá Trần Hổ đoán được nguyên nhân, hoặc là Ngụy Vô Kỵ chủ động nhường Trấn Vũ Ti cùng thành vệ quân hỗ trợ, hoặc là Trấn Vũ Ti cùng thành vệ quân vì lấy lòng Ngụy Vô Kỵ, chủ động phát động nhân thủ hỗ trợ điều tra nữ thích khách. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, Trần Hổ cũng không có coi ra gì, tiếp tục hướng mãnh hổ bang tổng đường mà đi. Đi vào mãnh hổ bang tổng đường cửa chính, vẫn như cũ có gia trưởng mang theo hải tử tại xếp hàng báo danh. Trần Hổ tại công phòng bên trong chờ đợi hơn một canh giờ. Nội vụ đường đường chủ Dương Tứ Hữu tới. "Bang chủ, tin tức tốt ta." "A." Trần Hổ ra hiệu hắn nói tiếp. Dương Tứ Hữu tiếp tục nói, "Bang chủ, chúng ta hôm nay hết thể chiêu thu 569 dự bị thành viên, tất cả mọi người thiên phú đều đạt đến nhập phẩm, thấp nhất hoàng phẩm hạ giai, tối cao đạt đến huyền phẩm trung giai, đây là danh sách, còn mời bang chủ xem qua." Trần Hổ tiếp nhận danh sách lật ra, phát hiện tờ thứ nhất ghi lại chính là 7 đạt tới huyền phẩm thiên phú thiếu niên, 2 cái huyền phẩm trung giai, 5 cái huyền phẩm hạ giai. Tiếp lấy lật ra trang thứ 2, một trang này ghi lại thật là hoàng phẩm thượng giai danh sách, hết thể có 37 người. Đại khái lật xem phần này danh sách sau, Trần Hổ khép lại danh sách gật gật đầu, "Đi, người đi đường này đều tuyển chọn, kế tiếp tổ kiến dự bị đường chuyện còn nhiều cần ngươi hao tâm tổ trí." "Bang chủ nói quá lời, đều là thuộc hạ phải làm." "Đi thôi." Chờ Dương Tứ Hữu sau khi rời đi, Trần Hổ tâm niệm vừa động, điều ra rút thưởng giao diện. Lập tức, hắn cười. "Không tệ, theo Dương Tứ Hữu đem danh sách đưa tới, phần thưởng của hắn cũng đi theo tới sổ. Lần này tổng cộng thu hoạch được 51 sơ cấp trừu tượng, tăng thêm trước kia góp lại 7, sơ cấp trừu tượng tổng số đạt tới 58. Hết thảy thu hoạch được 6 cái trung cấp trừu tượng, cùng 6 cái gói quà lớn. Hệ thống, tiêu hao 54 sơ cấp trừu tượng, hợp thành 6 trung cấp trừu tượng. Đốt, bắt đầu hợp thành. Đốt, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 6 cái trung cấp trừu tượng. Không tệ, trung cấp trừu tượng trực tiếp đánh tới 12. Trần Hổ càng thêm hài lòng, mà sơ cấp trừu tượng còn thừa lại 4. Hệ thống, sử dụng tất cả trung cấp trừu tượng. Đốt, trung cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được công pháp dung hợp tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một chương không gian phát triển thẻ, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một chương võ kỹ dung hợp tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một chương linh sủng tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một chương cao cấp lục địa tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một chương thọ nguyên tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một chương vĩnh cửu triệu hoán tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một chương quỷ binh tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một chương trà diệp tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một chương thế thân tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một chương kỵ binh doanh tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ngẫu nhiên võ kỹ thẻ, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đến tận đây, 12 cái phần thưởng cấp cho hoàn tất. Công pháp dung hợp tạm cùng võ kỹ dung hợp tạm đều không giới thiệu, đây là bản cũ. Trước nói không gian phát triển thẻ, sử dụng sau, có thể để trong chữ vật giới chỉ không gian trực tiếp mở rộng gấp đôi. Sử dụng. Sau một khắc, tấm thẻ hóa thành lưu quang dung nhập vào Trần Hổ chữ vật giới chỉ, tiếp lấy, hắn liền phát hiện, trong chữ vật giới chỉ không gian trực tiếp bành trướng gấp đôi. Lại nói linh sủng tạm, cũng là duy nhất một lần tấm thẻ, sử dụng sau, có thể khai ra một cái linh sủng. Cái này không nóng nảy, chờ về nhà lại mở ra. Tiếp theo là cao cấp lục điện tạm, mỗi ngày có thể ngẫu nhiên mở ra 1000 cân thịt, thịt này có thể là bình thường thịt, cũng có thể là dị thú thịt, nhưng là, mở ra dị thú thịt, ít nhất là tứ giai, cao nhất có thể đạt tới lục giai. Chậc chậc, lại tới một chương dị thú thẻ, cái này dị thú thịt, ta thế nào ăn đến xong? Trần Hổ âm thầm mở sẹo lại nói, mặc niệm mở ra, lập tức mở ra 1000 cân tứ giai dị thú thịt, thoải mái. Đêm này 1000 cân tứ giai dị thú thịt đưa vào chữ vật giới chỉ sau, Trần Hổ lấy ra thọ nguyên tạm. Cái này thọ nguyên tạm không phải duy nhất một lần tấm thẻ, mỗi ngày có thể ngẫu nhiên mở ra một thiên tới 10 năm thọ nguyên, cái này mở ra thọ nguyên có thể cho mình thêm, cũng có thể cho người khác thêm. Tiếp theo là vĩnh cửu triệu hoán tạm, cũng là duy nhất một lần tấm thẻ, sử dụng sau có thể triệu hoán ra một cái thế giới khác nhân vật này đối với hắn 100% trung tâm. Giống nhau, hiện tại không tiện sử dụng, chờ về nhà tái sử dụng. Sau đó là quỷ binh tạm, sử dụng sau có thể triệu hồi ra 1000 quỷ binh, cái này quỷ binh có thể ở hư thực ở giữa tùy ý chuyển đổi, bất quá thực lực của bọn hắn chỉ có luyện cân cảnh, nhưng cái này quỷ binh bất tử bất diệt, coi như bị hủy diệt, lập tức lại có thể ngưng tụ ra. Mỗi ngày có thể triệu hoán một lần, mỗi lần dừng lại thời gian một canh giờ. Tiếp theo là trà diệp tạm, mỗi ngày có thể khai ra 10 cân lá trà. Có thể là bình thường lá trà, cũng có thể là linh trà. Mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 10 cân ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà uống sau, có thể tăng lên nhất định ngộ tính. Đáng tiếc, đối ta không có gì dùng. Trần Hổ âm thầm lắc đầu, bởi vì hắn từ khi thu hoạch được hệ thống sau, cũng rất ít tự mình đi lĩnh hội công pháp và võ kỹ. Đem nó thu hồi, Trần Hổ lấy ra tiếp theo tấm thẻ thế thân tạm. Tấm thẻ này mỗi ngày có thể thay hắn thay thế một lần nguy cơ tử vong. Báo danh át chủ bài lại nhiều. Trần Hổ thầm nghĩ, tiếp theo tấm thẻ là kỵ binh doanh tạm, mỗi ngày có thể ngẫu nhiên mở ra 1000 kỵ binh, bất quá cái này kỵ binh chỉ có thể dừng lại một canh giờ. Bất quá, mỗi lần mở ra kỵ binh chủng loại là ngẫu nhiên. Có thể là khinh kỵ binh, cũng có thể là kỵ binh hạng nặng, còn có thể là đặc thù kỵ binh. Đầu tiên là quỷ binh, lại là kỵ binh. Hệ thống này nên không phải là muốn ta tạo phản. Trần Hổ lung tung thầm nghĩ. Cuối cùng một cái thẻ là ngẫu nhiên võ kỹ thẻ, sử dụng sau có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một môn võ kỹ, tấm thẻ là duy nhất một lần. Sử dụng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh thần bát đao, phải trang dung hợp. Dung hợp. Vài giây sau, Trần Hổ dung hợp tinh thần bát đao đồng thời trực tiếp đạt tới viên mãn cảnh. Bất quá, cái này tinh thần bát đao không phải đao pháp võ kỹ, mà là phi đao võ kỹ, phẩm giai là thiên phẩm cao giai. Đề cử chuyển hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 135, song tuyệt phẩm chương 135. Song tuyệt phẩm cái này tinh thần bát đao kỳ thật chính là tám thức phi đao phương pháp. Mỗi một thức đều có thể hội tụ một loại tinh thần chi lực. Tỷ như, thức thứ nhất có thể hội tụ thái dương chi lực, phàm là chúng đao này người, sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong thiêu đốt thành một đoàn cho tàn. Lại nói thức thứ nhất, có thể hội tụ thái âm chi lực, phàm là chúng đao này người, mặc kệ là linh hồn vẫn là nhục thể đều sẽ bị đông thành khối băng. Tóm lại một câu, mỗi một thức phi đao đều ẩn chứa khác biệt tinh thần chi lực. Hơn nữa, thi triển môn này phi đao, không cần phi đao xem như vật dẫn, mà là khí đao. Duy nhất không địa phương tốt ngay tại ở thi triển môn này phi đao lúc có nhất định trước giao thời gian, tu vi càng cao, trước giao thời gian liền càng ngắn. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ quyết định thử một chút. Sau một khắc, hắn bắt đầu ở trên tay hắn ngưng tụ mặt trời phi đao. Lập tức, hắn cảm giác trong đan điền nội khí bị rút chúng hơn phân nửa. Ước chừng đã qua 12 cái hô hấp, trên tay hắn ngưng tụ ra một thanh kim sắc phi đao. Tán. Sau một khắc, trên tay mặt trời phi đao trực tiếp tán đi. Trần Hổ âm thầm lắc đầu, trước giao quá dài không nói, tiêu hao cũng quá lớn. Lấy hắn tu vi hiện tại, không thích hợp trong chiến đấu thi triển môn này phi đao pháp, bất quá dùng để tập kích bất ngờ rất không tệ. Bởi vì đang ngưng tụ ra mặt trời phi đao sau, Trần Hổ có thể cảm ứng ra, một đao kia uy năng hoàn toàn có thể miểu sát một tôn luyện tạng sơ kỳ, thậm chí có thể trọng thương luyện tạng trung kỳ, về phần có thể hay không tổn thương tới luyện tạng hậu kỳ, đến thử qua mới biết được. Lấy ra tu vi khôi phục tạng, mặc niệm sử dụng. Sau một khắc, tiêu hao hơn phân nửa nội khí trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Tối hôm qua hắn đã đem Tiên Nguyên công tu luyện tới viên mãn, bây giờ lại đạt được một môn công pháp dung hợp tạng. Nếu như đem Thánh Dương công cùng Tiên Nguyên công tiến hành dung hợp, có thể hay không thu hoạch được siêu việt thiên phẩm công pháp? Thử một chút, lấy ra công pháp dung hợp tạm, Trần Hổ hạ lệnh đem Thánh Dương công cùng Thiên Nguyên công tiến hành dung hợp. Đốt, dung hợp bắt đầu. Đốt, dung hợp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần phẩm hạ giai công pháp, mời túc chủ làm mới công pháp mệnh danh. Trần Hổ ánh mắt không khỏi sáng lên, không nghĩ tới thế mà thật là có siêu việt thiên phẩm công pháp. Nghĩ nghĩ, Trần Hổ nói, liền gọi Thánh Thiên công. Đốt, mới công pháp mệnh danh thành công, hiện tại bắt đầu là túc chủ chút vào công pháp nội dung cùng kinh nghiệm tu luyện. Sau một khắc, Thánh Thiên công nội dung cùng kinh nghiệm tu luyện trực tiếp chui vào Trần Hổ não hải, cùng hắn ký ức hoàn toàn dung nhập vào cùng một chỗ. Theo sát lấy, hắn liền hoàn toàn nắm giữ môn này đạt tới thần phẩm hạ giai công pháp. Tiếp lấy, Trần Hổ liền thôi động Thánh Thiên công tu luyện. Không thể không nói, thần phẩm công pháp chính là bá đạo, vẹn vẹn hành công nhất chuyển, liền đem trong đan điền tất cả nội khí chuyển hóa thành mới nội khí. Nguyên bản bão hòa nội khí lại là trên phạm vi lớn rút lại, thế mà chỉ còn lại 1/10. Bất quá không sao cả. Chờ đêm nay rút ra tu vi sau, rất nhanh liền có thể khiến cho nội khí trong đan điền một lần nữa biến bão hòa. Hôm nay Trần Hổ theo Ngụy Vô Kỵ trên thân phục chế một môn thiên phẩm cao giai đạo pháp, tên là Thiên Đao Cựu Thức, nếu như lại cùng Thất Thần Trảm dung hợp, hẳn là có thể dung hợp ra thần phẩm võ kỹ. Vừa vặn hôm nay ngộ đạo tạp còn không có sử dụng. Thế là, Trần Hổ lấy ra đồ uống trà, rót vào linh tuyển thủy đốt lên, lại lấy ra ngộ đạo trà lá ném vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, nước trà cua tốt. Trần Hổ rót cho mình một ly uống xong. Lập tức, Trần Hổ cảm giác trong đầu của mình biến vô cùng thanh minh. Hắn biết, đây là ngộ đạo trà có hiệu quả. Thế là, hắn quả quyết bắt đầu lĩnh hội Thiên Đao Cựu Thức. Cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, Trần Hổ liền đem Thiên Đao Cựu Thức lĩnh hội tới nhập môn, treo ở hệ thống bảng phía trên. Lấy ra ngộ đạo tạp, khóa chặt Thiên Đao Cựu Thức, mặc niệm sử dụng. Lập tức, quen thuộc cảm kích đột kích, Trần Hổ lần nữa bị kéo vào tu luyện thế giới, hóa thân đứa nhỏ, tại sư phụ chỉ điểm xuống, đắm chìm thức tu luyện Thiên Đao Cựu Thức. Bởi vì Trần Hổ vốn là đem một môn tiên phẩm đao pháp tu luyện đến viên mãn cảnh, còn nắm giữ tứ trọng đao ý cho nên, tu luyện lên Thiên Đao Cựu Thức đến, tốc độ thật nhanh. vẹn vẹn 2 năm, hắn liền đem môn này đao pháp tu luyện tới viên mãn. Sau đó hắn bị đá ra tu luyện thế giới. Ký ức quan chú, dung hợp hoàn tất. Ông, Trần Hổ trên thân toát ra một cỗ mãnh liệt đao ý, bất quá, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, đem tràn ngập ra đao ý thu hồi. Không hổ là thiên phẩm cao giai đao pháp, thế mà để cho ta đao ý thăng liền 2 trọng. Trần Hổ âm thầm nói rằng, không tệ, tại hắn đem thiên đao cựu thức tu luyện tới viên mãn sau, của hắn đao ý liền đạt đến 6 trọng cảnh. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như đem 2 môn đao pháp dung hợp, đạt tới thần phẩm đao pháp, kia của hắn đao ý chẳng phải là còn có thể tăng thêm 2 trọng. Lấy ra võ kỹ dung hợp tạm, truyền định thất thần trảm cùng thiên đao cựu thức, mặc niệm sử dụng, đốt, bắt đầu dung hợp. Đốt, dung hợp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1 môn thần phẩm hạ giai đao pháp, mời túc chủ vì đó mệnh danh. Liên gọi thần đao cựu thức a. Trần Hổ có chút trầm ngâm sau nói, đốt, mệnh danh thành công, bắt đầu là túc chủ quán chú đao pháp nội dung cùng đao pháp kinh nghiệm. Rất nhanh, Trần Hổ liền đem hệ thống quán chú ký ức cho dung hợp. Lại tới, cũng may Trần Hổ kịp thời đem vô ý thức bắn ra đao ý để về thể nội. Không tệ, tại nắm giữ 1 môn viên mãn cảnh thần phẩm đao pháp sau, của hắn đao ý lần nữa tiến giai 2 trọng, đạt đến bắt trọng đao ý thần phẩm công pháp tăng thêm thần phẩm đao pháp cùng bắt trọng đao ý, ta có thể hay không đao chạm luyện tạng hậu kỳ. Đối với cái này, Trần Hổ rất là chờ mong, hắn không thể lập tức tìm một cái luyện tạng hậu kỳ đi thử một chút đao. Cùng lúc đó, phủ nha hậu viện, trong một tòa thính đường, Ngụy Vô Kỵ hứng hở thanh âm từ bên trong truyền ra, có ai không? Bị Dương Trạch an bài đến hầu hạ Ngụy Vô Kỵ 2 cái hạ nhân ứng thanh đẩy cửa vào. Khi bọn hắn nhìn thấy trong thính đường 4 cỗ bị vặn gãy cổ nha hoàn thi thể, đều là run lên trong lòng, liền tranh thủ đầu thấp xuống, công tử, xin phân phó, đem cái này mấy cỗ thi thể đều cho dọn ra ngoài ném đi. Ngụy Vô Kỵ lười biếng nói, là. 2 cái hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ đem 4 cỗ thi thể rời ra ngoài. Chờ sau khi hoàn thành, phát hiện phía sau lưng quần áo đều bị đánh ẩm ướt kết thúc. Quản gia hỏi ý mà qua, nhìn thấy kia 4 cỗ nha hoàn thi thể sau, có chút trầm mặc hạ, liền đối 2 cái hạ nhân nói, quản tốt miệng của các ngươi, dám hướng ra ngoài tiết lộ nửa chữ, chết. Sau đó, quản gia sắp xếp người đem 4 cỗ thi thể cho xử lý. Sau đó trở lại Dương Trạch bên này tiến hành báo cáo. Đại nhân, an bài đi 4 cái nha hoàn, đều bị tiểu hầu gia cho vặn gãy cổ. Xem ra truyền ngôn không giả a. Dương Trạch tự lẩm bẩm, sau đó lại nhìn xem quản gia nói, lại cho tiểu hầu gia đưa 4 cái mỹ mạo nha hoàn đưa qua, đúng rồi, đưa xong người sau, ngươi nhanh đi người môi giới chọn thêm mua một chút mỹ mạo nha hoàn giữ sẵn. Hắn phủ thượng nha hoàn đều là ký khế ước bản thân. Chết thì đã chết, tìm một chỗ táng cũng không người tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu như tùy ý vị này tiểu hầu gia đi ra ngoài loạn giết người, hắn là ngăn cản đâu? Vẫn là không ngăn cản. Nếu như hắn ngăn cản, sẽ đắc tội tiểu hầu gia Ngụy Vô Kỵ. Nếu như hắn không ngăn cản, vạn nhất bị hắn kẻ thù chính trị bắt được cơ hội vạch tội hắn một bản, coi như hắn có thể bảo trụ hiện hữu quan chức, nhưng khẳng định phải trả ra cái giá rất lớn. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là nhường tiểu hầu gia tại hắn phủ thượng chơi hết hưng. Chờ đem vị gia này đưa tiễn sau, vậy thì bình an vô sự. Trong thính đường, nhìn thấy Dương Trạch lại sai người đưa 4 cái dáng điệu không tệ nha hoàn đến, Ngụy Vô Kỵ trên mặt không khỏi hiện ra biến thái nụ cười. Đến, chúng ta chơi trò chơi, chơi đi tốt, bản công tử thật to có thưởng, chơi không vui, vậy thì đi chết đi. Nghe được Ngụy Vô Kỵ lời nói, 4 cái nha hoàn dọa đến mặt như màu đất, thân thể cũng khẽ run lên. Các nàng thật là biết, vừa mới được phái tới phục thị vị công tử này 4 cái tỉ muội, đều đã trở thành thi thể. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 136, sát đao môn đường chủ đầu nhập vào chương 136, sát đao môn đường chủ đầu nhập vào đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiểu hầu gia, thuộc hạ cầu kiến. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, có chút bất mãn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, tiến đến. Hắn mặc dù là điên phê, nhưng cũng minh bạch, lão lục cùng lao thất tồn tại, mới có thể để cho hắn không cố kỵ gì bốn phía du ngoạn. Rất nhanh, hộ vệ lão lục đẩy cửa vào, có chút hổ thẹn nói, thật có lỗi tiểu hầu gia, thuộc hạ không có thể bắt ở cái kia nữ thích khách. Đi, biết, ngươi đi ra ngoài trước a. Ngụy Vô Kỵ xem thường khoát khoát tay, đồng nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, chờ một chút, có hay không tra ra nữ nhân kia đến từ cái gì thế lực, nếu như điều tra ra sau, cho lão gia hỏa chuyển bức thư, nhường hắn mang binh đi diệt nữ thích khách toàn bộ nhà Hòa Thuận sau lưng nàng thế lực. Phụ thân hắn uy võ hầu chính là cấm quân đại thống lĩnh, mà cấm quân tuyệt đối là đại dung quốc tinh nhuệ nhất cùng cường đại quân đội. Phàm là có thể trúng cử cấm quân, đều là bách chiến tinh binh. Hơn nữa, coi như cấm quân tiểu binh đều cần đạt tới luyện cân cảnh. Về phần vì sao luyện cân cảnh nguyện ý làm tiểu binh, tự nhiên là đãi ngộ tốt, thăng chức tiềm lực cao. Phàm là theo cấm quân đi ra, đều là những quân đội khác tranh đoạt đối tượng. Lão Lục lông mày cau lại, thuộc hạ cùng nàng giao thủ sau, phát hiện nàng sử dụng kiếm pháp cùng thân pháp đều là đến từ Diệt Vong Tinh Nguyệt Kiếm Tông, bất quá, công pháp của nàng tu luyện hẳn không phải là Tinh Nguyệt Kiếm Tông, ta hoài nghi nàng che giấu chính mình chân thực võ kỹ. Vậy quên đi, ngươi tiếp tục đi làm việc a. Ngụy Vô Kỵ hoàn toàn không có hứng thú, đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến 4 cái nha hoàn trên thân, đến, chúng ta tiếp tục chơi game. Thành thói quen lão Lục biểu lộ lạnh nhạt thối lui ra khỏi gian phòng, cũng đóng lại cửa phòng. Theo cửa phòng quan bế, 4 cái nha hoàn cảm thấy các nàng ban cũng bị nhốt lên. Sau nửa canh giờ, Ngụy Vô Kỵ thanh âm lần nữa theo trong phòng truyền ra, người tới. Vẫn là kia 2 cái hạ nhân đẩy cửa vào, đem các nàng cho làm đi ra. Ngụy Vô Kỵ nằm tại trên giường êm, trên mặt mang mấy phần hài lòng. Nhìn thấy nửa canh giờ trước đi vào bốn cái nha hoàn lại chết, hai cái hạ nhân nhìn nhau nhìn một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi, sau đó giữ im lặng mở ra bắt đầu chuyển thi thể. Hơn nửa canh giờ trước, Mãnh Hổ Bang, tổng đường, Chân Hổ công phòng bên trong, Chân Hổ đem 6 cái gói quà lớn cũng đều toàn bộ mở ra. Mỗi cái gói quà lớn đều mở ra 3 kiện phần thưởng. Kiện thứ nhất phần thưởng giống như ngày thường, đều là hoàng kim, theo thứ tự là 12 vạn lượng, 13 vạn lượng, 14 vạn lượng, 15 vạn lượng, 16 vạn lượng, 17 vạn lượng hoàng kim. Bàn bạc 87 vạn lượng hoàng kim, hối đoái thành bạch ngân, chính là 870 vạn lượng. Nhiều tiền như vậy, ta làm sao tiêu a? Chân Hổ cười hát hát nói. 6 cái gói quà lớn kiện thứ 2 phần thưởng theo thứ tự là Thiên Phú Đan, Thiên Phú Đan, Thiên Phú Đan, Thể Chất Đan, Thể Chất Đan, Thần Thông Đan. 6 cái gói quà lớn thứ 3 kiện phần thưởng theo thứ tự là Đồng Tâm Bội, Chuyến Âm Cổ, Hộ Hồn Giới, Giả Tử Quan, Chuyến Pháp Ngọc Giản cùng Kiếm Hoàn. Mở ra hoàng kim, Chân Hổ đã thành thói quen, cho nên trực tiếp tồn nhập chữ vật giới chỉ. Mở ra 3 cái Thiên Phú Đan, ngược lại để Chân Hổ trong lòng vui mừng. Có lẽ ăn vào cái này 3 cái Thiên Phú Đan sau, có thể khiến cho thiên phú của hắn lại tiến một tầng, đạt tới thiên phẩm cao giai. Thế là, Chân Hổ quả quyết lấy ra 3 cái Thiên Phú Đan lần lượt tán bảo. Tiêu hóa hết trước 2 cái, thiên phú duy trì không thay đổi. Khi hắn đem quả thứ 3 Thiên Phú Đan tiêu hóa sau, hệ thống bảng bên trên thiên phú trực tiếp biến thành thiên phẩm cao giai. Tiếp theo là Thể Chất Đan. Chân Hổ đem 2 cái Thể Chất Đan đều ra chỉ tới trung cấp chiến thần thể phía trên. Sau đó, thể chất biến thành cao cấp chiến thần thể. Cảm thụ thể chất tấn thăng mang tới biến hóa, Chân Hổ biết, chính mình thực lực tổng hợp lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Cuối cùng, Chân Hổ ánh mắt rơi vào Thần Thông Đan phía trên. Trước đó thu được Độn Địa cùng Ngự Thủy Thần Thông, không biết rõ cái này Mai Thần Thông Đan xuống dưới sẽ mang đến cái gì thần thông. Lại là Động Sát Chi Nhãn. Chân Hổ có chút thất vọng, không nghĩ tới mới lấy được thần thông là Động Sát Chi Nhãn, cái này Động Sát Chi Nhãn có thể xem xét người khác thân phận tin tức cùng thực lực tin tức. Kỳ thật, hắn phục chế thể cũng có nhìn rõ mắt bộ phận công năng. Tiếp lấy, chính là 6 cái đặc thù vật phẩm. Trước nói Đồng Tâm Bội, tổng cộng có 2 cái, một cái mang tại nam tử trên thân, một cái mang tại trên người nữ tử, liền có thể lẫn nhau cảm ứng được vị trí của đối phương. Nói trắng ra là chính là định vị khí, chỉ có điều có hạn chế mà thôi. Lại nói Truyền Âm Cổ. Cái này Truyền Âm Cổ mỗi ngày đều có thể sản xuất 10 chỉ tử cổ. Cầm trong tay tử cổ có thể lẫn nhau truyền âm, mẫu cổ cùng tử cổ ở giữa cũng có thể lẫn nhau truyền âm. Còn có, tử cổ cùng tử cổ ở giữa truyền âm sẽ ở mẫu cổ thể nội hình thành ký ghi chép. Cái này Truyền Âm Cổ công năng ngược lại để Trần Hổ trong lòng vui mừng. Đây không phải phiên bản đơn giản hóa điện thoại sao? Bởi vì mẫu cổ cùng tử cổ cũng có thể trực tiếp trồng vào thể nội, tương thông lời nói lúc, không cần trực tiếp lên tiếng, nhưng tại trong tim hoàn thành. Dùng để làm tình báo, thực sự quá phù hợp bất quá. Thứ ba kiện đặc thù vật phẩm là Hộ Hồn Giới, đeo lên về sau, một khi thần hồn của mình nhận công kích, chiếc nhẫn kia liền sẽ tự động tại thần hồn bên trên hình thành vòng bảo hộ. Tiếp theo là Giả Tử Quan, ngoại hình cùng quan tài không có gì khác biệt, nhưng nằm nhập bên trong liền sẽ lâm vào giả chết, nhưng nhiều nhất có thể nằm 10 ngày, sau 10 ngày, nếu như không rời đi Giả Tử Quan, liền sẽ biến thành chết thật. Thứ năm kiện vật phẩm là Truyền Pháp Ngọc Giản, nhưng làm công pháp của mình hoặc là võ kỹ ghi vào trong đó. Những người khác cầm tới Mai Ngọc Giản này, chỉ cần dán tại mi tâm, liền có thể tự động học được Truyền Pháp Ngọc Giản công pháp bên trong hoặc là võ kỹ. Hơn nữa rót vào công pháp và võ kỹ là cảnh giới gì, chính là cái gì cảnh giới. Thì như, Chân Hổ tướng tối cao nặng Thánh Thiên công rót vào bên trong. Một người khác cầm tới Truyền Pháp Ngọc Giản, sử dụng sau, cũng có thể nắm giữ tối cao nặng Thánh Thiên công. Đậu đen rau muống, đây không phải thỏa thỏa máy gian lận sao? Lại nói cuối cùng một cái đặc thù vật phẩm Kiếm Hoàn, chỉ cần hướng bên trong rót vào năng lượng, liền có thể ngưng tụ ra kiếm khí, đổ đầy năng lượng sau, có thể liên tục phóng thích 10 đạo kiếm khí. Uy lực không biết. Sau một khắc, Chân Hổ lấy ra Truyền Âm Cổ, hạ lệnh để nó sản xuất 10 tử cổ. Sau một khắc, trong hộp liền có thêm 10 tử cổ. Sau đó, Chân Hổ cầm lấy mẫu cổ đặt vào trên cánh tay trái, chỉ thấy mẫu cổ hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp chui vào cánh tay phải của hắn, sau đó cũng dừng lại tại da thịt của hắn bên trong. Mỗi ngày mẫu cổ sẽ hấp thu hắn một chút khí huyết duy trì tự thân tiêu hao. Nhưng điểm này khí huyết đối Chân Hổ mà nói, quả thực không có ý nghĩa. Tiếp lấy, Chân Hổ lại cầm lấy kiếm hoàn, hướng bên trong rót vào nội lực. Một thành, hai thành, ba thành. Nhưng Chân Hổ rót vào ba thành nội khí sau, kiếm hoàn năng lượng trình độ chỉ có 10% tà hữu. Chân Hổ lập tức từ bỏ rót vào. Tu vi khôi phục tạm đã sử dụng. Hắn cũng không dám đem nội lực hoàn toàn tiêu hao hết, vạn nhất vận khí không tốt, gặp phải địch nhân, không có nội khí, hắn chẳng phải là đến thực lực giảm lớn. Nghĩ đến còn có một trương linh sủng tạp cùng lĩnh cửu triệu hoán tạp, Chân Hổ quyết định trốn việc trở về. Ngược lại hắn là ban chủ, chẳng lẽ còn có người chọn không phải là hắn? Nhìn ngay tại hắn đứng dậy lúc, Diệp Phàm đông nhiên tới. Gặp qua Hổ ca. Chuyện gì? Diệp Phàm nói, Hổ ca, nửa canh giờ trước, Thiết Đao môn đường chủ một trong Tiết Phương liên hệ ta, hắn muốn âm thầm đầu nhập vào chúng ta Mãnh Hổ Bang, chỉ cần chúng ta bằng lòng cũng cho hắn một cái đường chủ chi vị, hắn bằng lòng giúp chúng ta lôi kéo càng nhiều đường chủ tìm tới dựa vào. Chân Hổ có chút trầm ngâm nói, bằng lòng hắn là thuộc hạ cái này trở về phục hắn. Diệp Phàm vội vàng rời đi. Rất nhanh, Chân Hổ liền trở về trong nhà, nhưng dùng linh thức đảo qua ba tòa sân nhỏ sau, thần sắc lại là khẽ biến. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Vượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. bế quan trăm vạn năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tam giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 137, Phương Đông chương 137, Phương Đông bởi vì Trần Hổ phát hiện trong nhà mình có thêm một cái khách không mời mà đến. Vẫn là tự thân mang theo phiền toái lớn khách không mời mà đến. Không tệ, tới người kia chính là trước đó tại trên đường cái ám sát Ngụy Vô Kỵ vị kia nữ thích khách. Động sát chi nhãn mở ra. Sau một khắc, thân phận của đối phương tin tức cùng tu vi tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra. Tính danh, Đông Phương Quân tuổi tác, 25 tuổi tu vi, luyện tạm trung, kỳ thiên phú, thiên phẩm hạ thể chất, Hàn Băng Bảo thể sở tu cấm pháp, Hàn Băng quyết, thiên phẩm hạ, sở tu võ kỹ, Tuyệt Ảnh kiếm quyết, thiên phẩm hạ, Tinh Nguyệt kiếm quyết, địa phẩm cao giai, Huyền Nguyệt thân pháp, địa phẩm cao giai. Độ thân thiện, 60 đặc thủ, không trạng thái, trọng thương thu hồi động sát chi nhãn, Trần Hổ hướng Đông Phương Quân ẩn thân tỏa kia gian phòng mà đi. Theo tiếng bước chân của hắn, trong phòng Đông Phương Quân cũng để cao cảnh giác tính. Lặng yên rút ra trường kiếm, lách mình đi vào phía sau cửa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trần Hổ đi vào trước cửa, cũng không có trực tiếp đi đẩy cửa, mà là thấp giọng nói, "Đông Phương cô nương, ta có thể vào không?" Trong phòng phía sau cửa, nghe được Trần Hổ gọi ra thân phận của nàng, Đông Phương Quân không khỏi thần sắc hơi sững sờ, làm sơ do dự, liền mở cửa phòng ra, nhìn chòng chọc vào Trần Hổ, "Ngươi là ai, vì cái gì biết thân phận của ta?" "Ta gọi Trần Hổ, nơi này là nhà của ta." Trần Hổ cất bước đi vào phòng, thuận tay đem cửa phòng đóng lại, "Thương thế của ngươi tương đối trọng, cần ta giúp ngươi trị liệu không?" Nói, "Ngươi đến cùng làm sao biết thân phận ta?" Đương nhiên, Đông Phương Quân xuất kiếm, dự định đem trường kiếm gác ở Trần Hổ trên cổ uy hiếp hắn. Nhưng Trần Hổ lại là lách mình tránh đi, miệng bên trong lại trêu chọc nói, "Đông Phương cô nương, ngươi còn như vậy, ta coi như đến hôm người, dù sao Ngụy Vô Kỵ người ngay tại toàn thành truy nã ngươi, một khi ngươi hành tung bại lộ, sợ là rất khó đào thoát." Lập tức, Đông Phương Quân sắc mặt biến hết sức khó coi, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Ta không muốn làm cái gì, ngươi trốn ở trong nhà của ta, vạn nhất bị Ngụy Vô Kỵ người tìm tới cửa, ta chẳng phải là muốn nhận dính líu tới của ngươi." Nghe Trần Hổ kiểu nói này, Đông Phương Quân lộ ra mấy phần thật không tiện, "Thật xin lỗi, ta lúc này đi." "Chờ một chút." Trần Hổ hô. Đông Phương Quân quay đầu nhìn về phía Trần Hổ, trong ánh mắt lần nữa toát ra vẻ cảnh giác. Trần Hổ lại nói, "Ngươi xác định không quan tâm ta giúp ngươi trị liệu xong, liền tình trạng của ngươi bây giờ ra ngoài, một khi bị Ngụy Vô Kỵ hai cái luyện tạng hộ vệ phát hiện, ngươi chỉ sợ rất khó đào thoát. Ngươi bên trong là nội thương, ngươi có thể chữa trị." Đông Phương Quân trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoài nghi. "Kia tùy ngươi đi, muốn để ta trị, liền thử một chút, không nguyện ý, ngươi liền trực tiếp rời đi à?" Trần Hổ một bộ ta không có cái gọi là bộ dáng. "Tốt ta, vậy ngươi giúp ta trị một chút a. Ngươi đem viên đan dược này ăn vào a." Trần Hổ lấy ra một cái chữa thương đan đưa cho Đông Phương Quân. "Đây là đan dược tạp bên trong mở ra đan dược, có trị liệu ngoại thương cùng nội thương tác dụng. Nhưng đối Đông Phương Quân thương thế mà nói, tác dụng không lớn, tối đa cũng liền có thể làm dịu hạ." Đông Phương Quân không có cự tuyệt, cầm qua đan dược ngửi ngửi, sau đó liền đưa vào miệng bên trong. Bởi vì nàng cũng đã gặp loại này chữa thương đan. Như thế một cái đan dược đến mấy chục lượng bạc, lấy nàng tình cảnh hiện tại cùng điều kiện, hoàn toàn mua không nổi. "Ngươi chờ một chút a, ta đi cấp ngươi điều chế trị liệu ngươi nội thương thuốc." Nói dứt lời, Trần Hổ liền đi ra ngoài cửa. Thấy thế, Đông Phương Quân muốn ngăn cản, nhưng nghĩ nghĩ, nàng lại từ bỏ. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy cái này Trần Hổ có mấy phần không hiểu cảm giác thân thiết, nàng cũng vô ý thức cự tuyệt, đối phương hẳn là sẽ không lừa gạt nàng. Chỉ chốc lát sau, Trần Hổ bưng một bát nước đến. "Uống a." Đông Phương Quân tiếp nhận chén, túi đầu nhìn lại, phát hiện chính là một bát thanh thủy, nhưng chén này thanh thủy lại tản mát ra một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát hương vị. Có chút do dự, nàng ngửa đầu uống cạn chén này nước. Cũng tại lúc này, Trần Hổ vận dụng y địa liệu tạm, một đạo vô hình kim quang không có vào Đông Phương Quân thể nội. Cũng hạ lệnh trước chữa trị nàng bảy thành thương thế, sau đó cách mỗi 5 phút lại chữa trị một thành. Cái này, một bát dưới nước bụng, Đông Phương Quân ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, chén này trong nước không ngừng kèm theo một loại năng lượng đặc biệt, hơn nữa, nội thương của nàng trong nháy mắt tốt bảy thành. Còn lại ba thành cũng đang nhanh chóng khôi phục. "Người đây là thuốc gì, đây cũng quá thần kỳ a." Đông Phương Quân nhìn xem Trần Hổ hỏi, trong mắt lộ ra hiếu kỳ cùng cảm kích. "Đây là ta tổ truyền linh dược thủy, coi như ngươi chỉ còn lại một mạch, cũng có thể đem mạng của ngươi cấp cứu trở về." Trần Hổ cố ý lắc lư nói. "Cảm ơn ngươi." Đông Phương Quân cảm kích nói, "Thế mà lãng phí ngươi trọng yếu như vậy linh dược, bất quá, ta hiện tại không có gì có thể báo đáp ngươi, chờ ta lần này thoát khốn sau, nhất định sẽ báo đáp ngươi." "Không cần." Trần Hổ khoát khoát tay, "Đúng rồi, ngươi tại sao phải ám sát Ngụy Vô Kỵ, là cùng hắn có thù sao?" "Ân." Đông Phương Quân gật gật đầu, "Ta vốn là Vương Đô nhân sĩ, 7 năm trước, tỷ tỷ của ta xuất giá trên đường, bị Ngụy Vô Kỵ cướp đi vũ nhục sát hại, bởi vì biết Ngụy Vô Kỵ thân phận, tỷ tỷ của ta nhà chồng không dám lộ ra. Nhưng cha mẹ ta vì cho tỷ tỷ đòi lại công đạo, đi nha môn cáo trạng Ngụy Vô Kỵ. Kết quả, nha môn người bên kia căn bản cũng không tiếp nhận chuyện này. Đồng thời tại đêm đó, liền có thích khách giết vào trong nhà của chúng ta, đem chúng ta cả nhà già trẻ sát hại, nếu như không phải sư phụ ta kịp thời xuất hiện, ta cũng đã chết tại thích khách đao hạ. Hóa ra là dạng này, kia Ngụy Vô Kỵ hoàn toàn chính xác đang chết." Trần Hổ mười phần lý giải nói, "Bất quá, Ngụy Vô Kỵ hai vị hộ vệ thực lực thập phần cường đại, ta khuyên ngươi tạm thời đừng đi ám sát hắn, chờ ngươi về sau thực lực mạnh lên lại đi a." "Không được, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội." Đông Phương Quân lắc đầu. "Vì cái gì?" Trần Hổ không hiểu hỏi. Đông Phương Quân nói, "Trước kia Ngụy Vô Kỵ đều dừng lại tại Vương Đô, cái chỗ kia cao thủ nhiều như mây, muốn ám sát hắn rất khó khăn, hiện tại hắn thật vất vả rời đi Vương đô, nếu như không bắt được cơ hội này ám sát hắn, chờ hắn trở về Vương đô, liền càng thêm không có khả năng thành công. Đúng rồi, ngươi không phải có cái sư phụ sao? Vì cái gì ngươi không để ngươi sư phụ giúp ngươi? Trần Hổ lời nói xoay chuyển. Đông Phương Quân nói, sư phụ ta tại 3 năm trước đây liền đã đi về coi tiền. Đông nhiên, Trần Hổ trong lòng hơi động, nếu không, ngươi lưu lại giúp ta, ta cam đoan ngươi trong 3 năm nắm giữ báo thủ thực lực. Nghe vậy, Đông Phương Quân có chút tâm động, thậm chí cảm thấy đến Trần Hổ lời nói sẽ không có giả, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, Trần công tử, ngươi thế nào cam đoan? Trần Hổ nói, thiên phú của ngươi phải rất cao à, bằng không thì cũng không thể tại cái tuổi này liền đạt tới luyện tạm trung kỳ, mà ta có thể vì ngươi cung cấp tu luyện cần thiết tài nguyên. Nói đến đây, Trần Hổ lấy ra một bình đan dược đưa cho Đông Phương Quân, đây là ta lễ gặp mặt, bất luận ngươi là có hay không bằng lòng lưu lại, đều cho ngươi, ngươi trước tiên có thể mở ra nhìn xem. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Đông Phương Quân mở ra bình đan dược, lập tức một cô đan hương phiêu tán ra. Nghe cái này mùi vị quen thuộc, nàng hoảng sợ nói, đây là ngũ tạng đan. 3 năm trước đây, vì giúp nàng đột phá tới luyện tạng cảnh, sư phụ nàng phí hết tâm tư cho nàng làm ra một cái ngũ tạng đan, nàng mới lấy đột phá tới luyện tạng cảnh. Nhưng bây giờ, Trần Hổ một cái lễ gặp mặt liền cho nàng 7 viên luyện tạng đan. Nhìn thấy đối phương bộ dáng khiếp sợ, Trần Hổ vẫn tương đối hài lòng. Về phần cái này 7 viên ngũ tạng đan, đến từ hắn giết chết Dương Tiên Nhi thủ hạ cái kia hôi bảo lão giả chiến lợi phẩm. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 138, kinh khủng chấn võ ti. Chương 138, kinh khủng chấn võ ti. Nhìn xem Đông Phương Quân đỉnh đầu độ thân thiện đã đạt tới 78 điểm, Trần Hổ tiếp tục hỏi, thế nào Đông Phương cô nương, muốn lưu lại làm việc cho ta sao? Đông Phương Quân nói, ta lưu lại có thể hay không liên lụy ngươi? Trần Hổ có chút tự tin nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta tại phủ nha cùng chấn vũ ti bên kia đều có quan hệ, có ta giúp ngươi che lấp, Ngụy Vô Kỵ là tìm không thấy ngươi. Vậy được rồi. Lần này Đông Phương Quân không do dự, đáp ứng xuống. Trước ủy khuất ngươi xung làm hạ ta phụ thượng nha hoàn, có thể chứ? Trần Hổ nhìn xem Đông Phương Quân hỏi. Không có vấn đề. Trần Hổ đưa tới như ý, nhường nàng tìm một bộ nha hoàn trang phục cho Đông Phương Quân thay đổi. Đông Phương Quân mặc dù đã 25 tuổi, nhưng bởi vì tu vi cường đại nguyên nhân, nhìn hết sức trẻ tuổi, còn chưa đủ 20 tuổi. Chờ thu xếp tốt Đông Phương Quân sau, Trần Hổ đầu tiên là về phía sau viện lộ mặt, sau đó liền đi tới thư phòng mình. Tâm niệm vừa động, Vĩnh Cửu Triệu Hoán Tạm xuất hiện trong tay hắn. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, chương này Vĩnh Cửu Triệu Hoán Tạm, chờ triệu hồi ra một cái dạng gì nhân vật. Sử dụng. Sau một khắc, trong tay tấm thẻ hóa thành quang cắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy, một người trống rông xuất hiện trong phòng. Trần Hổ tập trung nhìn vào, được triệu hoán đi ra chính là người mặc ngân bạch cao giáp, cầm trong tay trường thương thiếu niên tuấn mỹ. Theo sát lấy, liên quan tới người của đối phương vật tin tức liền xuất hiện tại Trần Hổ trong đầu. Ta đi, lại là hắn. Thuộc hạ Triệu Tử Long tham kiến chúa công. Nhìn xem quỳ một chân trên đất Triệu Tử Long, Trần Hổ liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy, miệng nói, Tử Long không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Đa tạ chúa công. Triệu Tử Long thuận thế đứng dậy. Đúng rồi, Tử Long ngươi còn nhớ rõ là thế nào đi vào thế giới này sao? Trần Hổ có chút hiếu kỳ dò hỏi. Triệu Tử Long vội vàng ôm quyền không người nói, khởi bẩm chúa công, thuộc hạ vốn đã tử vong, là của ngài triệu hoán, một lần nữa giao phó thuộc hạ mới sinh mệnh. Thì ra là thế. Trần Hổ gật gật đầu, dạng này, về sau ngươi trước đảm nhiệm ta phải thiếp thân thị vệ. Đúng rồi, ngươi cái này thân áo giáp đến đổi lại, không phải quá mức dễ thấy. Áo giáp cái đồ chơi này, triều đình cũng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Ai dám tiện tạo áo giáp, cùng loại tạo phản xử lý. Là, chúa công. Trần Hổ lần này gọi tới Chi Chi, nhường nàng mang Triệu Tử Long đi tiền viện tìm gian phòng ở lại. Đúng rồi, hắn triệu hoán đến Triệu Tử Long khẳng định không phải xuất từ bình thường lịch sử thời không. Bởi vì trước mắt vị này Triệu Tử Long, có thể so sánh lịch sử thời không cùng diễn nghĩa thế giới Triệu Tử Long lợi hại hơn nhiều. Bởi vì hắn thực lực đã đạt tới luyện tạng hậu kỳ, thiên phú cũng đạt tới thiên phẩm cao giai. Tu luyện công pháp cùng võ kỹ cũng là thiên phẩm. Trước đó rút đến vị binh cùng kỵ binh doanh thì cũng thôi đi, hiện tại còn triệu hoán đến một cái võ tướng Triệu Tử Long. Hệ thống, ngươi nên không phải là muốn để cho ta tạo phản a? Trần Hổ ở trong lòng trêu chọc nói. Tiếp lấy, Trần Hổ lấy ra linh sủng tạm. Sử dụng. Tấm thẻ giống nhau hóa thành quang cát, tiếp lấy, một thất so bình thường ngựa hình thể lớn 2/3 cường tráng hắc mã xuất hiện tại thư phòng. Cái này ngựa chỗ trán còn có một cái nô lên. Giống nhau, con ngựa này tin tức cũng xuất hiện tại Trần Hổ não hải. Đây là một đầu giao long mã, toàn lực chạy có thể làm tới ngày đi 5000 dặm, đồng thời, con ngựa này thực lực bản thân cũng không thể khinh thường, đạt đến luyện cốt hậu kỳ. Ngươi về sau liền gọi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc xông Trần Hổ gật gật đầu, dường như nhận đồng cái tên này. Sau đó, Trần Hổ nắm Tiểu Hắc theo thư phòng đi ra. Thấy cảnh này, Như Ý trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hổ ca trong thư phòng thế nào thêm ra một con ngựa? Nhưng nàng không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì nàng đã sớm biết, chính mình cùng cái này hổ ca rất thần bí. Dù sao nhà ai chủ tử cho nhà mình nha hoàn ăn linh mễ uống linh thủy a phải biết, từ khi các nàng tám tới Trần Hổ nhà về sau, mỗi ngày ăn chính là linh mễ, uống chính là linh thủy. Hơn nữa hôm qua cùng hôm nay, còn ăn dị thú thịt. Liên đến tới Trần gia mấy ngày nay, các nàng tám người tu vi đều có tiến bộ không nhẹ, mấy ngày nữa, đoán chừng tu vi của các nàng cũng có thể làm ra đột phá. Tiền viện có chuồng ngựa, đáng tiếc không có ngựa phu. Trần Hổ đem Tiểu Hắc đưa vào chuồng ngựa bên trong, lại tại chuồng ngựa bên trong một chút linh mạch cùng linh thủy. sau đó liền mang theo thay đổi áo giáp Triệu Vân ra cửa. Hắn quyết định đi người môi giới mua sắm hai cái mã phu cùng thân thể lực sống hạ nhân. Cũng không thể nhường Như Hoa Như Ngọc bọn nha hoàn đến làm những này công việc bẩn thỉu bệnh nhỏ ca phủ nha. Hậu viện, Ngụy Vô Kỵ đang nằm trên ghế phơi nắng. Đột nhiên, bóng người hiện lên, hộ vệ Lao Thất xuất hiện. Ngụy Vô Kỵ chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem Lao Thất nói, nghe được như thế nào, cái này Lâm Giang phủ đều có nào mỹ nữ à? Không tệ, đang đuổi bắt Đông Phương Quân đồng thời, hắn vẫn không quên nhường mặt khác tên hộ vệ đi nghe ngóng Lâm Giang phủ bên trong mỹ nữ. Lao Thất không người nói, tiểu hầu gia, trải qua thuộc hạ nghe ngóng, cái này Lâm Giang phủ bên trong tương đối nổi danh mỹ nữ vẫn là có không ít, nổi danh nhất chính là Trấn Vũ Ti Ti trưởng Lạc Ngưng Dương, nàng này nắm giữ một đầu tóc bạc, thực lực bản thân cũng không tầm thường đạt đến luyện cốt hậu kỳ, tướng mạo cũng là tuyệt sắc. Nếu như tiểu hầu gia cần, thuộc hạ có thể đem nàng đánh ngất xỉu, đưa đến ngài trên giường đến. Cái này không được. Ngụy Vô Kỵ khoát khoát tay, Trấn Vũ Ti người không thể tùy tiện động. Hắn mặc dù là điên phê, nhưng cũng biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Hắn Ngụy gia quyền thế ngập trời không giả, nhưng không cho hắn Ngụy gia mặt mũi vẫn là có không ít. Tỷ như Tạ thừa tướng đại biểu quan văn phe phái cũng sẽ không cho hắn Ngụy gia mặt mũi, ngược lại nhiều lần bạch tội qua hắn cùng Ngụy gia. Nếu như không phải hắn cái kia làm hoàng quý phi cô nhiều lần tại lao hoàng đế bên thai thổi gối đầu gió, coi như hắn Ngụy gia không bị xét nhà, cũng khẳng định sẽ bị trừng phạt. Ngoại trừ Tạ thừa tướng một phái kia hệ, Trấn Vũ Ti cũng sẽ không cho hắn Ngụy gia mặt mũi. Hắn đã từng ngay tại Trấn Vũ Ti trên tay bị nhiều thua thiệt. Ngẫu nhiên một lần, hắn trên đường đùa giỡn Vương đô Trấn Vũ Ti một cái thiên hộ nữ nhi. Vào lúc ban đêm, hắn liền bị người chụp vào bao tải, mạnh mẽ đánh tơi bời một trận. Đồng thời đánh hắn người uy hiếp hắn, còn dám tìm Trấn Vũ Ti ra quyến phiền toái, liền đánh gãy chân hắn. Hắn đương nhiên sẽ không tin tà. Sau khi thương thế lành, lập tức dẫn người đi tìm vị kia Trấn Vũ Ti thiên hộ nữ nhi phiền toái. Kết quả, còn tại nửa đường, hắn liền bị người mai phục, hắn mang đến nhân thủ bị giết sạch sành sanh. Hắn tiền nhiệm cận vệ miễn cưỡng mang theo hắn chạy đi sau, liền trọng thương chết đi. Vừa sợ vừa giận hắn hướng Lão Gia Hỏa cáo trạng, Lão Gia Hỏa thay đổi trạng thái bình thường, không còn nuông chiều hắn, còn mời ra pháp đem hắn mạnh mẽ quất một cái. Ngày thứ hai, Lão Gia Hỏa tự mình mang theo hắn tiến về vị kia Trấn Vũ Ti thiên hộ trong nhà chịu nhận lỗi. Sau đó, hắn không rõ, Lão Gia Hỏa không chỉ là hầu tước, vẫn là cấm quân đại thống lĩnh, tại sao lại e ngại Trấn Vũ Ti? Thế là chuyên môn phái người nghe được, mới biết được Trấn Vũ Ti chính là Đại Dung quốc cướp đoạt thiên hạ sau, liền thành lập bạo lực tổ chức. Qua nhiều năm như thế, Trấn Vũ Ti đã sớm đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ, thậm chí tới hoàng đế đều kiêng kỵ tình trạng. Đã từng có hoàng đế tại sau khi lên ngôi kiêng kỵ Trấn Vũ Ti thực lực, liền hạ lệnh xóa. Kết quả tại xóa Trấn Vũ Ti sau, vị hoàng đế kia liền trở thành mù lòa cùng kẻ điếc, bị bách quan lừa dối đủ kiểu lường gạt, rơi vào đường cùng. Hắn không thể không một lần nữa bắt đầu dùng Trấn Vũ Ti. Hơn nữa Trấn Vũ Ti còn có một cái đặc điểm, chính là bao che cho con. Đừng nhìn Lạc Ngưng Xương chỉ là một cái phủ thành thị trưởng, một khi hắn động nàng, Ngụy Vô Kỵ dám khẳng định hắn 100% không trở về được vương đô, mà là sẽ bị giết chết tại vương đô trên đường. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 139, mời Tôn Linh càng ngày trong nhà ăn cơm. Chương 139, mời Tôn Linh càng ngày trong nhà ăn cơm. Mắt thấy Ngụy Vô Kỵ không nguyện ý động Lạc Ngưng Dương, Lao Thất có chút tiếc nuối. Bởi vì mỗi lần Ngụy Vô Kỵ chơi xong về sau, liền sẽ đem bắt tới mỹ nữ giao cho hắn cùng Lão Lục xử lý. Lão Lục đối tiểu hầu gia chơi qua mỹ nữ không có hứng thú, nhưng hắn không chê a nói một chút cái khác. Là, Lao Thất tiếp tục nói, muốn nói tại cái này Lâm Giang phủ, nổi danh nhất chính là Ngũ Đại Thế Gia, cái này Ngũ Đại Thế Gia nữ nhi đều coi như không tệ, tỉ như Nam Cung gia Nam Cung Hồng Nhan, Vương gia Vương Nhã Tiến, Hồ gia Hồ Mật Nhi, Mạnh gia Mạnh Thanh Lam, Hoàng gia Hoàng Mộng gia Hoàng Linh Vận tỷ muội. Trừ ngoài ra, nội thành một cái họ Từ phú thương nữ nhi Từ Văn Hy, Chu gia Chu Nguyễn Điệp. Nam Cung Hồng Nhan danh tự này không tệ, ta thích, bất quá hôm nay bản công tử mệt mỏi, ngày mai lại đi Nam Cung gia. Tới gần trạm vào tối, Trần Hổ mang theo Triệu Tử Long theo người môi giới trở về. Hắn tại người môi giới mua hai cái mã phu, cùng bốn cái thanh niên trai tráng người hầu. Tiếp lấy, Trần Hổ lại đi xuống quá trình, nhận lấy 6 người làm tiểu đệ. Lập tức, tiểu đệ tổng số từ 1717 biến thành 1723. Tăng lên một cái sơ cấp trừu tượng, sơ cấp trừu tượng số lượng góp nhặt tới 5 cái. Các ngươi mặc dù là ta mua về người, nhưng ta vẫn như cũ cho các ngươi mở tiền lương, mã phu một người một tháng 800 văn, người hầu một tháng 500 văn, làm xong, về sau còn có thể tăng lương, thậm chí về sau ta còn có thể cho các ngươi luyện võ cơ hội. Nghe được Trần Hổ lời hứa, 6 người đều là đại hỉ. Phải biết, giống bọn hắn loại này bị mua về, chủ gia có thể khiến cho bọn hắn ăn no đã rất không tệ, hiện tại thế mà còn có bạc cầm, quả thực chính là trên trời hàng bánh có nhân. Dùng động sát chi nhãn đảo qua 6 người, Trần Hổ phát hiện, tại hắn tuyên bố có tiền lương sau, 6 người độ trung thành đều trực tiếp tăng vọt tới 60 điểm trở lên, cao nhất đạt đến 82 điểm. Đem bọn hắn 6 người an bài tại ngược tòa sau phòng, Trần Hổ liền mang theo Triệu Tử Long đi tới hậu viện. Sau đó phân phó Như Sương cùng Như Tuyết cho tiền viện hai cái mã phu cùng bốn cái người hầu đưa một chút lương thực cùng đồ dùng hàng ngày đã qua. Cùng lúc đó, nội thành, Hồ gia. Hồ Tần Thị vội vàng đi vào nữ nhi ở lại lầu cát. "Nương, ngài sao lại tới đây?" biết được mẫu thân đến, Hồ Nguyệt Nhi vội vàng xuống lầu nên đón. Nguyệt Nhi, tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống, hai mẹ con chúng ta đi ngươi nhà bà ngoại thăm người thân. Hồ Tân Thị trầm giọng nói. Hồ Nguyệt Nhi vẫn có chút thông tuệ, nếu như muốn đi nhà bà ngoại thăm người thân, mẫu thân khẳng định sẽ sớm thông chi nàng, nào giống hiện tại, tới gần trạng vạng tối mới xuất phát. Mẫu thân, trong nhà sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a? Hồ Nguyệt Nhi hỏi. Hồ Tân Thị hạ giọng nói, Uy Vũ tiểu hầu gia đến chúng ta Lâm Giang phủ, nghe nói người này yêu thích giết người và sắc đẹp, cha ngươi nói, hắn hôm nay vừa mới vào ở phủ nhà, liền giết 8 tên nha hoàn. Đối phương tại Vương đô đều có thể vô pháp vô thiên, tới chúng ta Lâm Giang phủ, sợ là sẽ phải càng thêm không cố kỵ gì. Cho nên, cha ngươi để chúng ta hai mẹ con đi nhanh lên, miễn cho bị cái kia tiểu hầu gia cho để mắt tới. Nghe nhà mình mẫu thân kiểu nói này, Hồ Nguyệt Nhi cũng là sắc mặt biến hóa, mẫu thân, kia cái khác mấy cái muội muội đâu, các nàng có đi hay không? Hồ Tân Thị lắc đầu, các nàng không thể đi, hai mẹ con chúng ta đi thăm người thân, còn có thể giải thích là trùng hợp, nếu như toàn bộ đi, một khi kia tiểu hầu gia xâm nhập chúng ta Hồ gia, khẳng định sẽ minh bạch, chúng ta là cố ý đem người đưa tiễn. Đến lúc đó, hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói không chừng sẽ cho chúng ta Hồ gia rước lấy diệt môn đại họa. Nghe vậy, Hồ Nguyệt Nhi cũng cảm thấy có đạo lý, mặc dù trong nội tâm nàng có chút không đành lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Rất nhanh, Hồ Tân Thị cùng Hồ Nguyệt Nhi liền cưỡi xe ngựa mang theo hộ vệ rời đi Hồ gia. Bất quá tại đi vào Nam thành sau, lại gặp hoàng gia đội xe. Nhìn thấy hoàng gia đội xe, Hồ gia mẹ con lập tức minh bạch, hơn phân nửa hoàng gia cũng nghe tới Ngụy Vô Kỵ tiếng xấu, lo lắng nhà mình nữ nhi bị để mắt tới, mau đem nữ nhi đưa ra thành. Sau đó không lâu, Mạnh gia cùng Vương gia cũng lần lượt đem nhà mình đích nữ cho đưa tiễn. Cũng là Nam cung gia không có đem nữ nhi đưa tiễn, bởi vì Nam cung Hồng Nhan đã sớm trốn đến Trần Hổ trong nhà. Cốc cốc cốc. Trần gia. Tiếng đập cửa vang lên. Ngay tại hậu viện ăn cơm, Trần Hổ đột nhiên đạt được báo cáo có Trấn Vũ Ti người đến. Đang mặc nha hoàn trang Đông Phương Quân nghe được Trấn Vũ Ti người đến, thân thể không khỏi có chút kéo căng, cũng vô ý thức nhìn về phía Trần Hổ. Trần Hổ cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đứng lên nói, "Các ngươi ăn trước, ta đi ứng phó hạ." Làm Trần Hổ đi vào tiền viện, phát hiện Tôn Linh Việt đang mang theo một đội thủ hạ đi tới tiền viện. "U, Tôn tiểu kỳ thăng quan rồi." Trần Hổ nhìn thấy Tôn Linh Việt đồng phục trên người đã biến thành tổng kỳ chế phục, không khỏi mở miệng trêu chọc nói, "Ngươi ra hỏa này đứng đắn một chút, bản tổng kỳ đang dẫn người điều tra thích khách đâu." Tôn Linh Việt trừng mắt nhìn Trần Hổ, tức giận. "Ăn cơm không có, nhà ta vừa lúc ở ăn cơm, không ăn lời nói, liền đến ăn hai cái." Trần Hổ cười ha hả nói. Nghe được ăn cơm hai chữ, Tôn Linh Việt bụng không khỏi có chút đói. Từ khi Ngụy Vô Kỵ bị người ám sát sau, bọn hắn liền phụ mệnh tại toàn thành điều tra thích khách, căn bản là không kịp ăn cơm. Trong lúc nhất thời, Tôn Linh Việt có chút do dự. Lúc này, Trần Hổ lấy ra một thỏi 10 lượng nặng bạc kín đáo đưa cho Tôn Linh Việt dưới trướng một cái tiểu kỳ, "Các vị đại nhân vất vả, trong nhà chuẩn bị đồ ăn không đủ, cho nên không có cách nào mời các ngươi ăn cơm, điểm này bạc cầm lấy đi quán rượu ăn, hy vọng các vị đại nhân không cần ghét bỏ." "Sao dám, sao dám?" Vị kia tiểu kỳ được yêu thương mà lo sợ nói, Trần Hổ mặc dù là bang phái phần tử, nhưng vị này bang phái phần tử thật là luyện tụy cảnh cường giả, cho dù bọn họ có quan thân cũng không dám tùy ý đắc tội. Mắt thấy vị kia tiểu kỳ phải trả về bạc, Trần Hổ mắt nhìn Tôn Linh Việt. Tôn Linh Việt cũng là ngầm hiểu, đã Trần bang chủ bằng lòng mời các ngươi ăn cơm, vậy các ngươi liền thu cất đi. "Là." Thấy Tôn Linh Việt mở miệng, vị kia tiểu kỳ lập tức thu hồi bạc, bất quá vẫn là cảm tạ Trần Hổ một phen. Chờ thủ hạ nhân mã rời đi, Trần Hổ liền cưỡng ép lôi kéo có chút nhăn nhó Tôn Linh Việt hướng về sau viện đi đến. "Ta cho đại gia giới thiệu, vị này là Trấn Vũ Ti Tôn tổng kỳ, bạn tốt của ta, vừa vặn nàng chưa ăn cơm, ngay tại nhà chúng ta chịu đựng hai cái." Nghe vậy, đám người nhao nhao đứng dậy. "Gặp qua Tôn tổng kỳ." "Tôn tổng kỳ tốt." "Tôn tổng kỳ mau mời ngồi, ta đi lấy bát đũa." Rất nhanh, Tôn Linh Việt ngay tại đại gia nhiệt tình chào hỏi hạ lạc tòa. Lam nàng cầm lấy bát cơm lúc, không khỏi sợ ngây người, vô ý thức nhìn về phía Trần Hổ, "Nhà các ngươi ăn đến tốt như vậy?" Bởi vì nàng phát hiện, trong chén cơm lại là linh mễ cơm, đồng thời, nàng cấp tốc đảo qua những người khác trong chén, cũng đều là linh mễ cơm. Đây cũng quá xa xỉ a, thế mà cầm linh mễ đương chủ ăn. Có phải hay không rất hâm mộ, nếu không, ngươi gia nhập nhà chúng ta, liền có thể hàng ngày ăn linh mễ cơm." Trần Hổ nhạo báng nói. "Phi, nghĩ hay lắm." Tôn Linh Việt ngạo kiểu nói. "Đi, ăn cơm." Trần Hổ nói một tiếng, đại gia một lần nữa đậu bữa. Bất quá đang thưởng thức tới Trần Hổ nhà đồ ăn sau, Tôn Linh Việt lại lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì nàng phát hiện những này món ăn cảm giác thật sự quá tốt rồi, hơn nữa, trong thức ăn cũng ẩn chứa từng kia linh khí. Kỳ thật đây là tại làm đồ ăn lúc, trộn lẫn vào một chút linh tuyển thủy gia vị. Bởi vì Vương Quả Phụ phát hiện, gia nhập linh tuyển thủy sau, có thể tăng lên thức ăn cảm giác. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. "Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không?" Chương 140, đối Ngụy Vô Kỵ ra tay. Chương 140, đối Ngụy Vô Kỵ ra tay. Cơm nước xong xuôi, Tôn Linh Việt mới có tâm tư dò xét Trần Hổ trong nhà người. Phát hiện Trần Hổ trong nhà, ngoại trừ Triệu Tử Long nam tử này bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là mỹ nữ sau, nàng không khỏi trong lòng thầm đủ nói, Trần Hổ gia hỏa này thật sự là háo sát, trong nhà nuôi một đống mỹ nữ. Tôn cô nương, ta gần nhất vừa vặn được mấy cân trà ngon, nếu không đi thư phòng của ta uống chút trà tiêu cơm một chút. Trần Hổ phát ra mời nói, cái này không cần. Tôn Linh Việt khoát khoát tay, ta vừa mới thăng chức tổng kỳ, dù sao cũng phải biểu hiện tốt một chút. Nói cũng đúng, vậy ta liền không lưu ngươi, ta đưa ngươi. Lúc nói chuyện, Trần Hổ đứng dậy, đưa Tôn Linh Việt đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, Tôn Linh Việt bộ pháp dừng lại, hạ giọng nói, để nhà ngươi bên trong nữ nhân đừng đi ra loạn đi dạo, miễn cho bị vị kia gặp được. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ căn dặn các nàng. Ngươi biết liền tốt, không cần đưa nữa. Hướng Trần Hổ phất phất tay, Tôn Linh Việt liền bước nhanh mà rời đi. Thời gian nhoáng một cái, cũng nhanh tiếp cận rạng sáng. Trần Hổ từ hậu viện đi vào thư phòng, chờ đợi tấm thẻ đổi mới. Đông nhiên, Trần Hổ cảm nhận được bên ngoài viện có hai cố khí tức đang đối đầu. Thế là mở cửa đi ra ngoài, mới phát hiện là Đông Phương Quân cùng Dương Phục đang đối đầu. Đông Phương cô đương, ngươi trở về phòng tu đi thôi, hắn cũng là ta người. Trần Hổ nhẹ nói. Đông Phương Quân nghe vậy, xông Trần Hổ gật gật đầu, liền dứt khoát lưu loát về tới gian phòng của mình. Đi theo ta. Trần Hổ đem Dương Phục gọi tiến thư phòng, ngươi hơn nửa đêm tới tìm ta có chuyện gì? Khởi bẩm Hổ ca, Dương Tịch bọn hắn trở về rồi, hết thảy mang về 42 người, đây là tên của bọn hắn sách cùng Thiên Phú đăng ký. Dương Phục đội vàng hai tay dâng lên một quyển sách. Trần Hổ tiếp nhận sổ, nhanh chóng lật nhìn một lần. Lập tức hơi kinh ngạc, Dương Tịch bọn hắn mang về 42 người toàn bộ đều nắm giữ huyền phẩm thiên phú, mạnh nhất hai người thế mà nắm giữ địa phẩm thiên phú, một cái địa phẩm trung giai, một cái địa phẩm hạ giai. Làm rất tốt. Trần Hổ hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra 10 cân tứ giai dị thú thịt ném cho Dương Phục, đây là ban thưởng các ngươi, lấy về tự hành phân phối. Nhiều tạ Hổ ca. Dương Phục kích động nói, hiển nhiên, hắn cũng nhận ra đây là tứ giai dị thú thịt. Đúng rồi, Hổ ca, đây là những ngày này mở ra tiêu sổ sách. Dương Phục lại từ trong ngực lấy ra một bản sổ sách đưa lên. Sổ sách ta liền không nhìn, ta tin tưởng ngươi sẽ không ở phía trên này làm bộ. Trần Hổ khoát khoát tay, Dương Phục chính là hắn dùng trung thành tạp nô dịch qua, đối với hắn 100% trung thành, đương nhiên sẽ không tham ô tiền của hắn. Có chút trầm âm, Trần Hổ nói, số người này vẫn là quá ít, tiếp tục chiêu, đạt tới 200 người mới thôi, bất quá không thể thật giả lẫn lộn, thiên phú ít nhất phải đạt tới huyền phẩm. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đúng rồi, đưa tay ra. Trần Hổ dặn dò nói. Dương Phục đội vàng duỗi ra một cánh tay, lúc này, Trần Hổ lấy ra một cái hộp, đem một cái tử cổ đặt ở Dương Phục trên cánh tay, sau một khắc, tử cổ trực tiếp chui vào da của hắn. Trần Hổ trực tiếp dùng mẫu cổ liên hệ với Dương Phục thể nội tử cổ truyền âm, cái này gọi truyền âm cổ, ngươi về sau có thể thông qua cái này tử cổ trực tiếp cùng ta trò chuyện. Dương Phục giật mình, còn có cái loại này thần kỳ đồ vật, hắn lập tức cảm ứng được tử cổ chỗ, cũng thông qua tử cổ hướng Trần Hổ truyền âm, là, Hổ ca, thuộc hạ biết. Nơi này còn có 3 cái tử cổ, ngươi mang về cho Dương Phục, trường hợp cùng Tôn Quang trồng lên, đến lúc đó, các ngươi tử cổ cùng tử cổ ở giữa, cũng có thể tương thông lời nói. Trần Hổ tiếp tục nói. Nghe vậy, Dương Phục trong nháy mắt liền ý thức được truyền âm cổ chỗ tốt cùng chỗ cường đại, liền vội vàng hỏi, Hổ ca, loại này tử cổ nhiều không, trò chuyện khoảng cách có hay không hạn chế? Khoảng cách có hạn chế, chỉ cần không vượt qua vài dặm, đều có thể bình thường trò chuyện. Trần Hổ nói, về phần số lượng sao, ta về sau còn có thể cung cấp không ít. Quá tốt rồi. Dương Phục kích động nói, có cái này truyền âm cổ, chúng ta về sau truyền lại tình báo, chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi. Đi, trở về đi. Trần Hổ khoát khoát tay, không tâm tư cùng Dương Phục tiếp tục nói chuyện tào lao nhạc. Bởi vì tấm thẻ đều đã đổi mới. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ bắt đầu từng cái mở thẻ. Trước tiên đem tất cả vật tư tạm cùng vật phẩm tạm cho mở. Đáng nhắc tới chính là 3 tấm nhục điện tạm, lại có 2 tấm thẻ đều mở ra dị thú thịt. Nhục điện tạm mở ra 10 cân nhất giai dị thú thịt, cao cấp nhục điện tạm thế mà mở ra 1000 cân ngũ giai dị thú thịt. Hôm qua mở ra tứ giai dị thú thịt còn không có tiêu hao hết. Cái này không, lại đưa tới 1000 cân ngũ giai dị thú thịt, cái này khiến Trần Hổ đều muốn gọi hệ thống một tiếng nghĩa phụ. Sau một khắc, tình báo tạm xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Mặc niệm mở ra. Hôm nay tình báo, ngày mai Ngụy Vô Kỵ sắp dẫn người tiến về Nam Cung gia cướp đoạt Nam Cung Hồng Nhan, phát hiện Nam Cung Hồng Nhan không tại về sau, Ngụy Vô Kỵ giận dữ, tại Nam Cung gia đại khai sát giới. Nhìn thấy tình báo này, Trần Hổ khẽ cho mày. Cái này cậu vật thật đúng là không cố kỵ gì a, không được, không thể để cho hắn phách lối như vậy xuống dưới. Về phần trung thành tạp, Trần Hổ không có ý định đối Ngụy Vô Kỵ tất cả. Đầu tiên, gia hỏa này thực sự thật là buồn nôn, Trần Hổ khinh thường nô dịch hắn. Tiếp theo, đối phương dù sao cũng là Huy Vũ tiểu hầu gia, liền Dương Tiên Nhi như thế tiền triều hoàng tộc đều có bảo hộ thần hồn bảo vật, Ngụy Vô Kỵ chưa hẳn không có. Cho nên, hắn dùng trung thành tạp nô dịch đối phương, chưa hẳn có thể thành công. Coi như nô dịch thành công, nếu để cho hắn không còn lung tung giết người cùng cướp đoạt mỹ nữ, tính cách đại biến Ngụy Vô Kỵ nói không chừng sẽ bị hoài nghi. Nếu để cho hắn tiếp tục làm ác, Trần Hổ trong lòng lại qua không được một cửa ải kia. Cho nên, Trần Hổ quyết định, đêm nay đi dò xét hạ cái kia Ngụy Vô Kỵ. Nếu như hắn thần hồn không có bảo vật bảo hộ, vậy thì cho hắn kế tiếp hồn chú thuật. Cái này hồn chú thuật không phải trực tiếp chí tử thuật pháp, mà là tại bên trong thuật 7 ngày sau lại chết đi. Chỉ cần hắn trúng thuật, khẳng định không tâm tư tiếp tục làm ác, mà là sẽ nhanh chóng chạy về Vương Đô đi cứu trị. Nói không chừng còn không có trở lại Vương Đô, liền sẽ chết trên đường. Có ý nghĩ sau, Trần Hổ tiếp tục mở thẻ. Trước đó lúc ăn cơm, Trần Hổ cùng Tôn Linh Việt trong miệng moi ra Ngụy Vô Kỵ liền ở tại phủ nha hậu viện. Mở ra thẻ căn cước, thu hoạch được một cái bình thường thân phận, Trần Hổ trực tiếp từ bỏ. Mở ra nhân mạch tạm, thu hoạch được một cái đinh cấp nhân mạch, trực tiếp từ bỏ. Mở ra võ đạo tu vi tạm, thu hoạch được 100 thiên tu vi. Sử dụng. Sau một khắc, 100 thiên tu vi xuất hiện tại Trần Hổ thể nội. Vừa vặn hôm nay đổi tu thần phẩm công pháp Thánh Thiên Công trong đan điền nội khí chuyển hóa làm thần phẩm nội khí sau, đã không đủ thì ra 1/10. Cho nên, mới rút chúng 100 thiên tu vi trực tiếp tụ hợp vào đan điền. Mà trong đan điền nội khí lấy tốc độ thấy được tăng trưởng, chỉ trong chốc lát, liền đạt đến báo hỏa. Bất quá, 100 thiên tu vi cũng không có tiêu hao hết. Tiếp lấy, những này tu vi cấp tốc chạy vào từng cái cốt khiếu bên trong, đem cốt khiếu bên trong nội khí cho thay thế đi ra. Theo công pháp tự hành vận chuyển, đem những này thay thế đi ra nội khí tinh luyện thành hoàn toàn mới thần phẩm nội khí. Nương theo thần phẩm nội khí vào ở cốt khiếu, Trần Hổ phát hiện, luyện thủy tiến độ không khỏi tăng lên trên diện rộng, hắn dám khẳng định, dựa theo hiện tại tiến độ, chỉ cần mấy ngày thời gian, hắn lần thứ nhất luyện thủy liền có thể hoàn thành. A. Trần Hổ ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, những cái kia chưa tiêu hao tổn xong tu vi, thế mà lấy phương thức kỳ lạ dung nhập cốt thủy, khiến cho cốt thủy rèn luyện tiến độ lần nữa tăng tốc. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 141 Hồn chú thuật kiến công chương 141, hồn chú thuật kiến công rất nhanh, còn lại tu vi liền tiêu hao hoàn tất. Nhưng cốt tủy rèn luyện tiến độ trực tiếp đạt đến 96 tả hữu. Nói cách khác, chỉ cần Trần Hổ bằng lòng, chỉ cần hao phí một ngày thời gian, liền có thể nhường hắn cốt tủy hoàn thành lần thứ nhất rèn luyện. Có thể hắn cũng không nguyện ý lãng phí một ngày này thời gian. Ngược lại đêm mai rạng sáng, lần nữa rút ra tu vi sau, liền có thể giúp hắn hoàn thành đối cốt tủy rèn luyện. Tiếp lấy, Trần Hổ lấy ra thọ nguyên tạm, mặc niệm mở ra. Thu hoạch được 2 năm thọ nguyên, Trần Hổ trực tiếp thêm tại trên người mình. Lại lấy ra tu hành bội số tạm mở ra, thu hoạch được 9 lần tu hành bội số. Thế là, hắn ăn vào một cái dưỡng thần đan, thôi động luyện thần quyết tu luyện hấp thu. Một canh giờ, thoáng qua liền mất. Một cỗ hồn lực rót vào trong thần hồn sau, hắn thần hồn cảnh giới liền theo chi tăng lên tới đan hồn trung giai. Không ngừng thần hồn trở nên càng thêm cường đại, ngay cả linh thức phạm vi cũng tăng trưởng 1000m, đạt tới phương viên 6000m. Nghiệm chứng xong thần hồn tu vi, Trần Hổ điều ra rút thưởng giao diện, tiểu lệ số lượng đạt tới 1765, tăng lên 4 lần sơ cấp trừu tượng. Sơ cấp trừu tượng số lượng đạt tới 9. Sau đó, Trần Hổ lấy ra biến thân tạm, biến thành một cái 60 tuổi khoảng chừng lão giả. Mặc dù hắn là độn địa đi tập kích bất ngờ Ngụy Vô Kỵ, nhưng cẩn thận là hơn. Sau một khắc, Trần Hổ trốn vào thư phòng mặt đất, thẳng đến phủ nha mà đi. Chắc chắn tại trung viện Đông Phương Quân cảm ứng được Trần Hổ khí tức biến mất, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ tò mò. Vị này cứu được nàng Trần công tử thật đúng là thần bí a, rất nhanh. Trần Hổ liền độn đến phủ nha phía dưới, lập tức mở khải linh biết lục soát Ngụy Vô Kỵ, lại phát hiện cách hắn mấy mét ngoài có một tòa cỡ lớn mật thất, bên trong mật thất này chất đầy vàng bạc châu báu. Rất rõ ràng, những vàng bạc này châu đáo đều là thuộc về Dương Trạch. Ha ha, đã đều được phải, vậy thì không khách khí. Thế là, Trần Hổ trực tiếp trốn vào mật thất. Rất nhanh, liền đem trong mật thất vàng bạc châu đáo cho thu nhập chữa vật giới chỉ. Không thể không nói, Dương Trạch gia hỏa này là lớn tham. Bên trong mật thất này, bạch ngân khoảng chừng 230 hơn bạc 2, hoàng kim cũng có 78 vạn lượng. Chỉ là hai thứ này, chung vào một chỗ, liền có 10 triệu lượng bạc. Về phần cái khác châu đáo ngọc khí đến giá cả cũng không thấp, chung vào một chỗ, ít ra mấy trăm vạn 2. Mà Dương Trạch đảm nhiệm Lâm Giang phủ chi phủ vẫn chưa tới 5 năm. Thuận tay phát một điểm nhỏ tại sau, Trần Hổ bắt đầu làm chính sự. Rất nhanh, hắn liền trốn vào Ngụy Vô Kỵ ở lại gian phòng phía dưới. Hắn hai người hộ vệ kia hộ vệ phân biệt ở tại hai bên trái phải gian phòng bên trong. Bằng vào luyện tạng cường giả cảm giác, chỉ cần có người tiến vào ngôi viện này, liền chạy không thoát cảm giác của bọn hắn. Trần Hổ chưa từng xuất hiện tại mặt đất, mà là đi vào cách mặt đất 1 mét chỗ, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một cái hồn chú thuật hồn trùng. Cái này mai hồn trùng phá vỡ mặt đất hướng trên giường Ngụy Vô Kỵ bay đi, cũng lặng yên không tiếng động không có vào mi tâm của hắn, sau đó xâm nhập thức hải, cùng hắn thần hồn dung hợp tới cùng một chỗ. Không có thần hồn cảnh giới siêu việt Trần Hổ là Ngụy Vô Kỵ làm kiểm tra, liền không ai có thể phát hiện hắn thần hồn bên trong hồn trùng. Tại Trần Hổ cảm giác bên trong, hồn trùng đã bắt đầu hấp thu Ngụy Vô Kỵ thần hồn chi lực. Đi rồi. Mắt thấy ám toán Ngụy Vô Kỵ thành công, Trần Hổ cũng không còn làm nhiều lưu lại, trực tiếp thoát ra phủ nha, về tới thư phòng của mình. Sau một khắc, hắn đi ra thư phòng, tại trung viện ở lại, mà một mực cảm giác Trần Hổ tình huống Đông Phương Quân, phát hiện Trần Hổ sau khi trở về, cũng chậm chậm hai mắt nhắm lại thiết đi. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới sáng sớm hôm sau. Phủ nha, hậu viện. Ngụy Vô Kỵ hai cái hộ vệ lão lục cùng lao thất đều đã rời giường, trong sân luyện quyền. Luyện qua quyền sau, hai người liền bắt đầu ăn phụ thượng nha hoàn đưa tới bữa sáng. Sau bữa ăn, bọn hắn an vị trong sân chờ đợi Ngụy Vô Kỵ rời giường. Đảo mắt hơn một canh giờ đã qua. Nhìn thấy Ngụy Vô Kỵ vẫn chưa rời giường, hai người trao đổi hạ ánh mắt. Sau đó lao thất tiến lên gõ cửa, "Tiểu hầu gia, thời gian không còn sớm, nên rời giường. Đừng quấy rầy ta lại ngủ một chút nhi." Ngụy Vô Kỵ hữu khí vô lực đáp lại nói, trong giọng nói còn xen lẫn mấy phần nóng nảy cũng không kiên nhẫn. Không tốt. Lão thất lập tức đánh gãy chốt cửa xông vào, lão lục thấy thế, cũng đi theo vào. Không phải để các ngươi đừng quấy rầy ta sao? Bị đánh thức Ngụy Vô Kỵ rất là bất mãn, ngồi dậy từ trên giường, căm tức nhìn lão lục cùng lão thất nói, "Tiểu hầu gia, tinh thần của ngươi vì sao như vậy bề bại? Lão Lục nhìn chằm chằm Ngụy Vô Kỵ một hồi dò xét, bởi vì hắn phát hiện Ngụy Vô Kỵ trạng thái tinh thần có chút không đúng. Không biết rõ. Ngụy Vô Kỵ cũng ý thức được cái gì, luôn cảm giác không có tinh thần, liền tựa như thân thể bị móc sạch. Ta đến thay tiểu hầu gia bắt mạch. Lão Lục lập tức bắt được Ngụy Vô Kỵ cổ tay, nhưng sau đó, hắn lông mày cau lại. Lão Thất lập tức hỏi, thật là tiểu hầu gia thân thể xảy ra vấn đề? Lão Lục lắc đầu, cũng không có, tiểu hầu gia thân thể tất cả bình thường. Nếu không vẫn là mời đại phu đến xem a. Lão Thất có chút bận tâm nói, nếu như tiểu hầu gia xảy ra vấn đề, Uy Võ Hầu chắc chắn sẽ không buông tha hai người bọn hắn. Được rồi, nếu không còn chuyện gì các ngươi liền ra ngoài đi, bản công tử còn muốn tiếp tục ngủ. Ngụy Vô Kỵ phất phất tay nói, là, thuộc hạ hai người cáo lui, nếu như công tử cảm giác chỗ nào không thoải mái, nhất định phải kịp thời nói cho chúng ta biết. Để lại một câu nói, Lão Lục cùng Lão Thất cũng thối lui ra khỏi gian phòng. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đến tới giữa trưa, nhưng tiểu hầu gia vẫn là không có rời giường ý tứ. Lão Lục cùng Lão Thất nhịn không được lần nữa đi vào phòng xem xét, phát hiện Ngụy Vô Kỵ vẫn tại ngủ say. Lão Lục cau mày nói, tiểu hầu gia trạng thái không đúng, chúng ta đem hắn đánh thức. Thế là, tại Lão Lục lay động hạ, Ngụy Vô Kỵ tỉnh lại lần nữa. Tỉnh lại Ngụy Vô Kỵ cũng phát hiện chính mình không thích hợp, thậm chí ánh mắt đều biến có chút hoảng hốt. Lão Lục, Lão Thất, nhanh tiến ta về nhà Bương Đô, ta sợ là bị người ám toán. Nhanh, chúng ta thay tiểu hầu gia thay quần áo. Hai người ba chân bốn cẳng cho Ngụy Vô Kỵ mặc lên quần áo, sau đó Lão Lục trực tiếp đem hắn vác tại trên lưng, liền thi triển thân pháp hướng Vương Đô phương hướng lao vùn vụt. Thân làm luyện tạng võ giả, toàn lực chạy phía dưới, tốc độ kia cùng sức chịu đựng đều viễn siêu thiên lý mã. Chỉ cần hai người bọn hắn thay phiên con tiểu hầu gia, chỉ cần hơn nửa ngày thời gian, liền có thể đến Vương Đô. Mà giờ khắc này Trần Hổ lại đem phủ nha hậu viện một màn thu hết vào mắt. Tối hôm qua thần hồn bên trên đột phá, vừa vặn nhường hắn linh thức dù cho ngồi bánh hồ bang, cũng có thể đem phủ nha bao phủ tại phạm vi bên trong. Cái này tai họa cuối cùng đã đi, cũng không biết Vương Đô có người hay không có thể phá được ta hồn chú thuật. Trần Hổ nói thầm. Đại nhân, vị kia tiểu hầu gia đi. Một mực chú ý Ngụy Vô Kỵ bên kia tình huống quản gia, nhìn thấy Ngụy Vô Kỵ rời đi, lập tức hướng Dương Trạch báo cáo. Đi liền tốt. Dương Trạch cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút may mắn. May mắn hôm qua hắn hiến tế 8 tên nha hoàn tính mệnh, nhờ Ngụy Vô Kỵ không có ra ngoài náo sự. Không phải, chờ Ngụy Vô Kỵ tại phủ thành bên trong lung tung giày vò, khẳng định sẽ có vạch tội hắn một bản. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc, hỏi, bọn hắn đi như thế nào? Quản gia nói, vị kia tiểu hầu gia hộ vệ con hắn đi. Con hắn? Dương Trạch trong lòng một hồi lộ bộ, sẽ không phải vị kia tiểu hầu gia thân thể xảy ra vấn đề gì a? Nhưng ngay lúc đó hắn lại lắc đầu, có hai cái luyện tạng hộ vệ bảo hộ, kia tiểu hầu gia có thể xảy ra vấn đề gì, khẳng định là hắn đa tâm. Giữa trưa, Trần Hổ vẫn như cũng là về trong nhà ăn cơm. Dù sao đi quán rượu cùng Triệu Tử Long ăn cơm, nào có một đám mỹ nữ cùng hắn ăn cơm hương. Chờ hắn buổi chiều lần nữa tới mãnh hổ bang tổng đường không lâu, đột nhiên cảm ứng được một cỗ luyện cốt khí tức bộc phát. Không cần phải nói, khẳng định là Cao Chiến đột phá đến luyện cốt cảnh. Đề cử chuyên hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 142, luyện thủy trung kỳ chương 142, luyện thủy trung kỳ Cao Chiến mặc dù đã đột phá tới luyện cốt cảnh, nhưng trong thời gian ngắn hắn còn không cách nào xuất quan, đến vững chắc tu vi của mình mới được. Rốt cục, tại tới gần trạm vào tối, Cao Chiến xuất quan. Trần Hổ mang theo mãnh hổ bang một đám cao tầng chạy tới chúc mừng. Cao Chiến mặc dù rất kích động, nhưng càng cảm kích Trần Hổ. Nếu như không có Trần Hổ truyền thụ cho hắn công pháp cùng cung cấp tài nguyên tu luyện, hắn trên cơ bản không thể nào đột phá tới luyện cốt cảnh. Nghe xong Cao Chiến lời cảm kích, Trần Hổ vô vô bờ vai của hắn, cố lên, ta tin tưởng luyện cốt sơ kỳ không phải ngươi điểm cuối cùng. Đa tạ bang chủ khích lệ, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Giờ phút này, Cao Chiến đối Trần Hổ hoàn toàn quy tâm, độ trung thành cũng đạt tới 100 điểm. Lúc này, Trần Hổ ngắm nhìn bốn phía, hướng mãnh hổ bang cao tầng nói, các ngươi cũng giống vậy, chỉ cần các ngươi lập xuống đầy đủ công lao, ta cũng biết chuyển cho các ngươi đột phá tới luyện cốt cảnh công pháp. Nghe vậy, ở đây trưởng lão cùng đường chủ nhóm đều biến kích động. Đám người tán đi. Trần Hổ đơn độc đem Cao Chiến gọi vào công phòng, sau đó đưa cho hắn một cái tẩy tủy quả. Ăn vào cái này mai linh quả sau, có thể trợ giúp ngươi phạt mau tẩy tủy, về phần có chỗ tốt gì, chính mình trải nghiệm. Linh quả tạp rút chúng tẩy tủy quả nhiều nhất. Xem ở Cao Chiến độ trung thành đạt tới 100 tình huống hạ, ban cho hắn một cái cũng không sao. Đa tạ bang chủ ban thưởng. Cao Chiến cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn đã quyết định hoàn toàn hiệu trung Trần Hổ. Hắn thực lực càng mạnh, có thể đến giúp Trần Hổ thì càng nhiều. Đúng rồi, đây là truyền âm cổ, ngươi trồng vào thể nội, ngươi tại đi hàng thời điểm gặp phải phiền toái, có thể thông qua truyền âm cổ liên hệ ta. Trần Hổ lại lấy ra một cái truyền âm tử cổ giao cho Cao Chiến, nhường hắn trồng vào cánh tay bên trong. Đuổi đi Cao Chiến sau. Chờ Cao Chiến sau khi rời đi, Trần Hổ cũng tan tầm về nhà. Đi vào trung viện, vừa hay nhìn thấy Đông Phương Quân đang luyện kiếm. Trần Hổ thì đứng ở bên cạnh quan sát trong chốc lát. Trần công tử, có chuyện gì sao? Luyện qua kiếm, Đông Phương Quân thu kiếm vào vỏ sau, nhìn xem Trần Hổ hỏi. Đi thư phòng nói. Hai người tiến vào thư phòng, Trần Hổ nói, Ngụy Vô Kỵ đã rời đi Lâm Giang thành, bất quá hắn thân thể dường như xuất hiện vấn đề gì. Thật. Đông Phương Quân vui mừng. Thiên chân vạn sát. Trần Hổ gật gật đầu, dường như thật nghiêm trọng, nếu như hắn vận khí tốt, có lẽ có thể còn sống sót, nếu như vận khí không tốt, đoán chừng sẽ trực tiếp chết mất. Quá tốt rồi. Đông Phương Quân vui vẻ hô, đương nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, tối hôm qua Trần Hổ dường như vận dụng thủ đoạn gì lặng yên rời đi thư phòng. Liên tưởng đến điểm này, nàng không khỏi âm thầm suy đoán, Ngụy Vô Kỵ thân thể xuất hiện tình trạng, sẽ không phải cùng Trần công tử có quan hệ a. Trần công tử, chuyện này là không phải cùng ngươi có quan hệ. Đông Phương Quân nhìn chằm chằm Trần Hổ hỏi. Trần Hổ từ chối cho ý kiến cười cười, đã không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Đông Phương Quân lập tức xác định chính là Trần Hổ làm, nàng lập tức rời khỏi hai bước, vì một chân trên đất, Trần công tử, về sau ta cái mạng này chính là của ngươi. Đông Phương cô đương, ngươi không cần dạng này, Ngụy Vô Kỵ lần này chưa chắc sẽ chết. Trần Hổ tiến lên, đem Đông Phương Quân cho đỡ dậy. Bất quá ta tin tưởng, coi như hắn lần này có thể trốn được một mạng, Trần công tử lần sau chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đông Phương Quân nhìn xem Trần Hổ ánh mắt, vô cùng nghiêm túc nói, ngươi nhìn người thật chuẩn. Trần Hổ cười, nếu như không phải hắn thực lực bây giờ còn yếu, căn bản liền sẽ không chơi ám toán một bộ này, mà là trực tiếp giết chết kia Ngụy Vô Kỵ. Bất quá, một ngày này sẽ không quá lâu. Dù sao hắn lại treo bức. Theo luyện bị cảnh tới luyện bị cảnh, vẫn chưa tới một tháng thời gian. Đi thôi, nên ăn cơm tối, không phải nên có người đến thúc giục. Trần Hổ nói rằng, sau đó hướng bên ngoài thư phòng đi đến, Đông Phương Quân lập tức đuổi theo. Nhiệt nhiệt nháo nháo dừng lại cơm tối kết thúc. Trần Hổ kêu dừng thu thập bắt đũa một đám bọn nha hoàn. Ta có chuyện hỏi thăm hạ ý của mọi người thấy. Đám người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn sau. Trần Hổ mở miệng lần nữa, các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Mãnh Hổ Bang? Nghe vậy, ở đây chúng nữ ánh mắt đều biến có chút cổ quái. Bất quá, Vương Quả Phụ cái thứ nhất phụ hòa nói, ta nghe Hổ ca để cho ta gia nhập liền gia nhập. Ta cũng nghe Hổ ca. Lưu Hương Lan tranh thủ thời gian phụ hòa nói, chúng ta cũng là. Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ hai tỷ bội cũng đi theo tỏ thái độ. Sau đó, tám tiên nha hoàn cũng lần lượt tỏ thái độ. Trần Minh, xin hỏi cái này có cái gì thuyết pháp sao? Nam Cung Hồng Nhan hỏi. Trần Hổ cười thần bí, gia nhập Mãnh Hổ Bang có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, Hồng Nhan. Các ngươi chủ tớ đều có thể tại Mãnh Hổ Bang treo cái tên. Tốt, ta nghe Trần huynh. Nam Cung Hồng Nhan quả quyết nói rằng, ta cũng là. Thúy Tuyết tỏ thái độ, ta cũng gia nhập. Đông Phương Quân nói, ta lấy Mãnh Hổ Bang bang chủ thân phận tuyên bố, các ngươi về sau đều là Mãnh Hổ Bang thành viên. Tại hắn vừa mới nói xong, Trần Hổ liền cảm ứng được, thế lực MUFF đối chúng nữ có tác dụng, về sau, bọn hắn tốc độ tu luyện gấp bội. Muốn biết có chỗ tốt gì, các ngươi đi tu luyện qua đi liền biết. Trần Hổ nói lần nữa, đi, đại gia nên làm cái gì thì làm cái đó a. Tiếp lấy Trần Hổ lại quay đầu đối Nam Cung Hồng Nhan nói, đúng rồi Hồng Nhan, Ngụy Vô Kỵ đã xa cách ta nhóm Lâm Giang phủ, ngươi tùy thời đều có thể về nhà. Vậy ta có thể tại Trần huynh nơi này sống thêm mấy ngày sao? Nam Cung Hồng Nhan có chút đỏ mặt nói, đó là đương nhiên, đừng bảo là sống thêm mấy ngày, liền xem như cả một đời đều không có vấn đề. Trần huynh, ngươi ước hiếp người. Nam Cung Hồng Nhan hờn dỗi một tiếng, đỏ mặt chạy ra. Tiểu thư, chờ ta một chút. Thúy Tuyết một bên hô một bên đuổi theo. Đông Phương Quân biết Trần Hổ sẽ không vô cớ thả mất, thế là tiến về trung viện bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện, nàng lập tức phát hiện chính mình tu hành tốc độ thế mà tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ đây chính là Trần công tử nói tới chỗ tốt? Đông Phương Quân âm thầm cả kinh nói, đồng thời cũng cảm thấy Trần Hổ càng ngày càng thần bí. Thời gian nhoáng một cái, lần nữa đi vào rạng sáng, mở xong vật tư tạp cùng vật phẩm tạp sau, Trần Hổ lấy ra võ đạo tu vi tạp. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay ba tấm nhục điển tạp mở ra đều là bình thường ăn thịt. Mở ra, đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được 90 thiên tu vi. Sử dụng, 90 thiên tu vi rơi vào thể nội, bởi vì trong đan điền nội khí ở vào tràn đầy trạng thái, cho nên xuất hiện ở trong cơ thể hắn tu vi, trực tiếp giúp hắn rèn luyện lên cốt tủy. Không đến nửa khắc đồng hồ, luyện tủy tiến độ đạt tới 100%. Ngay một khắc này, Trần Hổ thân thể bắt đầu tiến vào một loại nào đó thần bí thuế biến bên trong. Loại này thuế biến rất tiêu hao năng lượng. Lúc này, rút chúng tu vi trở thành trèo chống thuế biến năng lượng. Bởi vậy, cũng liền một khắc đồng hồ, lần lột xác này liền hoàn thành. Đầu tiên là nhục thân, lần này thuế biến bên trong đều chiếm được tăng cường. Tiếp theo, hắn nội khí cũng tiến hành một lần thăng hoa. Đồng thời, tu vi của hắn cũng đi theo bước vào luyện tủy trung kỳ. Tương đối mà nói, luyện tủy sơ kỳ là đang đánh cơ sở, mà luyện tủy trung kỳ cùng luyện tủy hậu kỳ đều không cần lại tiếp tục mở cốt khiếu, chỉ cần dùng nội khí đối cốt tủy hoàn thành 2 lần rèn luyện cùng 3 lần rèn luyện. Lúc này còn không có hoàn toàn tiêu hao hết tu vi, cũng đi theo tụ hợp vào đan điền, khiến cho nội khí trong đan điền đạt đến 1/3. Không tệ, ở bên trong khí hoàn thành thăng hoa sau lại rút lại. Hơn nữa, đang thăng hoa sau nội khí tầm bổ hạng, đan điền còn tại chậm rãi quyết trương. Đề cử chuyển hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 143, Phi Long phủ chương 143, Phi Long phủ tu vi đột phá, nhường Trần Hổ sinh lòng vui sướng. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lấy ra tu hành bội số tạm mở ra, thu hoạch được 5 lần tu hành hiệu quả. Lấy ra một cái dưỡng thần đan nan bảo, thôi động luyện thần quyết hấp thu luyện hóa. Một canh giờ sau, nhận lấy tu hành hiệu quả, đạt được một cỗ tinh thuần hồn lực, dung hợp tới trong thần hồn viên đan dược bên trong, khiến cho viên đan dược thể tích có chút bành trướng. Tại lấy ra tình báo tạp mở ra. Hôm nay tình báo, Thiết Đao môn bang chủ Trần Cựu lòng nghi ngờ cực nặng, lo lắng bọn thủ hạ phản bội hắn, thế là phái người giám thị trưởng lão cùng đường chủ, phát hiện Tiết Phương dị thường sau, liền gia tăng hắn giám sát cường độ. Tại Tiết Phương thuyết phục mặt khác hai cái đường chủ Hà Kiệt cùng Triệu Hách đầu nhập vào mánh hồ bang lúc, bị Trần Cựu thám tử nghe trộm. Biết được tin tức sau, Trần Cựu dự định ám sát Tiết Phương đến giết gà dọa khỉ, phòng ngừa cái khác đường chủ cùng trưởng lão phản bội. Hôm nay tình báo này đủ dài. Trần Hổ xem hết tình báo này, không khỏi âm thầm trêu chọc nói: Tiết Phương mặc dù phản bội Trần Cựu, nhưng Trần Hổ đối với hắn cũng không có cái khác cách nhìn. Dù sao chỉ cần đối phương trở thành mánh hổ bang người, tại thế lực bờ UFF ảnh hưởng dưới, liền sẽ đối với hắn càng ngày càng trung thành. Cho nên, Tiết Phương vẫn là được cứu. Bất quá, không cần hắn tự thân xuất mã. Tiếp lấy, Trần Hổ lại mở ra nhân mạch tạm, thu hoạch được một cái đinh cấp nhân mạch, trực tiếp từ bỏ. Lại mở ra thẻ căn cước, lần này thân phận hơi hơi cao cấp điểm, nhưng cũng chỉ là bình thường luyện cốt cảnh võ giả. Trần Hổ trực tiếp sử dụng. Tiếp lấy, hắn trực tiếp biến thành vị này luyện cốt võ giả. Đối phương tu luyện công pháp, võ kỹ, thậm chí kinh nghiệm đều xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hiểu rõ xong đối phương ký ức sau, Trần Hổ thần sắc biến có chút nghiêm trọng. Bởi vì vị này luyện cốt võ giả chính là Linh Châu Hạ Hạt bốn phủ một trong, Phi Long phủ người. So sánh Phồn Hoa Lâm Giang phủ, Phi Long phủ bởi vì vùng núi khá nhiều, chỉnh thể tương đối nghèo khó. Đa số thu nhập đều đến từ nông nghiệp. Nhưng hết lần này tới lần khác năm nay, Phi Long phủ còn ra hiện lớn diện tích khô hạn, dẫn đến ngày mùa thu hoạch đại lượng thiếu thu, thất thu. Xuất hiện đại lượng nạn dân cùng đạo tặc. Nhưng hết lần này tới lần khác Phi Long phủ quan viên đại đa số đều là tham quan ô lại. Theo lý thuyết nông dân thiếu thu thất thu, quan phủ hẳn là giảm miễn thu thuế. Nhưng bọn hắn lại không, chẳng những không giảm miễn thu thuế, ngược lại thêm trình các loại thuế phụ thu, làm cho rất nhiều nông dân thậm chí đến bán nhi bán nữ khả năng giao nổi thuế. Quan lại vì thu thuế, thậm chí khiến cho rất nhiều gia đình cửa nát nhà tan. Rất nhiều chưa đóng nổi thuế nông dân, gặp được những người khác kết cục bi thảm, nhao nhao mang nhà mang người thoát ly hộ tịch, trở thành lưu dân. Một cái tên là Hoàng Thiên giáo giáo phái thừa cơ thu nạp lưu dân, phát triển lớn mạnh. Rất nhiều có kiến thức người đều biết, cứ như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ Phi Long phủ bên trong sợ là đạt được hiện quân khởi nghĩa. Giải trừ luyện cốt võ giả thân phận, Trần Hổ lấy ra thọ nguyên tạp mở ra, thu hoạch được 2 tháng thọ nguyên, quả quyết tăng thêm vào tuổi thọ của mình bên trên. Nghĩ đến đã tích lũy không ít bảo tàng điểm, Trần Hổ quyết định đêm nay liền đi đem tất cả bảo tàng điểm bảo vật cho lấy đi. Nắm giữ độn địa thần thông cùng linh thức, muốn lấy bảo dễ dàng hơn. Không đến nửa canh giờ, Trần Hổ liền đem tất cả bảo tàng điểm bảo vật cho thu hồi. Đáng tiếc, đều là một chút bình thường vàng bạc chi vật. Đối với cái này, Trần Hổ cũng không thất vọng, bởi vì Trần Hổ biết tập bảo tạp cung cấp bảo tàng điểm đều là vô chủ, mà Lâm Giang phủ bên trong vô chủ hi hữu bảo vật đều là có hạn. Nào có nhiều như vậy hi hữu bảo vật cho hắn đảo. Cùng lúc đó, phủ nha hậu viện, Dương Trạch nhìn bên cạnh ngủ say tiểu thiếp, vụ trộm đứng dậy, đi tới trong thư phòng. Sau đó thông qua cơ quan mở ra mật thất cửa, tiến vào trong mật thất. Chẳng qua là khi hắn đem trong mật thất đèn cho nhóm lửa lúc, Dương Trạch đông nhiên trợn tròn mắt. Vàng bạc của ta châu đáo đâu? Bởi vì hắn phát hiện, chất đầy gần phân nửa mật thất vàng bạc châu đáo thế mà đều không thấy. A, tiền của ta a. Dương Trạch phát ra một tiếng kêu rên, kém chút tức giận đến mất đi. Hắn thật vất vả đứng vững vàng thân thể, nhìn thấy trống rỗng mật thất, hắn kém chút nghẹn ngào khóc giống. Đây chính là hắn cố gắng một chút góp nhặt mấy năm tài bảo a, cái nào đáng giết ngàn đao làm sao lại toàn bộ trống đi, không có chút nào lưu cho ta a. Một lát sau, Dương Trạch dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ hắn tài bảo đến cùng là ai trống đi. Bởi vì mật thất lối vào chính là tại thư phòng của hắn. Hắn giấu tiền lúc đều là tự mình chuyển vào mật thất, trừ hắn ra, không có cái thứ hai biết mật thất nhập khẩu. Tiếp theo, hắn phần lớn thời gian đều dừng lại trong thư phòng. Người khác cũng có thể là tại hắn mí mắt nội tình hạ mở ra mật thất nhập khẩu, tiến vào mật thất. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là không có hoài nghi đối tượng. Đồng nhiên, Dương Trạch trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Buổi trưa hôm nay, tiểu hầu gia không từ mà biệt. Sẽ không phải là làm chuyện xấu trột dạ a. Thân làm chi phủ, hắn biết trên thế giới này vẫn có một ít thần bí bảo cụ. Tỷ như, những này bảo cụ bên trong liền có một loại tên là chữ vật bảo cụ. Chữ vật bảo cụ bên trong mang không gian. Có thể thần không biết quỷ không hay dọn đi trong mật thất vàng bạc châu báu người, khẳng định vận dụng chữ vật bảo cụ. Ngụy Vô Kỵ chính là tiểu hầu gia, lấy thân phận địa vị của hắn là có tư cách tiếp xúc đến chữ vật bảo cụ, thậm chí trên thân liền có chữ vật bảo cụ. Lại thêm, hộ vệ của hắn đều là luyện tạc cảnh. Muốn lặng yên không tiếng động nhường hắn phủ thượng người rơi vào trạng thái ngủ say, cũng là rất dễ dàng làm được. Là hắn, khẳng định là hắn. Dương Trạch mắt đỏ hô, xúc sinh à, bản quan hảo ý chiêu đãi ngươi, ngươi thế mà đem bản quan tích xúc quét sạch sành sanh. Dương Trạch càng nghĩ càng hận, hận không thể đem Ngụy Vô Kỵ cho tháo thành tám khối. Nhưng dần dần, sự thù hận của hắn biến mất, bởi vì hắn căn bản là không làm gì được Ngụy Vô Kỵ. Trước nói hắn không có trực tiếp chứng cứ. Tiếp theo, coi như hắn có chứng cứ, hắn cũng không dám trương dương á, bởi vì bên trong mật thất này vàng bạc châu báu đều là hắn nhiều năm tham ô đoạt được. Một khi hắn trương dương ra ngoài, không cần Ngụy Vô Kỵ thu thập hắn, triều đình liền phải thu thập hắn. Đến lúc đó, hắn không ngừng nếu không sẽ mất trộm vàng bạc châu báu, ngay cả quan chức đều bảo đảm không được. Bởi vậy, hắn cho rằng Ngụy Vô Kỵ chính là đoàn chắc hắn không dám trương dương tâm thái, mới đưa vàng bạc của hắn châu báu toàn bộ trộm cướp không còn. Ai, những năm này làm không công. Dương Trạch than nhẹ một tiếng, thất hồn lạc phách đi ra mật thất. Đồng thời cũng không có về phòng ngủ, ngay tại trong thư phòng ngồi mẩn người. Thời gian nhoáng một cái, đến sáng sớm. Thời gian cũng tới tháng này số 13. Trần Hổ đi vào mánh hổ bang tổng đường, phái người đi đem Diệp Phàm gọi tới, cho hắn trên thân gieo xuống một cái tử cổ sau, liền bàn giao hắn đi âm thầm đi theo Tiết Phương, nếu có người xuống tay với hắn, liền cứu hắn. Là Diệp Phàm lĩnh mệnh mà đi. Đuổi Diệp Phàm, Trần Hổ đi tới địa lao bên này, thông qua linh thức khóa chặt Thanh Bảo lão giả, từ trên người hắn phục chế một môn địa phẩm cao giai võ kỹ. Chờ đem bọn hắn trên người công pháp và võ kỹ đều phục chế tới sau, liền có thể giết chết bọn hắn. Một lần nữa trở lại công phòng, đem trong đầu môn này địa phẩm cao giai võ kỹ sao chép xuống dưới, lại cho mình rót một chén ngộ đạo trà, hắn liền tùy ý bắt đầu tìm hiểu môn võ kỹ này. Một bên khác, Diệp Phàm nghe theo Trần Hổ mệnh lệnh, bắt đầu âm thầm theo dõi Tiết Phương. Phát hiện đối phương tại giữa chưa hẹn Thiết Đao môn hai gã khác đường chủ Hà Kiệt Triệu Hách tại quán rượu Bao Xương ăn cơm. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 144, Uy Vũ Hầu Ngụy Trấn Giang. Chương 144, Uy Vũ Hầu Ngụy Trấn Giang Đại Dung Quốc, Vương Đô. Lão Lục cùng Lao Thất rốt cục mang theo Ngụy Vô Kỵ về tới Uy Vũ Hầu phủ. Tiểu Hầu gia bệnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại đã lâm vào trong hôn mê. "Nhanh, Tiểu Hầu gia bệnh, đi mời đại phu đến thay Tiểu Hầu gia xem bệnh." Vừa trở lại hầu phủ, Lão Thất liền ngữ khí lo lắng nói rằng, "Ước chừng nửa giờ sau, khoảng chừng 7 tên tại Vương Đô có chút nổi danh đại phu đều bị mang về Uy Vũ Hầu phủ. Bởi vì Ngụy Vô Kỵ nguyên nhân, Uy Vũ Hầu phủ thanh danh cũng không tốt như vậy. Thăng thêm 7 tên đại phu lại là bị cưỡng ép mời tới." Trong lúc nhất thời, 7 đại phu đều có chút kinh hồn bạt vía. "Thất gia, đại phu tới." Quản gia hướng Lao Thất báo cáo. "Vậy còn chờ gì, để bọn hắn đi vào cho Tiểu Hầu gia xem bệnh." Lao Thất thúc giục nói. "Là." Hầu phủ quản gia đi đến 7 tên đại phu trước mặt thấp giọng bàn giao một phen, sau đó liền để bọn hắn cùng một chỗ tiến vào gian phòng. "Tiêu lão, ngài y thuật cao minh nhất, nếu không, ngài trước thay Tiểu Hầu gia trần trị." "Đúng vậy a, vẫn là Tiêu lão trước hết mời." Cái khác đại phu đều không muốn gánh trách nhiệm, nhao nhao để cử danh khí lớn nhất, y thuật tốt nhất Tiêu Trọng Cảnh đến thay Ngụy Vô Kỵ xem bệnh. Chỉ cần Tiêu Trọng Cảnh chữa khỏi Ngụy Vô Kỵ, liền không có chuyện của bọn hắn. Tiêu Trọng Cảnh tự nhiên biết 6 mặt khác đại phu tâm tư, bất quá hắn cũng không có phản bác, đi vào bên giường, bắt đầu thay Ngụy Vô Kỵ bắt mạch. Chỉ là dần dần, lông mày của hắn liền nhíu lại. "Tiêu đại phu, thế nào, nhà ta Tiểu Hầu gia bệnh có phải hay không rất nghiêm trọng?" Đứng tại giường bên cạnh Lão Lục quan tâm hỏi. Tiêu Trọng Cảnh kết thúc bắt mạch, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Hầu gia thân thể không có vấn đề, xuất hiện tại hồn bên trên, hắn loại tình huống này rất như là được chứng mất hồn, lão hủ có thể thử một chút, nhưng không có nắm chắc." "Tiêu đại phu trước tiên ở một bên chờ một chút, các ngươi đều đi thử một chút." 6 mặt khác đại phu chia nhau tiến lên chẩn đoán một phen, cho ra kết quả đều là cùng Tiêu đại phu không sai biệt lắm xem bệnh tử. "Tiêu đại phu, vẫn là ngươi tới đi." Lão Lục trầm giọng nói. Lập tức, Tiêu Trọng Cảnh theo bên trong giường gỗ móc ra ngân châm, bắt đầu thay Ngụy Vô Kỵ thi châm. Thi xong kim châm sau, Tiêu Trọng Cảnh lại là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Dù sao Ngụy Vô Kỵ dù sao cũng là luyện cốt võ giả, mặc dù hắn hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, nhưng muốn dùng ngân châm đâm rách da của hắn, vẫn là vô cùng hao phí khí lực. Cũng may mắn Tiêu Trọng Cảnh không phải bình thường đại phu, hắn cũng tu luyện tổ tiên truyền xuống công pháp. Nếu không, liền đâm rách Ngụy Vô Kỵ làn da đều làm không được. Sau đó, hắn lại mở một chương đơn thuốc giao cho Lão Lục, nhường hắn theo phương ngũ thuốc. "Tiêu đại phu, nhà ta Tiểu Hầu gia lúc nào thời điểm có thể thức tỉnh?" Lão Lục truy vấn. Tiêu Trọng Cảnh trầm ngâm nói, "Cái này khó mà nói, chờ sau khi dùng thuốc, lại quan sát ta." Đúng lúc này, một đạo cao lớn có áp bách tính thân ảnh xông vào. Lão Lục cùng Lao Thất thấy thế, lập tức không người hành lễ, miệng hô gặp qua hầu gia. 7 tên đại phu thấy thế, cũng đi theo hành lễ. Có thể Ngụy Trấn Giang cũng không để ý tới đám người, mà là đi thẳng tới bên giường, nhìn thấy lâm vào hôn mê, tinh khí hể bại Ngụy Vô Kỵ, khuôn mặt đột nhiên biến phá lệ âm trầm, hắn quay đầu nhìn về phía Lao Lục cùng Lao Thất, vì sao lại làm thành hiện tại cái dạng này, các ngươi là thế nào bảo hộ Vô Kỵ? "Hầu gia, thuộc hạ biết tội, còn mời hầu gia trách phạt." Lão Lục cùng Lao Thất thần sắc sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không dám có nửa điểm từ chối. "Hừ." Ngụy Trấn Giang hừ lạnh, "Lên, cút qua một bên, nếu như Vô Kỵ tỉnh thì cũng thôi đi, không phải các ngươi đều muốn thay bản hầu nhi tử chôn cùng." Nghe vậy, Lão Lục cùng Lao Thất đều là thân thể khẽ run, đứng lên đứng ở một bên đi. Bọn hắn e ngại Ngụy Trấn Giang không hề chỉ đến từ hắn hầu gia cùng Cấm Quân đại thống lĩnh thân phận, còn có cái kia thực lực cường đại. Cấm Quân đại thống lĩnh vị trí này, không phải ai muốn ngồi liền có thể ngồi. Bởi vì trong Cấm Quân đều là kiêu binh hán tướng. Ngươi muốn nắm giữ chấn được thực lực của bọn hắn phát hành, nếu không, ngươi coi như cưỡng ép trở thành Cấm Quân đại thống lĩnh, người ta làm theo không thèm điểm xỉa đến ngươi. Bởi vậy, Ngụy Trấn Giang khả năng theo rất nhiều quốc công, hầu gia bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Cấm Quân đại thống lĩnh. Đúng rồi, tu vi của hắn đã đạt tới luyện cương cảnh trung kỳ. Tại toàn bộ Vương Đô, đơn đả độc đấu, cũng không có mấy người có thể siêu việt hắn. Nếu như Ngụy Trấn Giang dẫn đầu đại quân, kích phát quân trận chi lực, tại Vương Đô bên trong, ngoại trừ quốc sư cùng Trấn Vũ Ti tổng ti dài bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Ngụy Trấn Giang ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiêu Trọng Cảnh trên thân. "Tiêu đại phu, nhi tử ta ngươi có thể trị hết không?" "Hầu gia, lão hủ không dám giấu giếm, chỉ có thể thử một lần, chưa khỏi, lão hủ không có nắm chắc." Tiêu Trọng Cảnh chi tiết nói. "Tốt." Ngụy Trấn Giang gật gật đầu, "Người tới, đưa Tiêu đại phu bọn hắn ra ngoài, lại dâng lên một khoản tiền xem bệnh, quản gia, ngươi mang theo lệnh bài của ta đi trong cung một chuyến, thường xuyên mời mấy cái ngựa y đến thay ta nhi hội chẩn." Sau nửa canh giờ, quản gia mang theo 5 cái ngựa y đến thay Ngụy Vô Kỵ trấn trị. Tại 5 vị ngựa y phân biệt thay Ngụy Vô Kỵ bắt mạch về sau, Ngụy Chấn Giang liền đội vàng hỏi, "Các vị ngựa y, nhi tử ta thế nào?" 5 vị ngựa y nhìn nhau nhìn một cái, sau đó từ vi vọng cao nhất ngựa y nói rằng, "Hầu gia, tiểu hầu gia bệnh tình rất là thù, hắn hẳn là trên linh hồn xảy ra vấn đề, đây đã là thoát ly y thuật phạm chủ, muốn cứu chữa tiểu hầu gia, đến tìm những cái kia tinh thông thần hồn thuật sĩ xuất thủ cứu giúp." Nói như vậy, con trai ta là bị người ám toán. Ngụy Chấn Kinh sầm mặt lại, trong mắt có sát cơ lấp lóe. Cầm đầu ngựa y nói, "Cái này khó mà nói, nhưng khả năng tính tương đối lớn." "Tốt, chư vị ngựa y vất vả, người tới, tiễn khách." Chờ đưa tiễn ngựa y sau, Ngụy Chấn Giang ánh mắt lần nữa rơi vào lão Lục cùng lão Thất trên thân, "Nói một chút đi, con ta đến cùng là thế nào xảy ra chuyện?" Lão Lục cùng lão Thất đều lộ ra vẻ lằng khó. Có chút trầm ngâm, lão Lục mở miệng nói, "Hôm qua sáng sớm, chúng ta nhắc nhở tiểu hầu gia rời giường, nhưng tiểu hầu gia đáp lại ngựa khí không thích hợp, thế là chúng ta đi vào xem xét, phát hiện tiểu hầu gia chỉ là thần sắc bề ngoài, cũng không có cái khác tình trạng. Thế là chúng ta ngay tại tiểu hầu gia thúc giục hạ rời khỏi phòng. Thẳng tới giữa trưa, chúng ta phát hiện tiểu hầu gia còn tại ngủ say. Thế là liền sinh ra hoài nghi, liền lần nữa tiến vào gian phòng xem xét, phát hiện tiểu hầu gia càng phát bề ngoài. Chúng ta ý thức được tình huống không thích hợp sau, liền lập tức mang theo tiểu hầu gia chạy về Bương Đô. Trên đường, tiểu hầu gia liền xa vào đến trong mê ngủ, vô luận như thế nào gọi đều gọi bất tỉnh. Đúng rồi, đi hướng Lâm Giang phủ sau, tiểu hầu gia từng bị một cái nữ thích khách ám sát. Bất quá tại chúng ta ngăn cản hạ, vị kia nữ thích khách cũng không có cẩn thận. Về sau, tiểu hầu gia đi nơi đó chi phủ hậu viện ở lại, mà vị kia chi phủ tu vi mới luyện cân sơ kỳ. Nghe xong lão Lục giảng thuật, Ngụy Chấn Giang nhíu mày nhăn càng sâu, "Vậy các ngươi có hay không đối tượng hoài nghi?" Hai người cùng nhau lắc đầu. "Thật sự là phế vật." Ngụy Chấn Giang quát lớn, "Hiện tại, hai người các ngươi liền đi nghe ngóng thuật sĩ tin tức, tham dò được sau, lập tức đem người mang về trong phủ." "Là." Lão Lục cùng lão Thất cùng nhau lĩnh mệnh. Đồng thời, Ngụy Vô Kỵ bản thân bị trọng thương lâm vào hôn mê tin tức cũng trong vương đô cấp tốc truyền ra. Bị Ngụy Vô Kỵ hãm hại qua người, đều ám hô ông trời mở mắt. Những người khác bên trong, không ít người đều là âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, chủ yếu là Ngụy Vô Kỵ thanh danh hoàn toàn chính xác rất kém cỏi. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 145, Quốc sư chương 145, Quốc sư tại võ giả vi tôn nhân đại, thuật sĩ là phi thường hi hữu. Cũng may Ngụy gia tình báo năng lực hoàn toàn chính xác cường đại, vẹn vẹn mất hơn một canh giờ thời gian, đã tìm được một đôi thuật sĩ sư đồ. Cũng tại Uy Vũ Hầu phủ mời mọc, đi tới Uy Vũ Hầu phủ, tham kiến hầu gia. Thuật sĩ sư đồ không mình hành lễ. Uy Võ Hầu sau đó vung lên đem hai người chống rống đỡ dậy, "Hai vị không cần đa lễ, khuyển tử thần hồn xảy ra vấn đề, hẳn là bị người an toán, còn mời hai vị xuất thủ cứu giúp, người tới." Sau một khắc, hai người thị nữ phân biệt bưng lấy một cái khay đến, trên khay thả đều là vàng óng ánh thoi vàng, chung vào một chỗ, mỗi cái trên khay khoảng chừng 220. Lập tức, chuyện này đối với thuật sĩ sư đồ đều bị khay bên trong hoàng kim hấp dẫn. Nhất là lão niên thuật sĩ trong mắt càng là hiện lên một vẻ nồng đậm vẻ tham lam. "Đây là tiền đặc cọc, nếu như hai vị có thể chữa khỏi khuyển tử, ta hầu phủ còn có trọng kim cùng nhau thủ." Uy Võ Hầu tiếp tục nói, "Hầu gia khách khí, ta sư đồ hai người nhất định toàn lực tương trợ." Nhận lấy hoàng kim sau, đôi thầy trò này liền được đưa tới Ngụy Vô Kỵ gian phòng. "Đỗ Nhi, ngươi đi trước xem xét hạ tiểu hầu gia tình trạng." Lão thuật sĩ giọng mang cổ vũ nói. Trên thực tế, hắn mặc dù là sư phụ, nhưng thuật sĩ cảnh giới đã bị đệ tử của hắn vượt qua, bây giờ, đệ tử của hắn thuật sĩ cảnh giới đã đạt tới ngưng chân cảnh sơ kỳ. "Là." Thiếu niên thuật sĩ đi tới Ngụy Vô Kỵ bên giường, đặt tay lên cánh tay của hắn, sau đó phóng xuất ra một sợi hồn lực hướng hắn thức hải tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Ngụy Vô Kỵ thần hồn trên phạm vi lớn rút lại. Nhưng kỳ quái là, hắn đem Ngụy Vô Kỵ thần hồn đều kiểm tra một cái khắp, đều không có phát hiện Ngụy Vô Kỵ đến cùng là chúng cái gì thủ đoạn. Nhìn xem thu tay lại sau, nhíu mày lâm vào trầm tư đồ đệ, lão thuật sĩ hỏi, "Đồ nhi, nhưng có phát hiện gì?" Thiếu niên thuật sĩ hướng Uy Võ Hầu cùng lão thuật sĩ nói, "Hầu gia, sư phụ, ta kiểm tra qua, tiểu hầu gia thần hồn trên phạm vi lớn rút lại, nhưng đệ tử lại không có thể phát hiện đối phương đến cùng sử dụng loại thủ đoạn nào, mới khiến cho tiểu hầu gia thần hồn không ngừng hao tổn." Lão phu đến xem. Lão niên thuật sĩ tu vi mặc dù bị đồ đệ phản siêu, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú. Thế là hắn cũng tới trước giường đầu vào Ngụy Vô Kỵ cổ tay, hướng trong cơ thể hắn rót vào một sợi hồn lực. Nhưng hắn phát hiện Ngụy Vô Kỵ thần hồn sau, đúng như là cùng hắn đệ tử lời nói, thần hồn trên phạm vi lớn rút lại. Nhưng kỳ quái là, hắn cũng không có từ Ngụy Vô Kỵ thần hồn bên trên cảm ứng được thuật pháp khí tức. Nghĩ tới đây, hắn theo trên người móc ra một mặt gương đồng, sau đó chút vào hồn lực, đối với Ngụy Vô Kỵ một chiếu, lập tức một cỗ kim quang chiếu xạ tại Ngụy Vô Kỵ trên đỉnh đầu. Mà tiếp tục dò xét Ngụy Vô Kỵ thần hồn, lão niên thuật sĩ đột nhiên phát hiện, một cái hồn trùng hiện ra ở Ngụy Vô Kỵ thần hồn bên trong. Đây là hồn chú thuật. Lão niên thuật sĩ hoảng sợ nói, "Lão tiên sinh, như lời ngươi nói hồn chú thuật là cái gì?" Uy Võ Hầu liền vội vàng hỏi. Lão thuật sĩ thu hồi gương đồng, vẻ mặt nghiêm túc hướng Uy Võ Hầu nói, "Hầu gia, ngươi hẳn phải biết, chúng ta thuật sĩ một mạch đã sớm xuống dốc đến không tưởng nổi, coi như chỉ có truyền thừa, cũng là không chọn vẹn không chịu nổi. Chúng ta thuật sĩ chỉ cần đạt tới ngưng hồn cảnh, liền có thể tu luyện thuật pháp. Thuật pháp cùng võ kỹ như thế, đều là có phẩm giai phân chia. Chúng ta mạch này lưu lại thuật pháp truyền thừa, đều chỉ là hạ phẩm thuật pháp, mà hồn chú thuật chính là trung phẩm thuật pháp. Có thể phá giải sao? Uy Võ Hầu hỏi.
Không thể.
Lao thuật sĩ lắc đầu, có thể phá giải trung phẩm thuật pháp cũng chỉ có trung phẩm thuật pháp, hơn nữa, chúng hồn chú thuật người sẽ ở 7 ngày bị hút khô thần hồn, nhưng muốn cứu trị tiểu hầu gia, nhất định phải trong vòng 3 ngày phá hắn thần hồn bên trong hồn chú thuật. Nếu không, vượt qua 3 ngày, hắn thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, coi như phá hồn chú thuật, tiểu hầu gia chỉ sợ cũng phải bởi vì thần hồn tổn thất quá nhiều, từ đó biến tâm trí không được đầy đủ.
Cái gì?
Nghe nói như thế, Uy Võ Hầu sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Dựa theo lão Lục cùng Lao Thất lý do thoái thác, con của hắn tại hôm qua sáng sớm trước liền chúng phải an toán. Nói cách khác, con của hắn chúng an toán thời gian đã qua hơn một ngày. Lao tiên sinh, ngươi cũng đã biết vị kia thuật sĩ nắm giữ trung phẩm thuật pháp, nếu có mong rằng dẫn tiến hạ, bản hầu tất có trọng lễ cảm tạ. Uy Võ Hầu vẻ mặt ân cần nói. Lao thuật sĩ có chút trầm ngâm nói, lão hủ cũng là biết có một người, đối phương tên là Thanh Nguyên chân nhân, vị này thuật sĩ cảnh đã đạt tới đan hồn cảnh, hẳn là trong tay nắm giữ trung phẩm thuật pháp. Nhưng vị này Thanh Nguyên chân nhân hành tung mờ mịt không chừng, muốn tìm được hắn, sợ là rất khó. Nói đến đây, lão thuật sĩ có chút do dự, tiếp tục nói, lão hủ còn nghe nói, quốc sư dường như cũng là một vị thuật sĩ, nếu như tìm không thấy Thanh Nguyên chân nhân tình huống hạ, hầu ra không ngại đi tiếp xúc hạ quốc sư đại nhân. Người xác định? Uy Võ Hầu tựa hồ có chút không tin, tại trong ấn tượng của hắn, quốc sư chính là nửa chân đạp đến nhập Hỗn Nguyên Võ Thánh cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Cho dù hắn xuất lĩnh đại quân kích hoạt quân trận chi uy, cũng không thể nào là quốc sư đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn lại bổ sung, ngươi như thế nào xác định? Lão thuật sĩ dường như lâm vào hồi ức, ước chừng tại 3 tháng trước, quốc sư chủ trì tế thiên đại điện, lão hủ may mắn ở ngoại vi quan sát, từng cảm nhận được đến từ quốc sư trên người hồn lực áp bách. Loại này hồn lực áp bách chỉ có thuật sĩ cùng thuật sĩ ở giữa khả năng cảm ứng được, võ giả là không cách nào cảm ứng được. Tốt, đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở, các ngươi tạm thời tại hầu phủ ở lại, chờ khuyển tử khôi phục sau, lại dâng lên trọng lễ. Vừa mới nói xong, liền có người tiến đến, mang đi chuyện này đối với thuật sĩ sư đồ. Bị hạ nhân dẫn tới một tòa sân nhỏ thu xếp tốt về sau, không có người ngoài, thiếu niên mới có hơi bất mãn mở ra miệng. Sư phụ, ngươi làm như vậy, không cảm thấy quá mạo hiểm sao? Ngươi cho rằng vi sư muốn a? Lão niên thuật sĩ tức giận, tiểu hầu gia là Ngụy gia con trai độc nhất, một khi tiểu hầu gia bỏ mình, bị kích thích Uy Võ Hầu, không biết rõ có thể làm được dạng gì sự tình đến. Vi sư cũng là vì bảo trụ ngươi cùng ta mạng nhỏ, mới làm như thế. Hơn nữa, chỉ cần có thể tiểu hầu gia khôi phục, hầu phủ bên này khẳng định sẽ không thể thiếu chúng ta chỗ tốt, chúng ta cũng có thể mượn nhờ hầu phủ lấy tới một chút hy hữu tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có thể lấy được đến tiếp sau luyện thần công pháp. Nếu không, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, đời này cũng không cách nào đột phá tới đan hồn cảnh. Thiếu niên giật mình, hóa ra là dạng này, là đệ tử hiểu lầm sư phụ. Một bên khác, Uy Võ Hầu trực tiếp thi triển thân pháp chạy tới hoàng cung. Quốc sư địa vị tôn quý, liền xem như hoàng đế đều không dám tùy tiện mạo phạm. Muốn mời quốc sư ra tay, hắn phái người đi mời, nói không chừng liền quốc sư mặt cũng không thấy. Cho nên, nhất định phải hắn tự mình tiến về. Thái Ất cung, quốc sư nơi ở bản quan ngụy trấn giang, đến đây cầu kiến quốc sư, còn mời thông truyền hạ. Hầu gia chờ một chút. Thủ vệ cung kính nói, sau đó tiến đến báo cáo. Chỉ chốc lát sau, có người đến truyền lệnh, nhờ Ngụy Trấn Giang đi vào. Rất nhanh, Ngụy Trấn Giang đi tới một tòa đại điện bên trong, gặp được người mặc tuyết trắng trường bào, mang theo một cái kỳ lạ mặt nạ đồng xanh quốc sư. Quốc sư cực kỳ thần bí, cho dù hắn thân làm cấm quân đại thống lĩnh, cũng chỉ biết quốc sư là nữ nhân, nhưng cụ thể bao lớn tuổi tác, tướng mạo như thế nào, hoàn toàn không rõ ràng. Gặp qua quốc sư đại nhân, muốn cầu cạnh đối phương, Uy Võ Hầu biểu hiện được cực kỳ khách khí cùng cung kính. Hầu gia không cần đa lễ. Một cái đạm mạc giọng nữ truyền đến, vô sự không đăng tam bảo điện, hầu gia đến đây cần làm chuyện gì? Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 146, Tiết Phương xuất lĩnh dưới trướng tìm tới chương 146, Tiết Phương xuất lĩnh dưới trướng tìm tới Ngụy Trấn Giang có chút túi đầu, trầm giọng nói rằng, khởi bẩm quốc sư, khuyển tử bị thuật sĩ an toán, chúng hồn chú thuật, hạ quan thăm dò được quốc sư cũng là thuật sĩ, hy vọng quốc sư có thể xuất thủ tương trợ, hạ quan tất nhiên vô cùng cảm kích. Hồn chú thuật. Quốc sư mặt nạ đồng xanh dưới đôi mắt cũng là hiện lên một vệt ánh sáng. Từ khi nàng thu hoạch được thuật sĩ truyền thừa, cũng tu luyện đến pháp tướng cảnh sau, nàng vẫn tương đối yêu kỳ, vì sao thuật sĩ một mạch sẽ như thế xuống dốc? Trải qua một phen tìm tòi nghiên cứu, nàng tìm tới một chút nguyên nhân. Đầu tiên, chính là tư chất. Muốn trở thành thuật sĩ, nhất định phải nắm giữ cường đại thần hồn mới có thể nhập môn. Nếu như thần hồn nhỏ yếu, gượng ép tu luyện, chẳng những cả một đời không cách nào nhập môn, thậm chí sẽ tổn thương thần hồn. Chỉ là thần hồn ngưỡng cửa này, liền kẹp lại vô số người. Nếu như cùng võ đạo tương đối, 100 người ở trong, khả năng chọn lựa một cái nắm giữ nhập phẩm thiên phú. Như vậy, 10 vạn người ở trong, cũng chưa chắc có thể chọn lựa ra một cái nắm giữ thuật sĩ thiên phú. Tiếp theo, cái kia chính là tài nguyên tu luyện. Không biết rõ từ khi nào bắt đầu, liên quan tới thần hồn phương diện tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, cũng không đủ tài nguyên tu luyện trèo trống, trừ phi là kỳ tài ngút trời, mới có thể đột phá tới bên trong ba cảnh. Chỉ có đột phá tới bên trong ba cảnh, mới có thể tăng trưởng tuổi thọ. Trên đời còn sót lại thuật sĩ, có thể tu luyện tới ngưng chân cảnh đã tính vô cùng khó lường. Mong muốn đột phá tới đan hồn cảnh, cơ hồ không có cái kia khả năng. Thứ ba, chính là thuật sĩ truyền thừa tu luyện đoạn tuyệt. Không biết rõ nguyên nhân gì, lại hoặc là xảy ra chuyện gì đại biến. Rất nhiều liên quan tới thuật sĩ truyền thừa đều đoạn tuyệt, ngay cả nàng quốc sư này, tu hành công pháp cũng chỉ có thể đạt tới pháp tướng cảnh. Chính là bởi vì ba cái này nguyên nhân, thế gian thuật sĩ càng ngày càng ít. Bởi vậy, nghe được có người có thể thi triển trung phẩm thuật pháp hồn chú thuật, quốc sư cũng là hết sức tò mò. Đi thôi, bản tọa đi nhìn một cái. Nghe qua quốc sư lời nói, Ngụy Chấn Giang lập tức vui mừng quá đỗi, quốc sư ngài mời. Rất nhanh, Ngụy Chấn Giang liền dẫn quốc sư đi tới Uy Vũ hầu phủ, cũng gặp được hôn mê tiểu hầu gia. Không tệ, đích thật là hồn chú thuật. Vẹn vẹn mắt nhìn, quốc sư liền đánh giá ra Ngụy Vô Kỵ chúng hồn chú thuật. Còn mời quốc sư mau cứu tiểu nhi. Ngụy Chấn Giang đông nhiên quỳ một chân trên đất, mắt mang khẩn cầu nói: "Hầu gia đứng lên đi, bản tọa sẽ ra tay cứu giúp." Đa tạ quốc sư đại nhân. Uy Võ Hầu cảm kích nói, cũng thuận thế đứng dậy. Chỉ thấy quốc sư tiện tay bấm một cái pháp quyết, sau đó, một đạo thanh quang không có vào Ngụy Vô Kỵ đầu lâu. Sau một lúc lâu, quốc sư thu hồi thanh quang, đối Uy Võ Hầu nói, bản tọa đã xua tan hắn thần hồn bên trong hồn chú, ngươi nhường đại phu mở cho hắn một chút an thần bổ não dược tề an bảo, hẳn là có thể thức tỉnh. Đa tạ quốc sư đại nhân. Ngụy Chấn Giang vui mừng quá đỗi, vội vàng cảm tạ. Cùng lúc đó, Lâm Gia phủ, Mãnh Hổ Bang, tổng đường, Chân Hổ thần sắc hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm ứng được hắn hồn chú thuật bị người phá. Bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Vương Đô dù sao cũng là một nước trái tim, nhân tài đông đúc, có người có thể phá mất hắn hồn chú thuật cũng không tính hiếm lạ. Bất quá, Ngụy Vô Kỵ tại Lâm Giang phủ chúng an toán, đoán chừng Uy Vũ Hầu phủ bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Kia Ngụy Vô Kỵ thật là tại chi phủ hậu viện ra sự tình, không biết rõ Dương Trạch có thể hay không chịu liên lụy. Nhưng Trần Hổ không quan tâm, ai kêu Dương Trạch là đại tham quan đâu? Coi như hắn bị xét nhà diệt tộc cũng là đáng đời. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới giữa trưa. Trần Hổ đứng dậy rời đi công phòng, về nhà đi ăn cơm. Về phần Mãnh Hổ Bang hiện tại trạng thái, hắn rất ưa thích. Chủ yếu là nếm đến thế lực bờ UFF ngon ngọt, tất cả mọi người đang ra sức tu luyện, tăng thực lực lên. Giống nhau, trong nhà chúng nữ cũng là như thế. Mỗi ngày đem đại lượng tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Có linh mễ cùng linh tuyển thủy tầm bổ, lại thêm thế lực bờ UFF gia trì, tu vi của các nàng tăng lên không nên quá nhanh. Dừng lại mỹ rượu cơm chưa kết thúc. Chân Hổ nằm tại trên ghế phơi nắng, ngược lại Mãnh Hổ Bang bên kia cũng không có chuyện gì, chậm một chút đã qua cũng không quan hệ. Một lát sau, hắn tiếp vào Diệp Phàm truyền âm cổ truyền âm, biểu thị hắn đã cứu Tiết Phương, cũng cáo chi ám sát hắn người là Trần Cửu phái tới. Vì thế, Tiết Phương lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ, cũng biểu thị hắn muốn mau sớm đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang. Sau đó, Diệp Phàm cố ý xin chỉ thị Trần Hổ. Có chút trầm ngâm, Trần Hổ bàn giao Diệp Phàm, nhường Tiết Phương dẫn đầu bằng lòng thay đổi bộ mặt thủ hạ, trực tiếp mưu phản Thiết Nam Môn, gia nhập Mãnh Hổ Bang. Vì phòng ngừa Trần Cửu dẫn người đánh lên đến, Diệp Phàm có thể tạm thời lưu tại ngồi bên kia trấn. Cùng Trần Hổ kết thúc trò chuyện sau, Diệp Phàm lần nữa tới Tiết Phương trước mặt, "Tiết đường chủ, ta đã xin phép qua bang chủ của chúng ta, bang chủ đề nghị ngươi trực tiếp mưu phản Thiết Nam Môn, gia nhập chúng ta Mãnh Hổ Bang, vì phòng ngừa Trần Cửu chó cùng rất dậu, ta có thể lưu lại tòa trấn." "Tốt, ta bằng lòng." Tiết Phương không chút do dự nói, Trần Cửu đều phái người đến ám sát hắn, nếu như không phải Diệp Phàm cứu hắn, hắn khẳng định đã bị Trần Cửu xem như giết gà dọa khỉ gà cho giết. Vốn là có phản bội tâm tư hắn, Trần Cửu ám sát cũng tăng cường sự phản bội của hắn tâm tư. Thế là ở sau đó, Tiết Phương lập tức đem đường khẩu tất cả mọi người triệu tập, cũng tại chỗ tuyên bố muốn thoát ly Thiết Nam Môn, gia nhập Mãnh Hổ Bang. Nguyên bản Tiết Phương còn tưởng rằng khẳng định sẽ có một phần nhỏ người nhảy ra phản đối, vạn vạn không nghĩ tới, thế mà không có người nào phản đối. Vì thế, Tiết Phương còn có chút vui mừng, cho là hắn hy vọng đầy đủ cao. Nhưng trên thực tế lại là những này Thiết Đao Môn thành viên đều không ngốc, sát vách Mãnh Hổ Bang có luyện tùy cường giả toa chấn, trừ ngoài ra, Diệp Phàm cũng là luyện cốt cảnh, lại thêm Cao Chiến cũng đột phá đến luyện cốt cảnh. Một cái luyện thủy cùng hai đại luyện cốt chấn giữ Mãnh Hổ Bang, có thể khoan nhượng được sắt vách Thiết Nam Môn, rõ ràng không có khả năng. Cho nên Mãnh Hổ Bang sớm muộn cũng sẽ tiến đánh Thiết Nam Môn, cùng nó chờ Mãnh Hổ Bang đánh lên đến lại đầu hàng, không bằng hiện tại liền đầu nhập vào đã qua, còn có thể chiếm cứ một chút tiên cơ. Huống chi bọn hắn còn nghe nói Mãnh Hổ Bang còn giá thấp bán ra khí huyết đan cùng tinh huyết đan cho nhà mình người. Tuy nói khí huyết đan cái tiện nghi một lượng bạc, tinh huyết đan cái tiện nghi hai lượng bạc, nhưng nếu như chỉ mua khí huyết đan một tháng thiếu một hai, một năm nhưng chính là 12 2, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Đồng thời, cũng làm cho những cái kia gia đình khó khăn, mua không nổi khí huyết đan thành viên, có thể nếm thử mua sắm đan dược tới tu luyện. Chính là bởi vì cái này mấy loại tình huống, Tiết Phương dưới trướng thành viên mới không có phản đối. Rất tốt. Tiết Phương nhìn thấy tất cả mọi người không phản đối, trong lòng cũng có chút cao hứng, ra lệnh một tiếng, lập tức sai người khiêng ra đến một dương bạc. Bình thường thành viên riêng phần mình 2 lượng bạc, đại đầu mục riêng phần mình 5 lượng bạc, tiểu đầu mục riêng phần mình 3 lượng bạc. Bởi vì Trần Cửu lo lắng dưới trướng đường chủ làm lớn. Bởi vậy, Tiết Phương dưới trướng cũng liền 60 nhiều người. Mỗi người 2 lượng, cũng liền 122, tăng thêm 3 cái đại đầu mục một người 5 lượng, cùng 6 cái tiểu đầu mục, mỗi người 32, chung vào một chỗ vẫn chưa tới 160 lượng bạc. Phát xong bạc sau, Tiết Phương lại chỉ vào Diệp Phàm giới thiệu nói, "Ta cho chư vị dẫn tiến hạ, vị này là Mãnh Hổ Bang Diệp Phàm Diệp đường chủ, luyện cốt cảnh hậu kỳ cường giả, kế tiếp, Diệp đường chủ tướng lưu tại chúng ta đường khẩu tòa trấn." Nghe nói Diệp Phàm sẽ lưu lại tòa trấn, mọi người ở đây đều là đại hỉ. Bởi vì Tiết Phương đông nhiên đầu nhập vào, Trần Hổ cũng không cách nào tiếp tục lưu lại trong nhà. mà là tiến về tổng đường, đem Dương Tứ Lưu gọi tới, nhường hắn dẫn người đi tiết phương bên kia, thay những cái kia đầu nhập vào tới thành viên đăng ký tạo sách. Tiếp lấy, hắn lại đưa tới hai cái đường chủ, để bọn hắn mang một số người đã đi tiếp viện tiết phương. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giá tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 147, Trần Cầu giao ra sắt đao môn chương 147, Trần Cầu giao ra sắt đao môn tiếp lấy, Trần Hổ lại đưa tới ngoại vụ đường đường chủ, nhường hắn đi mua sắm luyện chế khí huyết cùng tinh huyết đan dược liệu, bất quá đi là hắn mang sổ sách. Chờ ngoại vụ đường chủ sau khi rời đi, Trần Hổ nghĩ nghĩ, thi triển độn địa thần thông, tiến đến gặp Hoàng gia phụ tử, Hồ gia gia chủ, Mạnh gia chủ cùng Vương gia chủ cùng Vương Chiến Thiên. Đồng thời đều cho bọn họ gieo truyền âm cổ, thuận tiện liên hệ. Một bên khác, Thiết Đao môn biết được Tiết Phương công nhiên phản loạn tin tức sau, Trần Cửu Cơ hổ tức nổ tung, nguyên bản hắn muốn mang người đi tiêu diệt phản đồ. Nhưng biết được Diệp Phàm lưu tại Tiết Phương đường khẩu tọa trấn sau, hắn do dự, bởi vì Diệp Phàm chính là luyện cốt hậu kỳ tồn tại, mà hắn bất quá mới luyện cân hậu kỳ. Coi như hắn đem Thiết Đao môn tất cả luyện cân võ giả triệu tập cùng một chỗ, đều không phải là Diệp Phàm đối thủ, huống chi cao tầng chưa hẳn cùng hắn một lòng. Coi như như thế buông tha Tiết Phương, hắn lại không có cam lòng. Nên làm cái gì? Trần Cửu nhíu mày khổ chết. Nhưng vắt hết óc, hắn cũng không nghĩ tới đối phó Tiết Phương phương pháp xử lý, bởi vì Tiết Phương liền đứng ở Diệp Phàm bên người. Cùng lúc đó, giữa trưa mới cùng Tiết Phương bí mật tụ hội Hà Kiệt cùng Triệu Hách lại lặng yên tiến tới cùng một chỗ. Hà Kiệt không nghĩ tới Tiết Phương như vậy quả quyết, trực tiếp tuyên bố gia nhập Mãnh Hổ Bang. Triệu Hách gật gật đầu, đoán chừng hiện tại chúng ta vị kia Trần đại bang chủ đều tức nổ tung. Trong âm thanh của hắn lộ ra mấy phần trêu chọc cùng khinh thường. Hà Kiệt, kia là khẳng định, ta nghe nói Tiết Phương sở dĩ trực tiếp tuyên bố phán ra Thiết Đao môn, kia là Trần Cửu phái người ám sát hắn, hắn mới vừa cùng chúng ta tách ra, liền bị người ám sát, sợ là chúng ta cũng đã rơi vào Trần Cửu trong mắt. Triệu Hách nói, nếu không, chúng ta cũng được à, Tiết Phương bên kia có Diệp Phàm bảo hộ, chúng ta bên này nhưng không có. Hà Kiệt rất tán thành, không tệ, nếu như Trần Cửu muốn phát tiết lửa giận, chúng ta chính là hắn tốt nhất đối tượng. Triệu Hách, vậy còn chờ gì, chúng ta cái này đi gặp Tiết Phương, cho thấy tâm tính. Tiết Phương chỗ đường khẩu. Khởi bẩm đường chủ, Hà Kiệt cùng Triệu Hách hai vị đường chủ đến đây cầu kiến. Nhanh, đem người mời tiền đến. Rất nhanh, Hà Kiệt cùng Triệu Hách liền được mời vào phòng tiếp khách. Đơn giản hàn huyên hai câu, hai người cũng liền cho thấy ý đồ đến, biểu thị bọn hắn cũng muốn xuất lĩnh dưới trướng tất cả mọi người đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang. Tiết Phương nghe vậy đại hỉ, lập tức sai người đi mời Diệp Phàm. Diệp Phàm đến sau, biết hai người dự định đầu nhập vào sau, lần nữa thông qua truyền âm cổ liên hệ với Trần Hổ. Sau đó Trần Hổ hạ lệnh, nhường hắn tiếp nhận hai người đầu nhập vào, đồng thời, hắn đã phái hai vị chiến đường đường chủ dẫn người tới trợ giúp. Sau đó không lâu, theo Mãnh Hổ Bang hai đại chiến đường đường chủ mang theo tinh nhuệ đến. Hà Kiệt cùng Triệu Hách phân biệt trở về riêng phần mình đường khẩu, đem tất cả thủ hạ triệu tập lại, tuyên bố thoát ly Thiết Đao môn, gia nhập Mãnh Hổ Bang. Hà Kiệt bên này cũng là vô cùng thuận lợi, cũng không có người phản đối. Nhưng Triệu Hách dưới trướng một đại đầu mục lại nhảy ra phản đối. Triệu Hách tự mình đem hắn cầm xuống, chém giết cho thấy đầu nhập vào quyết tâm. Bởi vì cái này đại đầu mục chính là Trần Cửu em vợ đường đệ. Bình thường liền ỷ vào cùng Trần Cửu có quan hệ thân thích, không đem hắn coi ra gì. Hiện tại còn dám nhảy ra phản đối, quả thực chính là muốn chết. Theo Hà Kiệt cùng Triệu Hách hai người phán ra, mấy cái khác đường chủ cùng trưởng lão đều đang âm thầm suy tư, bọn hắn muốn hay không cũng thừa cơ đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang. Bởi vì ai đều nhìn ra được, Thiết Đao môn đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Về phần Trần Cửu, lần nữa tức nổ tung, trong hai mắt tràn ngập sát cơ cùng nồng đậm sát khí. Nhưng sau đó, hắn liền tê liệt ngã xuống tại trên ghế. Bởi vì đối mặt tình trạng như vậy, hắn căn bản cũng không dám có dư thừa động tác. Ta nên làm cái gì? Trần Cửu nói thầm. Hắn biết, chờ Mãnh Hổ Bang chiếm đoạt hắn Thiết Đao môn sau, những người khác có thể sống, hắn cái bang chủ này lại không thể sống. Trốn. Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên xuất hiện tại trong đầu hắn. Ngược lại hắn những năm này cũng mò không ít tiền, chỉ cần mang theo những vàng bạc này cao chạy xa bay, không có cơ hội coi như một cái ông nhà giàu. Có cơ hội, có lẽ còn có thể địa phương khác Đông Sơn tái khởi. Ý nghĩ này vừa mọc lên sau, liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, lại biến thành thương thiên đại thụ. Bất quá, hắn mong muốn mang nhà mang người hoặc là mang theo vàng bạc rời đi Lâm Giang phủ cũng không dễ dàng. Cái này cần nhìn Mãnh Hổ Bang bang chủ Trần Hổ có nguyện ý hay không buông tha hắn. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Không bằng hiện tại liền đi tìm Trần Hổ đầu hàng, chỉ cần hắn bằng lòng buông tha hắn cùng người nhà của hắn, nhường hắn an toàn rời đi Lâm Giang phủ, hắn liền đem toàn bộ Thiết Đao môn tặng cho hắn. Thế là, Trần Cửu lập tức phái người đi cho Trần Hổ đưa bái thiếp. Hơn một phút sau, Trần Hổ nhận được Trần Cửu bái thiếp. Gia hỏa này cho ta đưa bái thiếp muốn làm gì? Trần Hổ có chút ngoài ý muốn, là chạy tới chỉ trích ta, vẫn là đầu hàng. Bất quá hắn vẫn là quyết định gặp một lần đối phương. Đạt được Trần Hổ đáp lại sau, Trần Cửu chỉ đem lấy hai người liền đi tới Mãnh Hổ Bang tổng đường. Có người đem hắn dẫn vào Trần Hổ công phòng. Trần Hổ mỉm cười mời hắn vào chỗ, cũng nhường thị nữ đưa lên nước trà. Đương nhiên, là bình thường nước trà. Trần bang chủ, không biết ngươi lần này đến thăm, cần làm chuyện gì a? Trần Hổ nhàn nhạt dò hỏi. Trần Cửu đứng lên nói, Trần Hổ bang chủ, ta lần này tới là cùng ngươi bàn điều kiện. Thỉnh giảng. Trần Hổ vẫn là đưa cho hắn cơ bản tôn trọng, ngồi xuống nói a. Trần Hổ ban chủ, chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta cùng người nhà của ta rời đi Lâm Giang phủ, Thiết Long môn, ta bằng lòng chắp tay nhường cho. Trần Cửu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hổ gương mặt, có chút khẩn trương cùng đợi câu trả lời của hắn. Có thể. Trần Hổ nhẹ nhàng gật đầu. Ta trước hết đưa tiễn người nhà của ta, ta mới đem Thiết Đao môn giao cho ngươi. Trần Cửu lần nữa đưa ra yêu cầu. Hợp lý, ta cũng bằng lòng. Trần Hổ gật gật đầu. Nghe vậy, Trần Cửu không khỏi thở dài một hơi, giọng mang cảm kích nói, đa tạ Trần Hổ bang chủ thành toàn, ta cái này trở về đưa tiễn người nhà, mau chóng đem Thiết Đao môn giao cho trên tay ngươi. Vậy ta đưa tiễn ngươi. Trần Hổ đứng dậy, tự mình đem Trần Cửu đưa về Mãnh Hổ bang tổng đường ngoài cửa. Rời đi Mãnh Hổ bang sau, Trần Cửu liền trực tiếp trở về nhà của mình, cũng yêu cầu người nhà tranh thủ thời gian thu thập tế nhuyễn, thu thập cùng quần áo lương khô, về phần cái khác trực tiếp bỏ qua, chờ đến địa phương khác lại đi mua sắm. Mặc dù Trần Hổ đáp ứng có chút thông khoái, nhưng hắn cũng lo lắng Trần Hổ nói một đằng làm một nẻo. Bàn giao người nhà hoàn tất sau, hắn lập tức mang theo người cùng chiếc xe ngựa hướng một tòa tòa nhà. Chỉ là hắn mở ra trong trạch tử mật thất sau, thần sắc không khỏi lâm vào ngốc trệ. Thế là, hắn lại lập tức chạy tới mặt khác tòa nhà. Lần nữa mở ra mật thất, vẫn như cũng là trống rỗng. Sau đó, hắn lại tra xét còn lại tàng bảo địa, phát hiện tích lũy vàng bạc đều bị người chuyển không sau, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét. Bất quá, nghĩ đến ở ngoài thành còn ẩn giấu không ít vàng bạc, trong lòng của hắn lại dễ chịu rất nhiều. Một canh giờ sau, Trần Cửu đem người nhà đưa ra ngoài thành. Hắn liền lập tức triệu tập Thiết Đao môn cao tầng, tuyên bố làm cho cả Thiết Đao môn nhập vào Mãnh Hổ bang sự tình. Mọi người ở đây không có người nào phản đối, ngược lại có chút thích thú. Cái này khiến Trần Cửu trong lòng lạnh lẽo. Tuyên bố xong sau chuyện này, Trần Cửu liền phái người đi đưa một phong thư cho Trần Hổ. Mà hắn thì cưỡi ngựa ra khỏi thành truy người nhà của hắn đi. Thu được tin sau, Trần Hổ lập tức sắp xếp người đi đón quản Thiết Đao môn người cùng sản nghiệp. Cao Chiến nói, ban chủ, muốn hay không phái người đi chặn giết Trần Cửu, gia hỏa này làm nhiều năm như vậy ban chủ, sợ là góp nhặt không ít gia sản. Không cần. Trần Hổ khoát khoát tay, đã bằng lòng tha hắn một lần, liền phải nói lời giữ lời, dạng này, về sau thu phục cái khác bang phái cũng càng dễ dàng. Bang chủ anh minh. Cao Chiến vội vàng đưa lên một cái mông ngựa. Nhưng Trần Hổ lại là thần bí khó lường cười cười, Trần Cửu đa số tài sản đều đã rơi vào trong tay của hắn. Hoàn toàn không cần thiết vì điểm này tiền đuổi theo giết hắn, hỏng thanh danh của mình. Thanh danh thứ này, nhìn như vô dụng, nhưng trên thực tế có tác dụng lớn. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 148, bang phái sát nhập chương 148, bang phái sát nhập tới gần trạm vào tối. Mãnh Hổ bang hoàn thành đối Thiết Đao môn nhân viên cùng tài sản tiếp thu. Đồng thời, cũng đúng tất cả thành viên hoàn thành đăng ký tạo sách. Bang chủ, đây là Thiết Đao môn tất cả thành viên hoa danh sách. Dương Tứ Lưu đem còn tản ra mùi mực sổ hai tay dâng lên. Đi, ta đã biết. Trần Hổ tiếp nhận hoa danh sách, lật ra tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất ghi lại chính là Thiết Đao môn tất cả tầng quản lý danh tự. Thiết Đao môn tổng cộng có 4 trưởng lão, 9 cái đường chủ, 3 cái quản sự, 18 đại đầu mục, 36 tiểu đầu mục. Tổng cộng 70 người. Bình thường thành viên thì có 724 người. Nói cách khác, chiếm đoạt Thiết Đao môn về sau, Trần Hổ hết thảy thu hoạch được 794 tiểu đệ. Nguyên bản tiểu đệ số lượng là 1765. Bởi vậy, Trần Hổ tiểu đệ tổng số đã đột phá 2000, đạt đến 2559. Điều ra rút thưởng giao diện, mới thu hoạch được 71 sơ cấp trừu tượng, tăng thêm trước đó 9, tổng cộng là 80 sơ cấp trừu tượng. Thu hoạch được 7 trung cấp trừu tượng, thu hoạch được một cái cao cấp trừu tượng, thu hoạch được 8 gói quà lớn. Quả thực kiếm lật ra. Lúc đầu đã nhanh tàn việc, nhưng Trần Hổ quyết định hốt xong thưởng lại trở về. Hệ thống, tiêu hao 72 sơ cấp trừu tượng hợp thành 8 trung cấp trừu tượng. Đốt, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 8 trung cấp trừu tượng. Lập tức nhiều hơn 15 trung cấp trừu tượng. Hệ thống, nhiều ít trung cấp trừu tượng có thể hợp thành một cái cao cấp trừu tượng. Hệ thống không có trực tiếp trả lời, mà là đem một đạo tin tức rót vào đầu óc hắn, 9 cái sơ cấp trừu tượng có thể hợp thành một cái trung cấp trừu tượng, giống nhau, 9 cái trung cấp trừu tượng có thể hợp thành một cái cao cấp trừu tượng. 9 cái cao cấp trừu tượng có thể hợp thành một cái đỉnh cấp rút thưởng. Hệ thống, tiêu hao 9 trung cấp trừu tượng, hợp thành một cái cao cấp trừu tượng. Đốt, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một cái cao cấp trừu tượng. Còn đưa lại 6 cái trung cấp trừu tượng. Trần Hổ liền trực tiếp hạ lệnh, hệ thống, sử dụng tất cả trung cấp trừu tượng. Đốt, trung cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tu vi chiêm chiêm tạng, phần thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được công pháp thăng cấp tạng, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được võ kỹ thăng cấp tạng, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tu vi biến mất thẻ, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được phân thân tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần binh tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Rút thưởng hoàn tất. Trần Hổ bắt đầu xem xét rút đến 6 tấm thẻ công năng. Trước nói tu vi chiêm chiêm tạm, đối người nào đó sử dụng sau, liền có thể đem hắn nắm giữ công pháp võ kỹ toàn bộ dính đi, sau đó lại đem chiêm chiêm tạp dán tại một người khác trên thân, liền có thể thu hoạch bị dính người tất cả tu vi cùng võ kỹ. Lấy một thí dụ, Trần Hổ sử dụng chiêm chiêm tạp dính đi một cái luyện tạng cảnh công pháp và võ kỹ, lại đem tấm thẻ dán tại Vương Quả Phụ trên thân, như vậy, Vương Quả Phụ liền có thể nắm giữ cái kia luyện tạng võ giả tu vi cùng võ kỹ. Mà bị dính đi tu vi người kia sẽ mất đi một thân tu vi cùng võ kỹ, ngay cả công pháp ký ức cùng võ kỹ ký ức đều sẽ biến mất. Công năng rất cường đại một cái thẻ. Đáng tiếc là cái này chiêm chiêm tạp là duy nhất một lần tấm thẻ. Lại nói công pháp thăng cấp tạng, đối công pháp sử dụng sau có thể khiến cho công pháp phẩm giai tăng lên một cấp. Tỷ như Trần Hổ tu luyện Thánh Thiên Công chính là thần phẩm hạ giai, sử dụng công pháp thăng cấp tạp sau, Thánh Thiên Công phẩm giai liền có thể đạt tới thần phẩm trung giai. Giống nhau, công pháp thăng cấp tạp cũng là duy nhất một lần tấm thẻ. Sử dụng. Sau một khắc, Trần Hổ khóa chặt Thánh Thiên Công. Tấm thẻ hóa thành kim quang không có vào đầu óc hắn. Tiếp lấy, trong đầu hắn liền có thêm ra một bộ so Thánh Thiên Công cao một cái phẩm giai công pháp này cùng Thánh Thiên Công có 9 thành tương tự, đọc sau, phát hiện chỉ có nhỏ bé bên trên điều chỉnh. Trừ ngoài ra, công pháp trọng số còn nhiều ra nhất trọng. Tiếp theo là võ kỹ thăng cấp tạp, cùng công pháp thăng cấp tạp cùng loại, cũng có thể đem võ kỹ tăng lên một cái phẩm giai. Trần Hổ lựa chọn đối thần đao cựu thức sử dụng, sau đó trong đầu nhiều một bộ cùng thần đao cựu thức tương đối tương tự đao pháp, nhưng phẩm giai lại đạt đến thần phẩm trung giai. Tiếp theo là tu vi biến mất thẻ, nhắm ngay người nào đó sử dụng. Tu vi của hắn biến mất một canh giờ, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, sử dụng đối tượng tu vi nhiều nhất siêu việt túc chủ một cái tiểu cảnh giới, nếu không dễ dàng mất đi hiệu lực. Lại nói phân thân tạm, sử dụng sau có thể triệu hồi ra một cái phân thân. Cái này triệu hồi ra phân thân nắm giữ cùng bản thể giống nhau như đúc thực lực. Bất quá, phân thân mỗi ngày chỉ có thể triệu hoán một lần, dừng lại thời gian là một canh giờ. Sau cùng thần binh tạm, mỗi ngày có thể mở ra một lần, mỗi lần mở ra có thể đạt được một cái thần binh. Chân hồ mặc niệm mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thượng phẩm thần binh một cái. Nhận lấy. Một thanh thượng phẩm thần binh trường kiếm xuất hiện tại Trần Hổ trên tay, quả quyết đem nó thu nhập dưỡng kiếm hồ lô. Hệ thống, sử dụng tất cả cao cấp trừu tượng. Đốt, cao cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hạ quỷ tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời túc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phản phản tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho ít ra hệ thống không gian, mời túc chủ tự hành nhận lấy. Trần Hổ hạ lấy ra hạ quỷ tạm, tương ứng công năng hiện lên ở đầu óc hắn. Tấm thẻ này chỉ cần khóa chặt người nào đó sử dụng, đối phương liền sẽ nguyên địa vì xuống một canh giờ, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Tiếp theo, chỉ cần mục tiêu không cao hơn túc chủ một cái đại cảnh giới, tấm thẻ liền hữu hiệu. Không hổ là cao cấp tấm thẻ, hiệu quả chính là kiểu như châu bò. Trần Hổ nói thầm, lấy hắn tu vi hiện tại, càng một cái đại cảnh giới giết địch hoàn toàn không có vấn đề, nhưng địch nhân nhất định phải là võ giả bình thường. Nếu như đối phương nắm giữ thể chất đặc thù, lại hoặc là tu luyện thần phẩm công pháp, hoặc là nắm giữ thần phẩm võ kỹ, như vậy, hắn sẽ rất khó làm được siêu việt một cái đại cảnh giới đánh bại hoặc là đánh giết địch nhân. Như vậy, hạ quỷ tạp liền có nó đất dụng võ. Tiếp lấy, Trần Hổ lại lấy ra phản phản tạp, tấm thẻ này chỉ có thể đối địch giao đấu doanh sử dụng, đối dùng sau, đối phương trực tiếp phản loạn chính mình trận doanh, duy trì liên tục thời gian một canh giờ, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Còn thừa lại 8 gói quả lớn. Hệ thống, mở ra tất cả gói quả lớn. Nương theo một hồi thanh âm nhắc nhở, 8 gói quả lớn lần lượt mở ra. Mỗi cái gói quả lớn bên trong đều có 3 kiện phần thưởng. 8 gói quả lớn bên trong cái thứ nhất phần thưởng đều là hoàng kim, theo thứ tự là 18 vạn lượng, 19 vạn lượng, 20 vạn lượng, 21 vạn lượng, 22 vạn lượng, 23 vạn lượng, 24 vạn lượng, 25 vạn lượng, bàn bạc 172 vạn lượng. Chân hổ, xài không hết a, thật xài không hết. 8 gói quà kiện thứ 2 phần thưởng thì là đặc thù đan dược, 3 cái thiên phú đan, 3 cái thể chất đan cùng 2 cái thần thông đan. Chân hổ thiên phú đã đạt tới thiên phẩm cao giai, thể chất thì đạt tới cao cấp chiến thần thể. Cũng không biết 3 cái thiên phú đan có thể hay không nhường thiên phú của hắn đạt tới thần phẩm hạ giai, hoặc là nhường cao cấp chiến thần thể lần nữa thuế biến. Chân hổ cảm thấy khả năng không lớn. Cũng là thần thông đan, có thể nhường hắn thêm ra 2 cái thần thông. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp đem 2 cái thần thông đan toàn bộ ăn vào. Lập tức, trong cơ thể của hắn một hồi phiên thiên đảo hải. Chịu đựng được sau, hắn liền nhiều hơn 2 cái thần thông. Hiểu rõ tới 2 cái này thần thông, Trần Hổ không khỏi nhãn tình sáng lên. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 149, nhìn trộm chương 149, nhìn trộm hai cái này thần thông theo thứ tự là cự lực thần thông cùng tật tốc thần thông. Cự lực thần thông thi triển sau, nhục thân lực lượng tăng vọt gấp 10, nhưng thể lực tiêu hao tốc độ gấp bội. Tật tốc thần thông thi triển sau, tốc độ bạo tăng gấp 10, thể lực tiêu hao vẫn như cũng là gấp bội. Kế tiếp là 8 gói quà lớn thứ 3 kiện phần thưởng, đều là đặc thù vật phẩm. Cái này 8 đặc thù vật phẩm thối thể trì, Ngự Thi Linh, Âm Dương Kính, Quy Thiên Kính, Diệt Hồn Nô, Phong Cuồng Cầm, Nhập Mộng Lệnh, Tạo Hóa Hồ Lô. Đem 8 cái đặc thù vật phẩm theo hệ thống trong không gian lấy ra qua tay về sau, tương ứng công năng giới thiệu, liền xuất hiện tại Trần Hổ trong đầu. Đầu tiên là thối thể trì, chỉ cần đem nó sắp đặt tại nơi nào đó, lại bỏ vào nước, tiến vào trong hồ ngâm trong bồn tắm, liền có thể đạt được tôi luyện nhục thân tác dụng. Tu vi càng cao, hiệu quả càng yếu ớt. Chỗ tốt chính là toàn phương vị tăng lên. Lại nói ngự thi linh, chỉ cần lay động linh đan, liền có thể điều khiển thi thể. Thi thể này thực lực cùng sinh tiền thực lực cùng một nhịp thở, nếu như trước khi chết là luyện cốt cảnh, như vậy nhận ngự thi linh điều khiển, liền có thể phát huy ra luyện cốt cảnh thực lực. Trần Hổ huyễn tưởng xuống, nếu như thu thập đại lượng võ đạo cường giả thi thể tồn nhập chứa vật giới chỉ, chờ gặp phải địch nhân, đem những thi thể này thả ra, lại dùng ngự thi linh kích hoạt, hắn liền có thể thu hoạch được một chi tử vong đại quân. Bất quá, hắn trong chứa vật giới chỉ thật là cất giữ đại lượng đồ ăn, thu thập đại lượng thi thể để vào bên trong, hắn sẽ cảm thấy buồn nôn. Lại nói âm dương kính, cái đồ chơi này nhưng nói là một cái đùa giỡn đạo cụ. Dùng dương diện chiếu xạ nữ nhân, có thể đem nữ nhân biến thành nam nhân. Dùng âm diện chiếu xạ nam nhân, thì có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân. Trần Hổ không khỏi ác ý nghĩ đến, nếu như tại xuyên về trước, hắn có như thế một chiếc gương, hoàn toàn có thể mở biến tính bệnh viện, tuyệt đối có thể thu tiền thu được tay bị chuẩn rút. Về phần quy thiên kính, có thể theo người sử dụng ý niệm, nhìn trộm trong vòng phương viên trăm dặm tất cả. Hơn nữa, còn có lục soát công năng. Tỷ như, Trần Hổ muốn tìm người nào đó, chỉ cần hắn tại trong vòng phương viên trăm dặm, hắn liền có thể trực tiếp cho quy thiên cảnh hạ lệnh, nhường đem đối phương tìm cho ra. Rất hữu dụng một cái bảo vật. Thế là, Trần Hổ tay cầm quy thiên kính, dùng ý niệm hạ lệnh, cho ta xem một chút Lạc Ngưng Dương. Sau một khắc, quy thiên kính mặt kính liền nộn nặng hạ, sau đó phía trên liền xuất hiện Lạc Ngưng Dương chỗ hình tượng, cùng nàng quanh mình hoàn cảnh. Trong kính Lạc Ngưng Dương, ngay tại một mình ăn cơm. Một bát gạo cơm, một bàn xào rau xanh cùng một chậu súp trứng. Đối với người bình thường mà nói, cái này một ăn mặn một chay một chén canh đã được cho có chút phong phú cơm canh. Nhưng đối Lạc Ngưng Dương cái này Trấn Vũ Ti Ti trưởng mà nói, dạng này một bữa cơm liền có vẻ hơi keo kiệt. Phải biết, Dương Trạch cái kia chi phủ, phẩm giai cùng Lạc Ngưng Dương như thế, nhưng bàn luận quyền lực cùng lực uy hiếp lại không bằng Lạc Ngưng Dương. Người ta lại có hơn 1000 vạn lượng bạc thân gia. Tiếp lấy, Trần Hổ lại dụng ý niệm hạ lệnh, cho ta xem một chút Tôn Linh Việt. Lập tức, mặt kính một hồi dập dần, sau đó liền xuất hiện Tôn Linh Việt hình tượng. Giờ phút này, Tôn Linh Việt đang cùng đi phụ thân của nàng Tôn Quán chủ cùng đại sư Minh Trần Vũ cùng một chỗ ăn cơm. Tôn gia vốn là mở võ quán, vẫn là có chút gia sản. Bởi vậy, ăn đến tương đối tốt, khoảng chừng 8 đồ ăn một chén canh, canh là gà mái canh, bên trong còn tăng thêm đối thân thể hữu ích dữ liệu. Thu hồi quy thiên kính, Trần Hổ lấy ra Diệt Hồn Nỗ. Cái này Diệt Hồn Nỗ là một cái đặc thù vũ khí, không cần lắp mũi tên, kèm theo 10 chi năng lượng mũi tên. Cái này năng lượng mũi tên trúng đích địch nhân sau, sẽ không đối với địch nhân nhục thân tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại sẽ phá hủy thần hồn của hắn. Tiếp theo là Phong Cổ Cầm. Ngoại hình là một chương cổ cầm. Chỉ cần kích thích dây đàn, phát ra tiếng đàn, nghe nói người sẽ trực tiếp lâm vào điên cuồng, tư duy cũng biết biến hỗn loạn. Hơn nữa, có khóa chặt công năng, có thể khóa định một người, cũng có thể khóa chặt nhiều người. Duy nhất không tốt là, đàn đấu Phong Cổ Cầm lúc sẽ tiêu hao tự thân hồn lực, tỏa định càng nhiều người, tiêu hao càng lớn. Thu hồi Phong Cuồng Cầm, Trần Hổ cầm qua như một kiến, cầm trong tay nhập mộng lệnh, có thể trực tiếp xâm nhập người khác mộng cảnh, điều kiện tiên quyết là đối phương đã ngủ. Nếu như trong mộng giết chết đối phương, có thể làm cho đối phương suy nhược tinh thần. Giết chết đối phương số lần càng nhiều, đối phương rất có thể thần hồn sụp đổ mà chết. Cuối cùng một cái đặc thù vật phẩm gọi Tạo Hóa Hồ Lô. Cái đồ chơi này cùng vật phẩm thăng cấp tạm công năng không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất ngay tại ở vật phẩm thăng cấp tạm mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, Tạo Hóa Hồ Lô lại không hạn chế số lần. Nhưng là cần là Tạo Hóa Hồ Lô rót vào năng lượng. Đến tận đây, 8 gói quà lớn mở ra tất cả phần thưởng toàn bộ giới thiệu xong xuôi. Nên tạm biệt. Trần Hổ đem những vật này thu hồi, đứng dậy đi ra công phòng. Hổ ca, ngài trở về. Thay Trần Hổ mở cửa, hắn theo người môi giới mua về nô bộc một trong, đem so với trước tê liệt, hiện tại hắn trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Trần Hổ gật gật đầu, sau đó hướng về sau viện đi đến. Vừa bước vào hậu viện, liền thấy một đám oanh oanh nghiến nghiến. Trần Hổ đột nhiên nghĩ đến, tám mỹ mạo nha hoàn vào cửa cũng được một khoảng thời gian rồi, hắn thế mà một cái cũng không có động. Nhất thời, hắn không khỏi thầm nghĩ, ta thật là một cái chính nhân quân tử. Hổ ca ngài trở về. Hổ ca. Tại chúng nữ reo hò bên trong, Trần Hổ cất bước tiến vào phòng, tiếp lấy, tùy ý như ý cùng Chi Chi đến thay hắn rửa mặt xoa tay. Hoàn thành đơn giản vệ sinh thanh lý sau, liền ăn cơm. Sau bữa ăn, Trần Hổ đi vào trung viện một tòa phòng trống, lấy ra thối thể chỉ tiến hành đưa lên. Lập tức, gian phòng bên trong liền có thêm sâu hơn 1 mét, chỉ cứ lấy hơn phân nửa gian phòng ao. Như ý, Chi Chi tiến đến hạ. Hai nữ nghe tiếng mà đến, Hổ ca, ngài có cái gì phân phó? Sắp xếp người nấu nước nóng, đem cái này thao thêm đầy nước nóng. Trần Hổ bản giao nói, tốt Hổ ca, chúng ta cái này đi ăn bài. Cũng liền hơn nửa canh giờ thời gian, thối thể chỉ bên trong liền rót vào hơn phân nửa nước nóng. Trần Hổ trực tiếp đem chúng nữ gọi tới, chỉ vào ao nói, nếu như muốn tắm, có thể đi vào thử một chút, cua xong, có thể cùng ta nói một chút hiệu quả. Sau khi nói xong, Trần Hổ liền trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó, Vương Quả Phụ tỉ muội, Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ cùng Đàm Nguyện cùng Lý Thiến đều quyết định đi cua ngâm. Về phần 8 tên nha hoàn cùng Đông Phương Quân không có lựa chọn ngâm trong bồn tắm. Đối với cái này, Trần Hổ cũng không miễn cưỡng, đợi các nàng biết hiệu quả sau, khẳng định sẽ đoạt đi cua. Rất nhanh, Vương Quả Phụ lục nữ liền thoát đến chỉ còn lại Tiểu Y Y, tiến vào thối thể chỉ ở trong. Vừa tiến vào ao, các nàng liền phát hiện trong nước hồ như có đặc thù năng lượng chui vào trong cơ thể của các nàng rèn luyện thân thể của các nàng, thật thoải mái. Vương quả phụ không khỏi nhắm mắt lại nói,
đúng vậy a.
Lưu Hương Lan vô ý thức gật đầu phụ họa.
Có thể một lát sau,
Vương quả phụ đột nhiên mở to mắt, ngạc nhiên mừng rỡ hô, các ngươi có phát hiện hay không, tại cái này trong hồ ngầm trong bồn tăng có thể tăng cường thực lực của chúng ta. Đàm Nguyệt nói bổ sung, chuẩn xác mà nói, tăng cường chúng ta nhục thân thực lực, ta có thể cảm giác được, không chỉ là làn da, cơ bắp, đại cân, xương cốt, ngay cả cốt tủy, ngũ tạng cùng huyết dịch đều chiếm được cường hóa. Chỉ cần mỗi ngày nhiều ngâm một chút thực lực của chúng ta sẽ đạt được phi tốc tăng lên. Lý Thiến cũng đầy mặt khiếp sợ nói. Thế là, chúng nữ trực tiếp tại thối thể chỉ bên trong ngâm hơn một canh giờ, mới đi ra khỏi đi. Sau đó Vương quả phụ kéo qua tám đại nha hoàn một trong như sương nói, bên trong ao ngâm đối thân thể có chỗ tốt to lớn, các ngươi cũng có thể thử một chút. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 150, Hoàng Thiên giáo sắp khởi nghĩa chương 150, Hoàng Thiên giáo sắp khởi nghĩa Vương quả phụ nhắc nhở như sương sau. Liền đi tới Trần Hổ trước cửa thư phòng. Còn không có đưa tay gõ cửa, bên trong liền truyền đến Trần Hổ thanh âm, tiến đến. Vương quả phụ đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Như Ý cùng Chi Chi một trái một phải đứng tại Trần Hổ sau lưng, thay hắn án miết bà bay. Trần Hổ đối nàng vẫy tay. Vương quả phụ thuận theo tiến lên, bị Trần Hổ kéo vào trong ngực, ngồi trên đùi của hắn. Cảm giác như thế nào? Trần Hổ hỏi. Vương quả phụ nói, hổ ca trên đùi thật thoải mái. Trần Hổ có chút im lặng, ta hỏi ngươi ngâm trong bồn tắm cảm giác như thế nào? A. Vương quả phụ thần sắc một bính, nhưng nàng dù sao không phải thiếu nữ, lập tức liền khôi phục bình thường, có chút mặt mày hớn hở nói, hổ ca, cái kia hồ tắm cũng quá thần kỳ, ta liền tại bên trong ngâm hơn một canh giờ, cảm giác lực lượng ít ra tăng trưởng mấy chục cân. Hơn nữa, Đàm Nguyệt cùng Lý Thiến các nàng nói, ở trong ao ngâm trong bồn tắm có thể tăng cường làn da, cơ bắp, đại cân, xương cốt, cốt tủy, ngũ tạng chờ một chút. Nàng tu vi còn thấp, đối tự thân tình huống cảm ứng còn rất yếu ớt. Nhưng Đàm Nguyệt cùng Lý Thiến chính là luyện cốt cảnh, tự nhiên cảm ứng càng thêm rõ ràng. Không tệ, về sau nhiều cô ngâm, đối ngươi thực lực có chỗ tốt to lớn. Nghe được Trần Hổ cùng Vương quả phụ trò chuyện, Như Ý cùng Chi Chi không khỏi dựng lên lỗ tai. Nhất là biết tại cái kia trong hồ ngâm trong bồn tắm mang tới chỗ tốt, đều hận không thể lập tức cũng đi cô ngâm. Đi, nơi này không cần hai người các ngươi hầu hạ, các ngươi cũng đi cô ngâm. Nhiều tạ hổ ca. Hai nữ sau khi hành lễ, liền thối lui ra khỏi thư phòng, sau đó thả đi trong hồ đã nguội nước, tiếp tục nấu nước gia nhập trong hồ. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi, Vương quả phụ quay người ôm Trần Hổ cổ, hổ ca, nô gia ngày mai sẽ phải trở về, đêm nay có thể hay không cùng một chỗ ngủ a? Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền đi đi ngủ. Trần Hổ cười ha hà nói. Rất nhanh, Trần Hổ liền cùng Vương quả phụ về tới hậu viện phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền có động tĩnh truyền đến. Thời gian nhoáng một cái, liền đến tới sáng sớm hôm sau. Ăn xong điểm tâm, Trần Hổ tự mình đem Vương quả phụ tỷ muội đưa về nhà của nàng. Tuy hành còn có trang điểm qua Đàm Nguyệt cùng Lý Thiến. Vương quả phụ tu vi còn thấp, Trần Hổ nhường Đàm Nguyệt cùng Lý Thiến đã qua bảo hộ nàng. Đưa xong Vương quả phụ, Trần Hổ đi tới mãnh hổ bang tổng đường, trực tiếp tổ chức hội nghị cấp cao. Trần Hổ ngồi cao bang chủ ghế, hắn chậm rãi mở miệng, Trường Thanh Vương liền 62 con phố, nguyên bản thiết Nam môn, đem cái này 62 con phố chia cựu đại đường khẩu, ta dự định đem cái này 9 cái đường khẩu sát nhập thành 6 cái đường khẩu. Tiết Phương trước hết nhất đầu nhập vào chúng ta cũng không thể rét lạnh lòng của người ta, cái này 6 cái đường chủ chi vị, hắn có thể chiếm một cái. Kế tiếp, chúng ta nghị một nghị mặt khác 5 cái đường khẩu đường chủ nhân tuyển. Thân làm phó bang chủ Cao Chiến cái thứ nhất phát biểu, hắn có chút bất đắc dĩ nói, bang chủ, cái này 5 cái đường chủ vẫn là đến theo thiết đao môn lúc đầu đường chủ bên trong chọn lựa, bởi vì chúng ta trước đó không lâu mới chiếm đoạt độc xà bang, vốn là đứng trước cao tầng chiến lược không đủ. Hiện tại lại chiếm đoạt thiết đao môn, dù cho mong muốn để bạt lao huynh đệ, thực lực của bọn hắn cũng không đủ a. Đám người nghe xong, đích thật là đạo lý này. Mặc dù Trần Hổ bỏ ra thế lực bờ UFF, nhưng thời gian ngắn ngủi, mọi người không có nhanh như vậy đột phá. Trần Hổ có chút trầm ngâm, như vậy đi, đem mặt khác 8 cái đường chủ đều triệu tập lại, thông qua luận võ tranh đoạt 5 cái đường chủ chi vị, còn có đại đầu mục cùng tiểu đầu mục đều như thế, cũng là tỷ như tranh đoạt chức vị. Kia thiết đao môn 4 trưởng lão đâu? Tống trưởng lão hỏi. Chúng ta trưởng lão không phải thiếu một cái sao, để bọn hắn 4 người luận võ, bên thắng bổ sung, cá biệt 3 người thì xung làm trợ thủ của các ngươi. Trần Hổ suy nghĩ một chút nói. Đối với Trần Hổ an bài, tất cả mọi người không có ý kiến. Rất nhanh, nguyên thiết đao môn 4 trưởng lão, 9 cái đường chủ, rất nhiều đại đầu mục tiểu đầu mục nhao nhao đến mãnh hổ bàn tổng đường. Ngoại trừ Tiết Phương bên ngoài, những người khác trong lòng đều có chút bất an. Tại Trần Hổ ra hiệu hạ, Cao Chiến đứng ra tuyên bố, bang chủ lệnh, đem nguyên thiết đao môn địa bàn chỉnh hợp là 6 cái đường khẩu. Nghe đến lời này, 9 cái đường chủ nhao nhao biến sắc. Chỉ nghe Cao Chiến tiếp tục nói, Tiết Phương đầu nhập vào có công, chiếm cứ một cái đường chủ ghế, về phần mặt khác 5 cái đường chủ, để cho các ngươi còn lại 8 cái đường chủ luận võ quyết định, 5 người đứng đầu sẽ thu hoạch được đường chủ chi vị. Tại Cao Chiến tuyên bố tỷ võ sự tình lúc, Trần Hổ cũng dùng động sát chi nhãn đảo qua nguyên thiết đao môn những này tầng quản lý. Thiên phú cao nhất, đạt đến huyền phẩm hạ giai. Cái khác đều vào thành phẩm, nắm giữ hoàng phẩm thiên phú. Trong đó, thiên phú cao nhất vị kia là nữ đường chủ, người đẹp hết thời, Trần Hổ nhân tình mặc dù là quả phụ, nhưng hắn đối cái tuổi này không hứng thú. Rất nhanh, tám vị đường chủ luận võ liền chính thức bắt đầu. Đại gia mặc dù đều là người quen, nhưng dính đến đường chủ chi tranh, cho nên đánh nhau lẫn nhau cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Rất nhanh, năm người đứng đầu liền hiện ra. Theo thứ tự là Lưu Dung, Triệu Tuyết, Tôn Sơn, Cổ Thất cùng Linh Phi. Trần Hổ tại chỗ ủy nhiệm Tiết Phương cùng năm người này là mãnh hổ bang mới đường chủ. Về phần không được chọn ba người, Trần Hổ cũng cho hai người bọn họ lựa chọn, thứ nhất, tiến về thương đội nhậm chức, thứ hai, nhưng tại lục đại đường chủ dưới trướng đảm nhiệm đại đội mục. Trong đó hai người lựa chọn đảm nhiệm đại đội mục. Một người khác lựa chọn đi thương đội làm việc, bởi vì mọi người đều biết, mãnh hổ bang thương đội là buôn lậu mối lậu, mặc dù mệt một chút, nhưng tiền lương so làm đại đầu mục mạnh hơn nhiều. Đường chủ so xong, chính là đại đầu mục cùng tiểu đầu mục tuyển bạn. Cuối cùng mới là trưởng lão tuyển bạn. Chờ quá trình đi đến, thời gian đã nhanh tiếp cận giữa trưa. Trần Hổ nghĩ đến còn chưa mở thẻ, liền quyết định đem thẻ mở lại đi ăn cơm. Rất nhanh, vật tư tạp cùng vật phẩm tạp đều mở kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, ba tấm nhục điện tạp, có hai tấm đều mở ra dị thú thịt, tiếp nối duy nhất là mở ra dị thú thịt chính là nhục điện tạp cùng trung cấp nhục điện tạp, cao cấp nhục điện tạp hôm nay không có thể mở ra dị thú thịt. Về phần vật phẩm tạp bên trong, thần binh tạp mở ra trung phẩm thần binh, không phải kiếm, mà là một thanh mạch đao. Mở ra tình báo tạp, thu hoạch được một đầu mới tình báo. Hôm nay tình báo, uy võ hầu Ngụy Trấn Giang hoài nghi ám toán con của hắn thuật sĩ ngay tại Lâm Giang phủ, thế là bí mật phái hai đội nhân mã tiến về Lâm Giang phủ truy tra túc chủ. Một chi đội ngũ hôm nay chạm vạng tối đến, mặt khác một chi ngày mai sáng sớm đến. Nhìn thấy tình báo này, Trần Hổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhà mình nhi tử chúng ám toán, không truy tra mới tính ngoài ý muốn. Bất quá, đối phương truy tra là thuật sĩ, cùng hắn cái võ giả này có quan hệ gì, huống chi, hắn đều không có cùng Ngụy Vô Kỵ tiếp xúc qua, lại thế nào cũng hoài nghi không đến trên người hắn đến. Cũng là Đông Phương Quân bên kia đến làm cho nàng cẩn thận một chút, tốt nhất để nàng không nên đi ra ngoài. Dù sao nàng ám sát qua Ngụy Vô Kỵ, chỉ cần uy võ hầu phái tới người phát hiện nàng là luyện tặng cảnh, 89 phần 10 sẽ hoài nghi nàng. Tiếp lấy, Trần Hổ mở ra thẻ căn cước. Lần này thân phận có chút ý tứ, lại là Hoàng Thiên giáo một cái đàn chủ, tu vi đạt đến luyện cốt hậu kỳ. Thông qua người đàn chủ này ký ức, Trần Hổ biết được, Hoàng Thiên giáo phía sau lại có tiền triều hoàng tộc duy trì. Hơn nữa, Hoàng Thiên giáo đã tại chủ bị khởi nghĩa. Tối đa một tháng, bọn hắn liền sẽ tại Phi Long phủ dựng cờ lớn lên tạo phản. Hiểu rõ xong người đàn chủ này ký ức sau, Trần Hổ đổi về thân phận của mình, yên lặng lấy ra ngộ đạo tạp. Khóa chặt 2. Không phiên bản thánh tiên công sử dụng. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế bật tiêu ra năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 151, uy vũ hầu thám tử đến chương 151, uy vũ hầu thám tử đến sử dụng. Sau một khắc, Trần Hổ lại hóa thân tiểu thí hải, đi vào mặt khác cái thế giới, tại sư phụ chỉ đạo hạ khổ tu thánh thiên công 2. Không bản, cũng liền thời gian 9 tháng. Trần Hổ liền đem 2. Không bản thánh thiên công tu luyện tới tối cao trọng. Sau đó bị một cước đá ra tu luyện thế giới. Một cỗ tu luyện ký ức rót vào não hải, dung hợp sau khi hoàn thành, hắn liền hoàn toàn nắm giữ 2. Không phiên bản thánh thiên công. Hai bộ công pháp tương tự độ vượt qua 9 thành. Bởi vậy, chuyển hóa lên vô cùng dễ dàng. Vẹn vẹn hành công nhất chuyển, liền đem nội khí trong đan điền chuyển hóa làm càng cường đại hơn nội khí. Tiếp lấy, lại đem tất cả cốt khiếu bên trong nội khí thu hồi lại chuyển hóa một phen, cũng lần nữa tại cốt khiếu bên trong rót vào mới nội khí. Lấy ra ngộ đạo tu luyện thẻ. Mặc niệm mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 tiên tu vi. Trần Hổ nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ hôm nay vận khí không tệ. Liền nhận lấy tu vi. Tu vi nhập thể sau, liền hướng đan điền chạy xuôi mà đi. Vừa đột phá tới luyện vị trung kỳ, nội khí rút lại đến cực liệt. Theo xả bên trong tu vi rót vào, Trần Hổ nội khí trong đan điền một hồi nước lên thì thuyền lên. Chỉ trong chốc lát, liền đạt đến trạng thái bão hòa. Tu vi ước chừng còn thừa lại 70 ngày tầm đó. Những ngày tu vi chia nhiều phần, phân biệt một lần nữa rèn luyện da của hắn, cơ bắp, đại cân, xương cốt. Làm bốn cái này bị rèn luyện sau khi hoàn thành, lại tiếp tục mở mới cốt khiếu. Bất quá, lần này mở mới cốt khiếu không nhiều, chung vào một chỗ cũng liền 8 mà thôi. Bởi vậy, 70 thiên tu vi cũng không có tiêu hao hết, còn thừa lại 30 ngày tầm đó. Đang bị mới cốt khiếu rót vào nội khí sau, còn lại tu vi liền biến thành gia tốc tôi luyện cốt tủy nhiên liệu. Rất nhanh, còn lại tu vi tiêu hao sạch sẽ, nhị thứ luyện tủy tiến độ đạt đến 12 tả hữu. Tiếp lấy, Trần Hổ lấy ra nhân mạch tạm, vẫn như cũ mở ra chính là đỉnh cấp nhân mạch. Về phần tầm bảo tạm, Trần Hổ đều không có ý định mở, bởi vì Lâm Giang phủ bảo vật vô chủ cơ hồ bị hắn đào rỗng, trừ phi đi mặt khác cái địa phương mở ra. Nếu không, coi như mở ra tàng bảo địa, tìm tới bảo vật cũng không đáng tiền. Nhưng nghĩ hắn vẫn là mở. Vạn nhất mở ra tàng bảo địa có dấu lớn bảo đâu, không ra chẳng phải là thua thiệt lớn. Mới tăng một cái tàng bảo địa sau, Trần Hổ lấy ra tu hành bội số tạm mở ra, thu hoạch được 10 lần tu hành hiệu quả. Một canh giờ sau, dung hợp ban thưởng hồn lực sau, thần hồn bên trong viên đan dược lại lớn không ít. Tử Long, vào đi. Trần Hổ cửa trước bên ngoài Triệu Tử Long hô. Chúa công xin phân phó. Triệu Tử Long ôm quyền nói. Ngồi. Chờ Triệu Tử Long sau khi ngồi xuống, Trần Hổ lấy ra một khối 3 cân tả hữu nhất giai dị thú thịt cùng một bầu rượu nước cùng hai cái chén. Hắn đem dị thú thịt cắt thành hai nửa, đưa cho Triệu Tử Long một nửa, cho, cầm. Đa tạ chúa công. Triệu Tử Long đối Trần Hổ 100% trung thành, mặc dù Trần Hổ cho hắn dị thú thịt rất chân quý, nhưng hắn sẽ không chối từ. Về phần Trần Hổ lấy ra rượu cũng không đơn giản, chính là liệt diễm hữu, có thể tẩm bổ ngũ tạng lục phủ. Đây là Trần Hổ đối Triệu Tử Long đền bù. Dù sao thối thể chỉ, Trần Hổ không có ý định nhường hắn cua. Ăn uống xong sau, Trần Hổ đang chuẩn bị mang theo Triệu Tử Long đi thể nghiệm hạ bản thể giải trí phong tình. Không nghĩ tới Vương Quyền lại phái người cho hắn đưa một phong thư đến, mời hắn bí mật gặp mặt. Sau nửa canh giờ, một tòa quán rượu trong dạng, gặp qua Hổ ca. Vương Quyền cung kính nói: "Chuyện gì, chẳng lẽ là ngươi Phú Quý Bang gặp việc khó gì?" Trần Hổ có chút hiếu kỳ hỏi. Vương Quyền nói: "Cũng không phải là, mà là phía trên ra lệnh, để cho ta điều một bộ phận tinh nhuệ vụng trộm gia nhập Hoàng Thiên giáo bên trong." Nghe nói như thế, Trần Hổ không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Hẳn là tiền triều hoàng tộc biết Hoàng Thiên giáo ngay tại nhanh chóng quyết trường, chuẩn bị tạo phản khởi nghĩa. Bọn hắn nhường Vương Quyền phái ra tinh nhuệ đi gia nhập, đơn giản là muốn hướng Hoàng Thiên giáo bên trong trộn lẫn hạt cát. Nếu như Hoàng Thiên giáo như vậy thất bại, bọn hắn không có trực tiếp tham dự, sẽ không để cho Đại Dung quốc hoài nghi tới trên người bọn họ. Nếu như Hoàng Thiên giáo thành công, bọn hắn liền có thể thông qua lẫn vào hạt cát, trưởng khống Hoàng Thiên giáo bộ phận nhân mã. Nghĩ tới đây, Trần Hổ nhìn xem Vương Quyền hỏi, tiền triều hoàng tộc dưới trướng thế lực chẳng lẽ cũng chỉ có Kim Tiền Bang cùng Phú Quý Bang? Vương Quyền nói, đương nhiên không chỉ, Kim Tiền Bang chỉ có điều bên ngoài thế lực một trong, về phần Phú Quý Bang cũng là bám vào Kim Tiền Bang dưới trướng, hơn nữa, tại Linh Châu cá biệt ba người phủ cũng có cùng loại Phú Quý Bang bang hội. Trừ ngoài ra, ta còn biết, tiền triều hoàng tộc thành lập một cái giáo phái, nhưng cái gì giáo phái ta không rõ ràng, dù sao địa vị của ta không cao. Còn có, Linh Châu lớn nhất đạo tặc tổ chức Kỳ Lân đạo cao tầng cũng là bọn hắn người, đương nhiên, bọn hắn còn âm thầm khống chế một chút sơn tặc thế lực góp nhặt tiền tài, ta còn nghe nói, tại Vân Châu, bọn hắn cũng khống chế không ít thế lực, nhưng cụ thể là nào thế lực cũng không rõ ràng. Đi, ta đã biết. Trần Hổ gật gật đầu. Đúng rồi, Hổ ca, ta muốn dựa theo mệnh lệnh của bọn hắn hướng Phi Long phủ phái người sao? Phải à, ngươi bây giờ cũng không có bại lộ, nếu như ngươi vi phạm mệnh lệnh, chẳng phải là rõ ràng nói cho bọn hắn ngươi đã phản bội. Trần Hổ nói, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ cùng tiền triều dư nghiệt đối kháng. Vương Quyền Phú Quý Bang cũng không ít người. Chờ hắn thực lực đạt tới luyện tạng cảnh, liền có thể không thèm đếm xỉa đến tiền triều dư nghiệt, đến lúc đó, trực tiếp đem Phú Quý Bang nhân viên thu sạch nhập dưới trướng, đến lúc đó, tiểu đệ của hắn số lượng lại có thể tăng gọn. Cùng Vương Quyền sau khi tách ra, Trần Hổ liền mang theo Triệu Tử Long đi câu lan nghe hát, thẳng đến trạng vạng tối mới về đến trong nhà. Cũng tại lúc này, một chi giả bộ như thương đội ngũ thừa dịp cửa thành đóng trước, tiến vào Lâm Giang phủ. Mà chi đội ngũ này bên trong có một già một trẻ, chính là kia một đôi thuật sĩ sư đồ. Bây giờ, bọn hắn sư đồ đều đã thay đi võ hầu hiệu lực. Bọn hắn đi vào Lâm Giang phủ, chính là vì tìm kiếm cái kia ám toán ngụy vô kỵ thuật sĩ. Trong thành một tòa cỡ lớn khách sạn đặt chân sau, thiếu niên thuật sĩ đi tới lão niên thuật sĩ gian phòng. "Sư phụ, ngươi nói chúng ta có thể tìm tới thuật kia sĩ sao?" Lão niên thuật sĩ lắc đầu, khó mà nói, chúng ta thuật sĩ ở giữa mặc dù có thể lẫn nhau cảm ứng, nhưng là khoảng cách không thể quá xa. Tiếp theo, đối phương đến cố ý phóng xuất ra thuật sĩ khí tức, lại hoặc là đối phương đang thi triển thuật pháp, không phải chỉ dựa vào mắt thường mong muốn phân biệt ra được đối phương có phải là hay không thuật sĩ rất khó. "A, chẳng phải là chúng ta muốn tìm được ám toán tiểu hầu gia hung thủ rất khó?" Thiếu niên hoảng sợ nói. "Không phải đâu." Lão niên thuật sĩ tức giận, kỳ thật hầu gia cũng không có hoàn toàn trông cậy vào chúng ta, trong đội ngũ thật là có cao nhân. "Ai vậy?" Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. "Cái kia mập mạp lĩnh đội." Lão niên thuật sĩ nói. "Không hỏi đi." Thiếu niên thuật sĩ rất là kinh ngạc, vị kia lĩnh đội nhìn lên vô cùng hiền lành, đối với người đều là cười tủm tỉm, không hề giống cao thủ a. "Ngươi a, còn quá non." Lão niên thuật sĩ lắc đầu, vị kia mặc dù không có hiển lộ nửa điểm tu vi, nhưng đối phương thực lực sợ là đã siêu việt luyện tạng, đạt đến luyện huyết cấp độ. "Mạnh như vậy?" Thiếu niên thuật sĩ phá lệ chấn kinh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lão niên thuật sĩ lập tức ngậm miệng. Đối phương là đến để bọn hắn ăn cơm. Lão niên thuật sĩ đáp lại một tiếng, liền mang theo thiếu niên ra gian phòng. "Đề cử chuyến hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh rợn, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi." Chương 152, vạn mắt các chương 152, vạn mắt các đêm khuya, thiên hoa khách điếm. Chư thiên phòng. Một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền vào đang xem sách Phạm Quân trong hai. Hắn đứng dậy mở cửa phòng, liền có một bóng người lách mình mà tiến. Đối với cái này, Phạm Quân không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thuận tay đóng hết cửa phòng, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Mà vị kia lách mình người tiến vào thì rất cung kính đứng ở nơi đó. "Phạm đại nhân, đây là chúng tiểu nhân thu tập được liên quan tới Lâm Giang phủ thế lực khắp nơi cùng võ đạo cường giả tình báo." Sau một khắc, người tới hai tay dâng lên một bản vừa mới viết xong sổ. "Không tệ, bọn hắn đám người này chính là Uy Võ Hầu phái tới tìm kiếm ám toán con của hắn Ngụy Vô Kỵ hung thủ đội ngũ một trong. Ngụy gia cũng không phải là Uy Võ Hầu thế hệ này mới có khởi. Trên thực tế, Ngụy gia tại Đại Dung quốc kiến quốc 300 năm sau liền xuất hiện. Chỉ có điều tại thế hệ này nhân tài hiện lên, đạt đến đỉnh phong nhất mà thôi. Một phương thế lực mong muốn quật khởi, tình báo là ắt không thể thiếu. Cho nên, tại Ngụy gia nắm giữ nhất định thế lực sau, liền bí mật sáng lập một cái tổ chức tình báo, Vạn Nhãn Các. Mà Phạm Quân thì là Vạn Nhãn Các thế hệ này các chủ, tu vi luyện huyết sơ kỳ. Mặc dù ám toán tiểu hầu gia người đã có chứng cứ rõ ràng chứng minh chính là một gã thuật sĩ, nhưng Phạm Quân lại không có trực tiếp theo điều tra thuật sĩ ra tay, mà là lựa chọn trước biết rõ ràng Lâm Giang phủ các thế lực lớn, cùng nổi bật võ giả bắt đầu điều tra. Bởi vì hắn biết, thuật sĩ loại nghề nghiệp này tương đối là thủ. Trước hai cái cảnh giới, Khải Linh cảnh cùng Ngưng Hồn cảnh, cơ hồ không có cái gì thủ đoạn công kích. Tại không có đề phòng tình huống hạ, coi như một cái luyện bị võ giả, đều có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn chém giết. Tăng thêm thuật sĩ cần có tu hành tài nguyên cực kỳ hi hữu. Hi hữu liền mang ý nghĩa giá cả đắt đỏ. Cho nên, thuật sĩ bình thường đều chọn phụ thuộc vào cái nào đó thế lực âm thầm tăng thực lực lên. Đồng thời, cũng sẽ không tùy tiện đối ngoại hiện lộ chính mình thuật sĩ thân phận. Bất quá, lần này ám toán tiểu hầu gia vị kia thuật sĩ thi triển trung phẩm thuật pháp, cái này giải thích rõ vị này thuật sĩ có nhất định truyền thừa, tu vi ít ra đạt đến ngưng chân cảnh, thậm chí đan hồn cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Giang phủ không có liên quan tới thuật sĩ tin tức truyền ra. Cái này càng thêm chứng minh, vị này thuật sĩ đang ẩn nút tại thế lực nào đó bên trong. Lâm Giang phủ thế lực kỳ thật rất đơn giản. Nội thành bị ngũ đại luyện cốt thế gia trưởng khống, ngoại thành bị rất nhiều bang phái nắm trong tay. Ngoại trừ thế gia cùng bang phái bên ngoài, Lâm Giang phủ bên trong còn có mặt khác hai thế lực lớn, theo thứ tự là Quan phủ cùng Trấn Vũ Ti. Trấn Vũ Ti bị Phạm Quân trực tiếp loại trừ. Mặc dù Trấn Vũ Ti cũng không e ngại Uy Võ Hầu, nhưng cũng không có tất yếu đắc tội Uy Võ Hầu, huống chi, người nào không biết Tiểu Hầu gia là Uy Võ Hầu con trai độc nhất. Ai động Tiểu Hầu gia, chính là cùng Uy Võ Hầu kết tử thủ. Đối với Tiểu Hầu gia tính tình, Phạm Quân thực sự hiểu rất rõ bất quá. Yêu giết người cùng thích trưng diện sắc. Hơn nữa, Tiểu Hầu gia đối với hắn chính mình tiếng xấu hoàn toàn không quan tâm, liền che lấp đều chẳng muốn che lấp. Cho nên, muốn biết Tiểu Hầu gia là hạng người gì, làm sơ nghe ngóng liền có thể biết được. Bởi vậy, tại Phạm Quân xem ra, ngũ đại thế gia cùng Dương Trạch đều có hiểm nghi, nhưng hắn lại đầu tiên loại bỏ hiểm nghi lớn nhất Dương Trạch, bởi vì Dương Trạch không có ám toán Tiểu Hầu gia động cơ, huống chi nếu như Tiểu Hầu gia thật xảy ra chuyện, cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn Dương Trạch, ai kêu Tiểu Hầu gia liền ở tại phủ nha đâu. Bởi vậy, Phạm Quân cảm thấy thuật kia sĩ hơn phân nửa liền giấu ở ngũ đại thế gia trong nhà. Sau đó, Phạm Quân lật ra ghi chép Lâm Giang phủ nổi bật võ giả kia một tờ. Khi thấy liên quan tới Trần Hổ tin tức sau khi giới thiệu, Phạm Quân hơi cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là một cái Lâm Giang phủ, thế mà toát ra một cái luyện bị cảnh, hơn nữa đối phương mới 20 tuổi ra mặt. Tuổi tác như vậy cùng tu vi, coi như tại Đôn Đô, đều gọi được một tiếng tiên tiêu. Càng làm cho hắn cảm thấy có ý tứ chính là, cái này Trần Hổ phía trước đoạn thời gian, vẫn là mánh hổ bang một cái tiểu đầu bụng, tu vi cũng chỉ có luyện bị cảnh. Nhưng tại ngắn ngủi mấy chục ngày, tu vi của hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Theo một cái luyện bị võ giả trở thành luyện tùy võ giả. Gia hỏa này trên người có bí mật, hơn nữa bí mật không nhỏ. Hắn lúc này ngay tại Trần Hổ danh tự bên trên vẽ một vòng tròn, hướng về thủ hạ nói, phái người đi tường tra Trần Hổ. Là, còn có, tường tra ngũ đại thế gia. Thủ hạ lập tức lĩnh mệnh, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Cùng lúc đó, Trần Hổ nhà, hắn vừa mới thay đổi tân lang trang, liền tự như ý cùng Chi Chi tiếp nhận. Ngày mai chính là hắn nạp vương quả phụ nhập môn thời gian. Nói thật, hắn vẫn là có như vậy một chút kích động. Kiếp trước, hắn chính là độc thân cầu, không nghĩ tới đi vào thế giới này, còn không có cưới vợ, lại trước nạp tiếp. Không thể không nói, thế giới này đối nam tử rất hữu hảo. Đuổi đi như ý cùng Chi Chi đôi tỷ muội này, Trần Hổ liền đi tới thư phòng, tùy ý chọn tuyển một bản tạp thư là xem. Bởi vì còn có nửa canh giờ mới có thể tới rạng sáng. Thời gian tại Trần Hổ đọc bên trong không ngừng trôi qua. Rốt cục, đi tới rạng sáng, tất cả tấm thẻ đều đã đổi mới. Để quyển sách trên tay xuống tịch, Trần Hổ bắt đầu mở thẻ. Trước tiên đem tất cả vật tư tạp đều cho mở. Cũng không biết có phải là hắn hay không hôm nay muốn nạp tiếp nguyên nhân. Hôm nay mở ra vật tư, chất lượng đều cực cao. Thì như, đan dược tạp thế mà mở ra ngũ tạng đan. Linh quả tạp mở ra một cái cao cấp linh quả long huyết quả, cái này long huyết quả ăn vào sau, có thể gia tốc luyện huyết võ giả luyện huyết tiến trình. Lại nói linh dược tạp cũng mở ra một gốc bất phàm linh dược, tên là Thiên Hồn Thảo, ẩn chứa cường đại hồn lực, sau khi hấp thu, có thể lớn mạnh thần hồn. Lương thực tạp mở ra 1000 cân linh mễ, linh truyền tạp mở ra 1000 cân linh truyền, vị tiểu tạp mở ra 10 cân linh cửu, còn có 3 tấm lục điển tạp, toàn bộ mở ra dị thú thịt. Nhất là cao cấp lục điển tạp trực tiếp mở ra 1000 cân ngũ giai dị thú thịt. Còn có trà diệp tạp, cũng mở ra một loại mới linh trà. Đem những vật này thu nhập chứa vật giới chỉ sau, Chân Hổ mở ra vật tư tạp, theo binh khí tạp bên trong mở ra một thanh hạ phẩm thần binh. Theo thần binh tạp bên trong mở ra một cái thượng phẩm thần binh. Tâm niệm vừa động, tình báo tạp xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Mở ra. Hôm nay tình báo, Uy Võ Hầu phái tới tìm kiếm ám toán con của hắn hung thủ một chi đội ngũ đã đến Lâm Giang phủ, lĩnh đội chính là Ngụy gia sáng tạo tổ chức tình báo Vạn Nhãn Các các chủ Phạm Quân. Đối phương tu vi luyện huyết sơ kỳ, đồng thời bởi vì túc chủ tu vi tăng lên quá nhanh, đã bị đối phương để mắt tới. Ta đi. Trần Hổ giật mình, Uy Võ Hầu vì hắn cái kia chó nhi tử, thế mà phái luyện huyết đại lao tới. Hắn tu vi hiện tại mới luyện tùy trung kỳ, coi như có thể siêu việt một cái đại cảnh giới chiến thắng địch nhân, tối đa cũng liền có thể chiến thắng luyện tạng hậu kỳ. Đồng nhiên, Trần Hổ trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới hắn rút ra đến tu vi chiêm chiêm tạp. Tấm thẻ này là có thể dính lấy người khác tu vi cùng bóc kỹ. Nếu như đem tấm này chiêm chiêm tạp dùng tại cái kia Phạm Quân trên thân, vậy hắn chẳng phải là có thể thêm một cái luyện huyết cảnh chiến lược. Bất quá, dính qua tới tu vi cho ai sử dụng đây? Là chính mình dùng? Vẫn là cấp dùng? nghĩ, Trần Hổ quyết định cấp dùng, bởi vì hắn muốn là treo bức, không bao lâu cũng có thể tu luyện tới luyện huyết cảnh. Nếu như mình sử dụng, liền sẽ mất đi một cái luyện huyết cảnh thủ hạng. Làm ra quyết định sau, Trần Hổ lại lấy ra thẻ căn cước, mở ra. A, lần này lấy được thân phận lại là lão niên thuật sĩ. Trần Hổ quả quyết biến thành lão niên thuật sĩ. Làm đọc đến trí nhớ của hắn sau, Trần Hổ không khỏi cười. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh. Một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 153, Vương quả phụ quật khởi chương 153, Vương quả phụ quật khởi bởi vì cái này lão niên thuật sĩ, chính là uy võ hầu phái tới điều tra con của hắn bị ám toán chi đội ngũ kia bên trong thành viên, hôm nay trạm vạng tối đã đến, liền ở tại Thiên Hoa khách điếm. Thông qua cái này lão niên thuật sĩ ký ức, hắn hiểu rõ tới, thuật sĩ cùng thuật sĩ ở giữa là có thể lẫn nhau cảm ứng, nhưng là có khoảng cách hạn chế, còn có tu vi hạn chế. Nếu như tu vi chênh lệch quá lớn, thấp cảnh giới thuật sĩ là không cách nào cảm ứng được cảnh giới cao thuật sĩ thần hồn khí hơi thở. Cái kia lão niên thuật sĩ tu vi mới ngưng hồn hậu kỳ, nhưng hắn có cái đồ đệ, tu vi đạt đến ngưng chân sơ kỳ. Bây giờ, Trần Hổ tu vi đã đạt tới đan hồn trung kỳ. Chỉ cần hắn tận lực thu liễm thần hồn khí hơi thở, chỉ dựa vào đôi thầy trò này, dù là tiếp xúc gần gũi, đối phương cũng không cách nào cảm ứng được hắn chính là thuật sĩ. Tiếp theo, cái kia chính là thi triển thuật pháp. Một khi hắn thi triển thuật pháp, liền có thể phóng đại tự thân thần hồn khí hơi thở. Đồng thời, Trần Hổ còn theo lão niên thuật sĩ trong trí nhớ, hiểu được không ít vương đô tình huống. Tỷ như, uy võ hầu bị trấn giang, tu vi cảnh giới đã đạt tới luyện cương trung kỳ, hơn nữa, hắn còn nắm giữ quân trận chi lực. Một khi thống lĩnh đại quân, mở ra quân trận, trong vương đô có thể áp chế hắn, cũng chỉ có quốc sư cùng trấn vũ ti tổng ti giải. Quốc sư này thực lực mạnh không nói, còn vô cùng thần bí. Quốc sư tu vi cảnh giới đã luyện cương hậu kỳ, chỉ nửa bước đã bước vào Hôn Nguyên Võ Thánh đại môn. Hôn Nguyên Võ Thánh chính là võ đạo đỉnh cao nhất. Bất quá, rất nhiều năm đều không có từng sinh ra Hôn Nguyên Võ Thánh. Ngoại trừ tu vi võ đạo bên ngoài, quốc sư này vẫn là thuật sĩ, hơn nữa cảnh giới khá cao. Lão niên thuật sĩ có thể khẳng định, quốc sư thuật sĩ tu vi đã siêu việt đan hồn cảnh. Nhưng cụ thể là cảnh giới gì, chỉ là ngưng hồn hậu kỳ hắn không cách nào đánh giá ra. Quốc sư là nữ, một mực mang theo một cái mặt nạ đồng xanh. Dung mạo của nàng cùng tuổi tác đều là một điều bí ẩn. Có người nói quốc sư ngày thường quá đẹp, cho nên lấy mặt nạ đồng xanh che giấu khuôn mặt. Cũng có truyền thuyết nói quốc sư quá xấu, cho nên dùng mặt nạ đồng xanh che chắn diện mạo. Mà phá giải hắn hồn chú thuật chính là vị này cực kỳ thần bí quốc sư. Nửa chân đạp đến nhập Hôn Nguyên Võ Thánh quốc sư, chính là đại dung quốc danh xứng với thực đệ nhất cao thủ. Mà đứng hàng thứ hai thì là Trấn Vũ Ti tổng ti giải Gia Cắt Dung Dung. Gia Cắt Dung Dung chính là Trấn Vũ Hầu đời sau, mà Trấn Vũ Hầu cũng là Trấn Vũ Ti người sáng lập, đời thứ nhất tổng ti giải. Qua nhiều năm như thế, Trấn Vũ Ti sinh ra mấy chục cái tổng ti giải, nhưng ít ra có 20 mặc trò, đều là từ Gia Cắt nhà người đảm nhiệm. Nghe nói Gia Cắt Dung Dung tuổi tác cũng không lớn, chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng nàng tu vi đã đạt tới luyện cương hậu kỳ, dù cho Huy Võ Hầu vận dụng quân trận chi lực, cũng không phải đối thủ của nàng. Không thể không nói, lão niên thuật sĩ thực lực không ra thế nào, nhưng hiểu rõ đến chuyện cũng rất nhiều. Bởi vậy, Trần Hổ đem hắn hơn 60 năm ký ức toàn bộ quan sát một cái khắp, giải trừ thân phận sau, Trần Hổ khôi phục lại thân phận của mình, còn tại dư vị lao thuật sĩ ký ức. Một lát sau, hắn lấy ra nhân mạch tạp mở ra, thu hoạch được một cái đinh cấp nhân mạch, quả quyết từ bỏ, lấy ra tầm bảo tạp, thu hoạch một cái mới bảo tàng điểm. Tiếp lấy, hắn lấy ra ngộ đạo tạp, khóa chặt thần đao cựu thứ hai, không phiên bản sử dụng. Tiếp lấy, hắn hóa thân đứa nhỏ đi vào tu luyện thế giới, tại sư phụ chỉ đạo hạ khổ tu thần đao cựu thứ hai, không phiên bản. Lần này càng nhanh, chỉ dùng 3 tháng, hắn liền đem hai không phiên bản thần đao cựu thức tu luyện tới viên mãn, bị đá ra tu luyện thế giới, lại dung hợp tu luyện ký ức sau, Trần Hổ liền hoàn chỉnh nắm giữ hai không phiên bản thần đao cựu thức, lấy ra võ đạo tu vi tạm, lựa chọn mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 thiên tu vi. Không tệ. Trần Hổ hài lòng gật gật đầu, lựa chọn sử dụng. Điền vào cốt khiếu bên trong tiêu hao nội khí sau, còn lại tu vi liền trực tiếp hóa thành nhiên liệu, gia tốc cốt tủy rèn luyện. Nửa khắc đồng hồ sau, rèn luyện kết thúc, Trần Hổ nhị thứ luyện tủy tiến độ trực tiếp đạt đến 35. Nói cách khác, tăng trưởng 23. Nếu như ở sau đó 3 ngày, hắn mỗi ngày đều có thể rút chúng 100 thiên tu vi. Như vậy, hắn nhị thứ luyện tủy liền sẽ kết thúc, tu vi của hắn cũng có thể thuận thế đột phá tới luyện tủy hậu kỳ. Tiếp lấy, Trần Hổ lấy ra tu hành bội số tạm, lựa chọn mở ra, thu hoạch được gấp 10 tu hành hiệu quả. Lần này, hắn không có phục dụng dưỡng thần đan, mà là lựa chọn phục dụng thiên hồn thảo. Lấy ra thiên hồn thảo đưa vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt vào, hương vị hơi đắng chát. Nhưng lập tức dược lực bộc phát sau, Trần Hổ ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, cái này thiên hồn thảo dược hiệu so dưỡng hồn đan cường đại không chỉ 10 lần. Hắn lập tức vận chuyển luyện thần quyết tiêu hóa hấp thu. Một canh giờ sau, gấp 10 tu hành hiệu quả phản hồi đến. Một đại cổ tinh thuần nhưng lại cùng tự thân dị thường phù hợp hồn lực rót vào Trần Hổ trong thần hồn. Tại bị viên đan dược sau khi hấp thu, viên đan dược không khỏi nhanh chóng bành trướng. Sau một lúc lâu, thần hồn gông cùng xiềng xích bị đánh phá, Trần Hổ thần hồn cảnh giới trực tiếp đạt đến đan hồn hậu kỳ. Hơn nữa, không phải mới vào đan hồn hậu kỳ cái chủng loại kia, mà là tại đan hồn hậu kỳ ở lại thật lâu lão bài hậu kỳ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai về sau, Trần Hổ thần hồn cảnh giới có thể trực tiếp bước vào nguyên thần cảnh. Cảnh giới sau khi đột phá, Trần Hổ linh thức uy năng cùng phạm vi đều là tăng gọn. Phạm vi bao phủ trực tiếp đạt tới phương viên vạn mét. Thoải mái, Trần Hổ không khỏi dùng sức phất phất tay cánh tay. Sau một khắc, Trần Hổ thi triển độn địa thần thông biến mất trong thư phòng. Rất nhanh, Trần Hổ liền thông qua độn địa thần thông đi vào Thiên Hoa khách điểm phía dưới. Dùng linh thức quét qua, liền trực tiếp khóa chặt lầu 2 chữ Thiên phòng một tên mập. Đối phương một thân khí huyết quả thực nồng nặc tan không ra, giống như mới lên mặt trời đồng dạng lóa mắt. Bất quá, Trần Hổ vẫn là sử dụng động sát chi nhãn xác định thân phận của hắn. Không tệ, người này chính là Ngụy gia tổ chức tình báo vạn nhãn các thế hệ này các chủ Phạm Vân. Tâm niệm vừa động, chim chim tạm xuất hiện tại Trần Hổ trên tay. Mặc niệm khóa chặt. Trong chớp mắt, chim chim tạm liền khóa chặt Phạm Quân. Gian phòng bên trong, đang ngồi xếp bằng giường tu hành Phạm Quân nội tâm đống nhiên nhiều một cô không hiểu bực bội. Dính đi tu vi của hắn, Trần Hổ lần nữa hạ lệnh. Hô hấp ở giữa, Phạm Quân một thân tu vi cùng nắm giữ võ kỹ đều bị chim chim tạm cho dính đi. Cái này, tại sao có thể như vậy? Phạm Quân hoảng sợ phát hiện, hắn không ngừng một thân tu vi biến mất, ngay cả công pháp hắn tu luyện cùng võ kỹ cũng hoàn toàn mất đi, thậm chí hắn liền công pháp và võ kỹ ký ức đều không thấy. Hắc hắc, tới tay. Trần Hổ mỉm cười, trực tiếp thi triển độn địa thần thông rời đi. Chỉ cần hắn đem chiêm chiêm tạp đối với người sử dụng, như vậy, hắn liền có thể thêm một cái luyện huyết cảnh thủ hạ. Bất quá, cho ai sử dụng đâu? Trong đầu hắn hiện lên mấy người danh tự. Có chút do dự, hắn quyết định cho Vương Quả Phụ sử dụng, bất quá, tại sử dụng trước, đến cho nàng sử dụng một lần trung thành tạp. Tuy nói Vương Quả Phụ đối với hắn độ thiện cảm đã siêu việt 90, nhưng chỉ cần không phải 100%, liền có phản bội khả năng. Hắn cũng không muốn đi cược. Nghĩ tới đây, Trần Hổ dứt khoát thẳng đến Vương Quả Phụ trong nhà. Rất nhanh, Trần Độ đến, lấy ra trung thành tạp cho Vương Quả Phụ tới hạ. Đối phương độ trung thành trực tiếp đạt tới 100 điểm. Sau đó Trần Hổ lại lấy ra kết giới tạp, đem gian phòng của nàng cho bá phụ. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện trong phòng Trần Hổ. "Hổ ca, sao ngươi lại tới đây?" Trần Hổ cười cười, "Ta cho ngươi một cái tốt." Đang khi nói chuyện, Trần Hổ lấy ra chiêm chiêm tạp dán tại Vương Quả Phụ trên lưng. Sau đó tu vi của nàng liền lấy tốc độ thấy được tăng lên. Đồng thời, khí tức của nàng cũng không nhận áp chế buộc phát ra. Cũng may có kết giới bá phụ, khí tức của nàng cũng giới hạn trong phòng này mà thôi. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Quả Phụ một thân khí thế lùi về thể nội, một thân thực lực lại là đạt đến luyện huyết cảnh sơ kỳ. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi.